Chương 76, Hắc Kỵ Sĩ. Đại nhân tôn quý, vâng lệnh của ngài, toàn bộ người trong tộc đã đi về phương Bắc lật lên từng tấc đất trong suốt 500 dặm, cuối cùng cũng đã tìm được thứ ngài cần. Lục Nguyên Yêu Tông, thực lực xứng tầm bá chủ một phương Xích Luyện Huyết Xà hèn mọn túi đầu xuống, bò xuống dưới chân của Hắc Kỵ Sĩ, há miệng nhả ra một khối hải nạp bách xuyên thạch. Ngay tức khắc lại có một huyết xà khác tiến đến, đem nó lau sạch, chờ Hắc Kỵ Sĩ kiểm tra. Tốt, yêu thú của hắn đâu? Hắc Kỵ Sĩ quét mắt nhìn viên đá hải nạp bách xuyên một cái, hài lòng gật đầu. Tuân theo lệnh của ngài, băng hỏa độc hạt, bỏ cạp băng hỏa, đã được phái đi phương Nam tìm kiếm, nhưng thật không may là đã bị một nhóm người vây giết, nhiệm vụ thất bại. Xích Luyện Huyết Xà giải thích thật cẩn thận. Như là long cốt thú, tuy rằng xem ra hắn đã hoàn thành giao phó nhưng theo như tộc nhân của tôi báo lại thì hắn đang bị ba người vây chặt trong hang núi, có vẻ rất khó để đem đồ đến đây. Vô dụng. Hắc Kỵ Sĩ khẽ mắng. Xích Luyện Huyết Xà vội vàng túi lầu xuống. Long cốt thú vốn là hài cốt của long tộc mà lại để ba con người bình thường vây khốn, thật là làm mất hết thể diện của yêu thú, phụ đi kỳ vọng của ngài. Lại ngẩng đầu lên nói tiếp. Nếu như ngài đồng ý thì để tôi đi giúp hắn một tay. Hắc Kỵ Sĩ khẽ nghĩ một chút, bất ngờ phóng lên lưng ngọc yểm thú, nhanh chóng phi tới. Đại nhân cao quý, tha mạng, tha mạng. Xích Luyện Huyết Xà sợ run cả người, hắn còn tưởng rằng mình đã làm sai gì đó, chọc giận Hắc Kỵ Sĩ khủng bố này. Mặc kệ chuyện của ngươi, long cốt thú đã chết, vợ kia cũng đã rơi vào tay ba người bọn chúng. Âm thanh của Hắc Kỵ Sĩ đầy lạnh lùng. Dám lấy đồ của ta, dù có là hoàng kim huyết mạch đi nữa thì cũng phải trả giá đắt. Lời vừa nói ra thì đạo quân đang ở gần đó nhất cùng ồ lên, sắc mặt biến đổi. Bọn chúng biết rõ ràng xào huyệt của long cốt thú ở một tòa núi lớn, cách đây khá xa. Hắc Kỵ Sĩ này là ai mà ở ngoài trăm dặm liền có thể biết được long cốt thú bị giết, lại còn khẳng định là do ba tên nhân loại làm. Còn biết là ba tên này từ trên người long cốt thú đã ra tay cướp đoạt viên đá nào đó. Có thể biết việc ngoài trăm dặm, Hắc Kỵ Sĩ này phải chăng chính là thần tiên trong truyền thuyết. Trong số mọi người đang hoảng sợ thì người lo nhất chính là Công Tôn Viễn. Vì Hắc Kỵ Sĩ đã chính miệng nói ra bốn chữ hoàng kim huyết mạch, Công Tôn Viễn nghĩ thầm, chúng ta đúng là hoàng kim huyết mạch, điều này chính là bí mật không ai biết ở Tân Nguyệt Thành. Vậy mà Hắc Kỵ Sĩ ở ngoài trăm dặm đã có thể xác định hung thủ là người có hoàng kim huyết mạch. Vậy thì hắn ta nhất định đối với 12 gia tộc Hoàng Kim hiểu biết rất rõ, có khi còn chính là kẻ thù của lão tổ tông Công Tôn nhà mình không chừng. Vừa nghĩ tới đó thì trong lòng Công Tôn Viễn như hóa đá, sợ hãi xoay người bỏ chạy. Trong lúc vội vàng, thân hình mập mạp của hắn vướng vào hai nhánh cây trên thân đại thụ gần đó, phát ra hai tiếng rắc giòn rã. Công Tôn Viễn đang chết, làm lộ chúng ta rồi. Tô An Chi ngay cạnh khẽ mắng, nhưng hắn cũng hiểu mình không phải đối thủ của Hắc Kỵ Sĩ, nhanh chóng hạ lệnh. Công Tôn Viễn ở lại cản phía sau, những người còn lại lập tức rút lui. Vừa nói xong thì hắn ta chính là người đầu tiên bỏ chạy, hơn nữa hắn lại am hiểu đùa phép, âm thầm kích hoạt hơn 20 đạo phù thần hành, chạy nhanh hơn hắn người khác. Nhưng mà mọi chuyện đều đã muộn. Hắc Kỵ Sĩ cứ phiêu lãng mà tới, chỉ thấy chạy loạn trong đội quân, xiên ngang xẻ dọc, cũng không nhìn thấy hắn tấn công, nhưng lại cứ từng bộ đầu lâu rơi xuống đất, mặt đất nhanh chóng hóa đỏ như máu. Sau đó thì đạo quân thứ nhất chỉ còn có mỗi nhóm của ngươi, chạy về một cách nhục nhã. Nghe xong Trầm Phù Đồ kể lại, Triệu Thương hừ một tiếng. Quân bỏ trốn. Đúng là quân đội tư nhân, không biết đạo lý vì quốc gia đổ máu. Cũng được rồi. Triệu tướng quân. Gặp phải đối thủ như vậy mà bọn chúng có thể trở về thì cũng xem như không tệ rồi. Triệu Lạc Trần không trách mọi người lâm trận bỏ chạy, nàng hít sâu một hơi rồi nói. Trầm tiên sinh, cảm ơn ông đã đưa tin tức về, theo ông thì Hắc Kỵ Sĩ này có lai lịch thế nào? Hắn thoạt nhìn quả thực quá mạnh. Trầm Phù Đồ bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng theo như lời nói của hắn mà đoán thì hắn đã đến chỗ của long cốt thú, mục tiêu của hắn chính là ba kẻ đã giết chết long cốt thú, lấy đi đồ vật của hắn. Đầu mối này là sao? Triệu Lạc Trần cũng im lặng, mọi người đều chìm vào suy nghĩ, trong rừng cây vô cùng yên tĩnh. Nhưng ngay lúc đó, một mặt trời tròn, hai mặt trời, lại ba mặt trời. A La cùng Công Tôn Lan đi tới, ngồi trên xe ngựa là Công Tôn Lan với nét mặt ngây ngô hắc khẽ, giữa buổi tối có vài mặt trời. Biểu muội, em sao rồi? Nhìn thấy Công Tôn Lan vì bị gãy cả hai chân mà điên dại, Công Tôn Viễn đang nằm trên băng ca lại ngồi dậy. Công Tôn Lan điên rồi. Từ từ đã, thương tích nàng ta thế nào? Trầm Côn vừa định mở miệng giải thích, Triệu Lạc Trần, Công Tôn Y thì hai người này liền để ý thấy miệng vết thương của nàng, cũng như thân thể thối rữa, đầu óc điên loạn, xem ra rất giống thương tích của đạo quân thứ nhất. Triệu Lạc Trần vội nói. Trầm Côn, nói cho rõ ràng, Công Tôn Lan là ai đả thương? Chẳng lẽ cũng là Hắc Kỵ Sĩ? Tiểu quận chúa à, nếu như tôi gặp Hắc Kỵ Sĩ còn có thể trở về sao? Trầm Côn ra vẻ ủy khuất. Sau khi xuất phát, tôi ra đi cùng lúc với ba người Công Tôn họ. Lúc về gặp nhau trên đường thì khi đó Công Tôn Sở và Công Tôn Thắng đã bay đầu, mà Công Tôn Lan đã ngã trên đất, điên điên dại dại, những túi tiền đều bị mở ra, giống như là bị cướp. Nói xong thì như chợt bừng tỉnh. Thương thế của Công Tôn Lan và những người khác giống nhau, chẳng lẽ nàng cũng gặp phải hắc kỵ sĩ sao? Nghe xong những lời này thì A-La hung hăng liếc mắt nhìn Trầm Côn, đúng là tên mắt hí đáng ghét, nói dối cũng không biết đỏ mặt sao. Mặt của Trầm Côn quả đúng là một chút cũng không đỏ. Đúng là hắn đã gặp qua hắc kỵ sĩ, còn lấy đi toàn bộ tinh hoạch của Công Tôn Lan, nhưng hắn không thể không nói như vậy, nếu không Triệu Lạc Trần thế nào cũng bắt hắn ra nghiêm hình ép cung, hỏi cho ra thân phận của hắc kỵ sĩ. Thế nên Trầm Côn cứ tự vẽ ra một lời nói dối, rằng khi nhìn thấy Công Tôn Lan thì nàng ta đã bị cướp sạch. Từ đó sẽ không có ai hoài nghi Trầm Côn và hắc kỵ sĩ có quan hệ gì, càng không ai ngờ tới một túi tinh hoạch của Công Tôn Lan đều bị Trầm Côn vơ vét sạch. Nếu như vậy, quả nhiên Công Tôn Lan chính là bị hắc kỵ sĩ đả thương. Triệu Lạc Trần quả nhiên không hề nghĩ đến hắc kỵ sĩ và Trầm Côn có quan hệ, nàng suy nghĩ. Cao thủ cưỡi mộng yểm thú, chuyện này không phải chúng ta có thể xử lý. Triệu Thương vừa nói vừa rút trên lưng ra một cây lệnh tiễn. Ngươi lập tức phá vây chạy về kinh đô, báo cho bệ hạ rằng trong Tân Nguyệt Thành xuất hiện một cường giả cao thâm khó lường, đề nghị bệ hạ phái người xuống hỗ trợ.
Vâng.
Triệu Thương nhận lệnh rời đi. Những người khác thì hết nhìn nhau lại ủ rũ nhìn về cửa thành. Hắc kỵ sĩ này đột nhiên xuất hiện, cứ như một đám mây đen bao trùm trên đầu bọn hắn, không ai biết được hắn ta sẽ còn đem đến chuyện xấu gì, càng không ai tưởng tượng được là có người nào chống lại nổi cường giả như vậy. Trong không khí tràn ngập áp lực, Công Tôn Viễn trên băng ca đột nhiên nhìn Trầm Côn một cách quái dị, sau đó gọi con gái lại nói. Ý Thìa Nhi, con lại đây, cha nói cái này. Cha, Trầm Côn có vấn đề sao? Công Tôn Y Lìa cũng chú ý tới ánh mắt của cha mình. Sao lại chỉ có vấn đề? Công Tôn Viễn cười quái dị, thấp giọng. Vừa rồi Trầm Phù Đồ nói rất nhiều, nhưng nói chưa hết. Còn cha, lại thấy được nhiều hơn, thú vị hơn. Chương 77, Tài Nguyên Cuồn Cuộn. Hai cha con họ đang nói gì vậy? Bị ánh mắt dò xét của Công Tôn Viễn quét qua một lượt, sau lưng Trầm Côn lạnh đi, trong lòng sợ hãi. Cảm giác Mẫn Tuệ nói cho hắn biết rằng cha con họ Công Tôn đang nói đến chính mình, lại còn không có ý tốt. Nhưng Trầm Côn cũng không đi lại hỏi làm gì, đành phải đi theo đại đội người ngựa trở về Tân Nguyệt Thành. Sau khi vào thành thì cha con họ Công Tôn đã nói chuyện xong, Công Tôn Y Y nhanh chóng rời khỏi, trước khi đi còn đoán độc liếc qua Trầm Côn một cái. Trầm đại thiếu gia, cuộc sống sau này vẫn còn dài. Nói xong thì đôi mắt của nàng ta hiện lên một ánh hoàng kim cổ quái, cực kỳ thần bí, trên mặt ẩn hiện một nét cười mang dáng vẻ thiếu nữ e thẹn, một biểu hiện thất thố khá ít gặp. Những ngày sau đó vì phòng bị hắc kỵ sĩ hùng mạnh kia, Triệu Lạc Trần đã hạ lệnh, thương binh của tam đại gia tộc cùng gom lại một chỗ để chữa thương, còn người có thân thể khỏe mạnh như Trầm Côn thì toàn bộ đều lên tường thành tuần tra, đồng thời cả bốn cửa của Tân Nguyệt Thành đều đóng chặt, không cho bất cứ ai ra vào. Tuy rằng mệnh lệnh này trên danh nghĩa là tập luyện quân sự nhưng người nào sáng suốt thì đều có thể nhận ra, Triệu Lạc Trần đang sợ hắc kỵ sĩ kia. Hắc kỵ sĩ trên lưng Hồng Nguyên Mộng Yểm Thú, chỉ cần dựa vào vật cưỡi thôi đã có thể phá hủy cả Tân Nguyệt Thành. Trong bầu không khí hắc ám khẩn trương, Trầm Côn lại cảm thấy thư thả, ban ngày hắn cùng A-La mang danh nghĩa tuần tra đi dạo phố, tối lại lén luyện tập bùa chú. Điều tất yếu khiến Trầm Côn cao hứng là những tinh hoạch yêu thú hắn tham ô được khi bán đi lại được cái giá khiến người khác trong mơ cũng phải cười. Muốn làm quan? Hay kiếm quân công? Làm anh hùng? Cũng chỉ cần một câu nói thôi. Mấy ngày gần đây trong chợ đen Tân Nguyệt Thành xuất hiện bố cáo lớn như vậy, khiến cho ai nấy đều bị lời lẽ hấp dẫn. Cùng đi tới một gian nhà nhỏ đen thui thì gặp một gã mập mạp che mặt cười hình hệnh chào hỏi đón tiếp, sau đó lôi ra một túi tinh hoạch, cùng một bảng báo giá. Bạch nguyên tinh hoạch 3 vạn lượng, hoàng nguyên tinh hoạch 15 vạn, còn như lục nguyên tinh hoạch chân quý kia thì giá cả cứ gặp mặt mà thương lượng. Mọi người ai nấy đều chấn động, giá cả thế này so với khen thưởng của tiểu quận chúa cao hơn gấp 3 lần, chỉ có kẻ ngốc mới mua. Nhưng gã mập kia đã từ từ giải thích, cái hắn bán không chỉ là tinh hoạch mà còn là quan chức. Mọi người cần phải hiểu rõ. Cái giá 15 vạn lượng một viên hoàng nguyên tinh hoạch chính là có thể biến một người thành quý tộc. Tất nhiên nếu như ai có khả năng tự đi săn lùng tinh hoạch của yêu tông, thì cứ tự nhiên không cần quan tâm đến. Tiền rất tốt, nhưng quyền lực càng tốt hơn. Giống như có một tên tướng quân kia của thành vệ đội không có có bản lĩnh săn giết yêu thú, liền mua một viên hoàng nguyên tinh hoạch, sau đó vô cùng hào hứng chạy tới trước mặt Triệu Lạc Trần nói tinh hoạch này là do bản thân liều chết chiến đấu mà có, quan ngay lập tức thăng ba cấp, thuận buồm xuôi gió chuyển thẳng vào phủ Nam Tước. Vì thế người nào cũng đỏ mắt, tất cả tinh hoạch trong tay gã béo chỉ trong một đêm là bán sạch, ngay cả viên lục nguyên long cốt thú tinh hoạch cũng bị người ta trả giá 30 vạn lượng mua mất. Tất nhiên khi ngày nào cũng có người cầm tinh hoạch đến lĩnh thưởng, Triệu Lạc Trần cũng phát giác ra có ẩn tình, đến khi cha xét nàng mới biết là có người ở phía sau đầu cơ tinh hoạch kiếm lời, lừa lấy quan chức. Nhưng mà đã biết thì làm được gì chứ? Mấy gian nhà nhỏ và tối kia đã bị một mùi lửa đốt rủi, cái gã nung núc mở che mặt kia cũng đã không thấy bóng dáng. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi. Trong hậu viện Thiếu Lâm tự, Trầm Côn ngồi xếp bằng, ôm một túi ngân phiếu, mắt hắn cười đến híp thành một đường cong nhỏ xíu. Đúng vậy, người đầu cơ tinh hoạch để trục lợi, mua quan bán tức chính là Trầm Côn, mà người ra mặt buôn bán kia chính là A Phúc, mà những gì bọn hắn bỏ ra chính là những thứ lấy được trên người Công Tôn Lan. 1 vạn, 2 vạn, 3 vạn. Trầm Côn lấy ra vài tấm ngân phiếu, cười đến híp mắt, hắn tổng cộng bán đi 19 viên tinh hoạch, tính luôn cả viên lục nguyên long cốt thú thì chỉ trong vài ngày đã có trong tay số tiền lên đến 7 con số rồi. Thì ra kiếm tiền dễ như vậy. Bao nhiêu là bạc trắng thế này, phải tiêu xài làm sao cho tốt đây? Trầm Côn khổ công suy nghĩ. Thiếu gia, đây là tiền bán những viên bạch nguyên tinh hoạch cuối cùng, tất cả là 10 vạn lượng, cậu cần đếm lại không? A Phúc tung tăng chạy tới, đưa ra một sấp ngân phiếu thật dày ra. Gã mập chết tiệt này cũng đã ăn xén ăn bớt không ít, gần đây cũng đã trở thành tiểu phú hào có bạc vạn trong tay. Tất nhiên Trầm Côn biết rõ điều này, nhưng có câu nói từ xưa, muốn người ta đi theo mình kiếm cơm, thì cũng phải để cho hắn hút chút cháo. Chỉ cần A Phúc đừng quá phận thì Trầm Côn cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, xem như chẳng có gì. Có chủ nhân rộng rãi như vậy, A Phúc đến ngay cả nằm mơ cũng cười thầm. 10 vạn lượng sao? Trầm Côn liếc mắt nhìn qua, rút ra một tấm ngân phiếu. A Phúc, việc mua bán này người làm tốt lắm, cái này là tiền thưởng. Nhìn thấy trên ngân phiếu có đến 5 chữ số, A Phúc cứ nuốt từng ngụm nước bọt, thân hình mập mạp nhũn ra không cử động được, thì thào. Ái chà, thiếu gia của tôi, ngài, ha 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 ha. Sau đó cứ ngây ra đó mà cười. Yên tâm đi, có phúc cùng hưởng thôi. Trầm Côn lại ném ra một tấm ngân phiếu. Ta nhớ ngươi còn có một thứ gọi là giấy bán thân ở Trầm gia phải không? Đi, chuộc thân ra, từ nay không còn là nô lệ nữa, mà là quản gia của ta. Đại thiếu gia. Liên tục bị viên đạn tiền tài công kích, A Phúc cuối cùng chịu không nổi, quỳ xuống ôm lấy chân Trầm Côn, khóc giống lên. Đại thiếu gia, ngài chính là ân nhân cứu mạng của A Phúc ta, là Bồ Tát sống. A Phúc đời này theo ngài, nhất định hết lòng hết sức, cúc cung tận tụy, trung thành hết mực. Hành động này thực khiến Trầm Côn buồn nôn, nếu như không phải tên béo này có chút năng lực làm việc, thì Trầm Côn thật muốn tung một cước, lấy gót giày dẫm chết hắn. Sau khi đuổi A Phúc đi, chân mày Trầm Côn cau lại. Gần đây tuy rằng buôn bán kiếm được không ít, nhưng trong lòng Trầm Côn vẫn băng khoăng về việc mấy ngày hôm trước, Công Tôn Ý thất thố trước mặt hắn. Ánh mắt đó tột cùng là có ý gì? Oán độc mà lại không cam lòng, còn có vài phần bất đắc dĩ. Giống như đang nhìn kẻ thù, lại như nhìn tình nhân, bần tăng rốt cuộc đã làm gì khiến cho Công Tôn Ý thì phải có thái độ như thế. Ha ha, Trầm Hiền chất thật nhàn nhã đó. Đang nghĩ ngợi thì từ xa đã truyền tới âm thanh của Công Tôn Viễn đang bước tới. À, thì ra là Công Tôn bá bá. Trầm Côn nhanh chóng giấu ngân phiếu, cười hì hì chào hỏi. Nói thật thì trong lòng hắn rất khinh thường lão già mập mạp này, khi nhắc tới Công Tôn Viễn thì phản ứng đầu tiên chính là một người không có chủ kiến, chỉ biết nghe lời đàn bà, lại còn lâm trận bỏ chạy. Không phải sao chứ? Nhưng dù trong lòng nghĩ thế nào thì Công Tôn Viễn chính là nhạc phụ tương lai của Trầm Côn, hắn cũng phải cung kính phần nào. Ha ha, Trầm Hiền chất quá khách khí rồi. Được đón tiếp nhiệt tình, nụ cười trên mặt Công Tôn Viễn lại tăng thêm một chút. Sau khi nói mấy câu khách sáo, Trầm Côn khẽ cười. Công Tôn bà bá, hôm nay ngọn gió lành nào đã thổi Phật ra như ngài tới ngôi miếu nhỏ này chứ? Công Tôn Viễn bị câu nói này làm cho buồn cười, hắn từ trong tay áo lấy ra một túi vải nhỏ màu đỏ. Cười cười đưa tới mặt Trầm Côn. Bà ba tới đây tất nhiên là thăm cháu, ngoài ra còn phải cảm ơn cháu, ít ra thì cũng có tâm địa lương thiện mới cứu Công Tôn Lan một mạng. Cái này là chút lòng thành, cháu không nên từ chối. Một chút lòng thành sao? Chương 78, số làm quan. Công Tôn Viễn lấy ra ngân phiếu, mệnh giá cũng không lớn, chỉ có 10 vạn lượng thế nhưng 10 vạn lượng này là 10 vạn hoàng kim. Trầm Côn đời này còn không có tiếp xúc qua vàng, không biết đổi tỷ suất kim ngân. Nhưng coi như là tỷ suất 1:10 thì 10 vạn lượng hoàng kim cũng là 100 vạn lượng bạc trắng. Năm đó, lúc Trầm phu nhân gả cho Trầm phu đồ, của hồi môn cũng chỉ có được nhiều như thế. Công Tôn bà bá, lễ vật của người quá nhiều, ta không dám nhận, cũng không thể nhận. Trầm Côn không chút do dự trả lại ngân phiếu. Lấy được bao nhiêu thì sẽ phải trả lại bấy nhiêu. Bần tăng 13 tuổi đã hiểu đạo lý này. Công Tôn Viễn lập tức giao ra 10 vạn hoàng kim, nhất định là muốn lấy từ trên người bần tăng lợi ích gì đó. Bần tăng tuy rằng tham tài, nhưng cũng không thể cầm lấy cái này, bất cứ lúc nào cũng có thể toi mạng. Ha ha, Hiền chất hình như đã hiểu lầm ý tứ của bà bá. Số hoàng kim này thật ra chỉ là cảm tạ con đã cứu Công Tôn Lan, chứ ta không có ý gì khác. Công Tôn Viễn biết cách nói này vẫn không thể làm cho Trầm Côn an tâm, dứt khoát nói. Mặt khác, Hiền chất cũng đã 17 tuổi rồi phải không? Ai, làm phiền bá bá bận tâm, vẫn còn nhớ rõ cả tuổi của vãn bối như ta. Trầm Côn qua loa nói. 17 tuổi, không còn nhỏ nữa, cũng nên thành lập gia nghiệp. Công Tôn Viễn thở dài, như không muốn nói. Hiền chất, con và Y Nhi đều đã trưởng thành, cũng nên cưới vợ gả chồng. Không dối gạt con, số hoàng kim này, một là cảm tạ con cứu Công Tôn Lan, mặt khác chính là làm của hồi môn cho Y Nhi. Hắn nói giọng điệu giống như là không muốn con gái xuất gia từ phụ, thở dài. Chỉ cần con sau này đối đãi tốt với Y Nhi, ta thân làm cha, số tiền này dù sao cũng là tâm ý của ta. Nguyên lai ánh mắt của Công Tôn Y là ý tứ này. Trầm Côn bỗng nhiên minh bạch ý tứ của Công Tôn Y rồi. Nguyên lai là Công Tôn Viễn muốn gả nữ nhi, nhưng Công Tôn Y không đồng ý. Ân, ánh mắt Công Tôn Y đã có thể giải thích rõ ràng rồi, vì vậy nên cha nàng mới đưa 10 vạn hoàng kim, coi như là hợp tình hợp lý. Không đúng. Trầm Côn lập tức lại ý thức được, nơi này là Cửu Châu Đại Lục, hôn nhân đều coi trọng lời giao ước. Phụ mẫu đã chấp nhận, cho dù là của hồi môn cũng chỉ có thể đưa cho Trầm Phù Đồ, cho dù thế nào cũng không thể đưa cho Bần Tăng được. Không đúng, không đúng. Công Tôn Viễn ý đồ tuyệt đối không chỉ đơn giản như vậy. Nghĩ đến đây, Trầm Côn dứt khoát đem ngân phiếu nhét vào trong tay Công Tôn Viễn, cười nói. Bà bá, ta còn trẻ, chuyện cưới vợ để đó nói sau. Số ngân phiếu này, người nên cất đi. Hiền chất có phải hay không cho rằng của hồi môn quá ít? Công Tôn Viễn hiểu lầm ý tử của Trầm Côn, vô đùi nói. Thôi được, bà bá có thể cho con thêm. Công Tôn gia tuy rằng xa xút, nhưng mà tổ tiên đã tích góp được cũng không ít của cải. Chỉ cần con sau khi kết hôn chiếu cố tốt cho Y Y Nhi, bá bá tất nhiên sẽ không bạc đãi nữ nhân cùng nữ tế của mình. Vài tòa trang viện, mấy mỏ vàng, Công Tôn gia cũng có thể cho con. Mấy trang viện, còn có mỏ vàng. Trầm Côn nghe được ý tứ này liền phát ra âm thanh như ngực trong cổ họng. Hắn không nhịn được liền muốn đáp ứng. Nhưng mà hảo ý của Công Tôn Viễn càng lớn, làm cho sau lưng hắn toát ra một tầng mồ hôi lạnh nên vội vàng cự tuyệt. Hiền chất, con khăng khăng thức tử, chẳng lẽ con muốn hủy hôn sao? Sắc mặt Công Tôn Viễn trầm xuống. Ặc, cũng không phải hủy hôn. Trầm Côn còn đang ngẫm nghĩ những lời vừa rồi, Công Tôn Viễn liền kéo tay hắn cười to nói. Như vậy rất tốt, như vậy rất tốt. Một khi đã như vậy, bá bá liền nói cho con biết. Hắn giảm thấp âm thanh. Bá bá không có nhi tử, phần gia sản này, sớm muộn cũng là của nữ nhân cùng nữ tế con. Hiền chất, sau này Công Tôn gia đều nhờ cả vào con. Hắn đem cả Công Tôn gia đều đưa cho Bần Tăng sao? Trầm Côn sửng sốt. Công Tôn Viễn đến tột cùng muốn làm gì, tặng tiền, tặng người còn chưa tính, hắn còn tặng cho cả Công Tôn gia. Trên người Bần Tăng có chỗ tốt gì đáng giá để hắn phải trả một cái giá lớn như vậy sao? Còn đang kinh ngạc, bên ngoài truyền đến một tiếng cười khí phách hào hùng. Trầm Côn, Trầm Đại Thiếu gia có nhà không? Là thanh âm của Triệu Thương. Triệu Thương? Hắn không phải phụ mệnh đi thành Hàm Đan cầu cứu rồi sao? Nhanh như vậy đã trở lại rồi. Trầm Côn vội vàng tiếp đón. A Phúc, mở của chính. Hoan nghênh Triệu tướng quân. Ha ha, Trầm đại thiếu gia quá khách khí. Triệu Thương bước nhanh đến, chứng kiến cảnh hai ngày trước Công Tôn Viễn đào binh, ánh mắt hắn liền hiện vẻ xem thường. Nhưng mà vừa nhìn thấy Trầm Côn, nhớ tới Công Tôn Viễn là nhạc phụ tương lai của Trầm Côn, hắn lập tức mỉm cười. A, Công Tôn tiên sinh tới đây thăm nữ tế à? Ha ha, chuyện tốt, chuyện tốt. Bất quá ta cần phải quay giấy các ngươi. Nói xong, hắn cười ha ha chắp tay nói. Trầm đại thiếu gia. Tiểu quận chúa mời ngài qua dự yến tiệc. Xe ngựa đã chuẩn bị xong, xin mời. Lão huynh, ngươi chính là Bồ Tát cứu mạng Lão Tăng A. Trầm Côn đang lo lắng lấy cớ rời khỏi Công Tôn Viễn, lập tức trả ngân phiếu, cùng Triệu Thương đi ra ngoài. Chính là vừa ra khỏi cửa, Trầm Côn liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì Triệu Thương không mang hắn đi đường lớn, mà là chui vào một con hẻm vắng lặng. Ngoài ra, tiểu quận chúa mời khách, đáng ra phải nể tình phái xe ngựa nghênh đón, nhưng mà Trầm Côn nằm mơ cũng không nghĩ đến. Trong ngõ hẻm có một chiếc xe ngựa nghênh đón hắn, mà xe ngựa này lại là Kim Lũ Hương Sa chỉ có đại triệu hoàng thất mới có thể sử dụng. 200 người mặc áo giáp võ sĩ màu vàng bên cạnh xe ngựa màu vàng, vừa thấy Trầm Côn liền chỉnh tề chào theo nghi thức quân đội vô cùng lớn tiếng. Cung nên Trầm tướng quân. Tướng quân. Trầm Côn kinh ngạc mắt nhìn Triệu Thương. Ha ha, lên xe rồi nói, lên xe rồi nói. Triệu Thương cười híp mắt mời Trầm Côn lên xe, chiếc xe sang trọng khởi động, thế nhưng không có phát ra chút âm thanh nào. Triệu tướng quận, bọn họ sao lại gọi ta là tướng quân? Ta đã từng đi lính, nhưng trên danh nghĩa là vì gia tộc tham chiến mà. Ngồi yên một lúc sau, Trầm Côn không kìm nén được tò mò, vội vàng hỏi. Ai nha, Trầm tướng quân xin bình tĩnh, tại sao lại không phải là ngài? Ngài không nên gọi ta là tướng quân, tiêu tục danh của ta sẽ tốt hơn, hoặc gọi ta một tiếng lao huynh là được. Triệu Thương cười cười, nói vài lời khen tặng, tư thế thân thiết khiến cho trong lòng Trầm Côn dương dương tự đắc. Triệu Thương giải thích. Hôm qua, thánh chỉ của bệ hạ đã ban đến Tân Nguyệt Thành, ban thưởng cho ngài làm nam tước nhất đẳng, thụ phong ngũ phẩm tướng quân. Ha ha, tướng quân đại nhân, quan chức ngài cùng ta ngang hàng, tước vị cũng không sai biệt lắm. Sau này chúng ta là quan đồng triều phục vụ bệ hạ a. Phật tổ ơi, Công Tôn Viễn vừa mới tặng 10 vạn hoàng kim, ngay sau đó Triệu Lạc Trần lại phong tước, thưởng quan. Bần tăng có cái vận chó má gì đây? Có được càng nhiều điều tốt, trong lòng Trầm Côn lại cảm thấy không được tự nhiên. Càng cảm thấy trong chuyện này có nhiều điều nghi vấn. Triệu tướng quân, ngươi có thể nói thật cho ta biết được không? Trầm Côn vẻ mặt khổ sở, ngồi xổm ở cửa xe cầu xin. Ta rốt cuộc làm được cái gì, mà lại có được tước vị cao hơn cả ngài? Tướng quân đại nhân thật sự không biết sao? Triệu Thương nhìn ra ngoài của sổ, cười nói. Một khi đã như vây, ta cũng không tiện nói thêm cái gì. Vừa lúc, đã đến nơi rồi, mời ngài. Mấy vị đại nhân đã bày rượu thiết yến, xin đợi đại giá của ngài quang lâm. Dừng lại một chút, hắn bổ sung. Mấy vị đại nhân này, có rất nhiều vị từ vương đô tới, nhiều vị được bệ hạ mời từ ngoại quốc. Bọn họ vào Tân Nguyệt Thành là cơ mật lớn nhất của triều đình. Sau khi gặp mặt, tướng quân không được nói đã gặp qua bọn hắn đồng thời cũng không công khai chuyện ngài đã được phong quan thưởng tước, hiểu chưa? Chương 79, Đại nhân vật trong truyền thuyết. Nơi Triệu Lạc Trần mời khách là một trang viện vô cùng hẻo lánh. Lúc Trầm Côn tiến vào, một bàn tiệc rượu xa hoa đã được bố trí xong xuôi. Ba người ngồi quanh chiếc bàn thiếp vàng, mỉm cười nhìn Trầm Côn tiến vào. Trong ba người này, Triệu Lạc Trần là người quen cũ. Cho nên Trầm Côn đặc biệt chú ý đến hai người còn lại. Người thứ nhất là một võ tướng trung niên, mặc chiếc áo giáp giản dị màu vàng nhạt. Thoạt nhìn giống như một người bình thường. Nhưng khi bị tròng mắt màu xanh của hắn quét qua, Trầm Côn không tự giác được túi đầu, thầm kêu một tiếng, áp lực thật mạnh. Vị này chính là đại thống lĩnh đế quốc Thú Quân, người đảm nhiệm ngăn chặn yêu thú, chính là tộc thúc của ta. Triệu Hồng, Triệu Nguyên Soái. Triệu Lạc Trần ở một bên giới thiệu. Người thứ hai là một lão giả có khuôn mặt đen, toàn thân mặc bát quái đạo bào, tạo cho người ta cảm giác như đối diện với lang sói, một loại cảm giác tàn nhẫn âm trầm. Vị này chính là đại trưởng lão cung phụng viện của đế quốc. Lô Trần, Lô Đạo Trường. Xin ra mắt hai vị đại nhân. Trầm Côn cười hì hì hành lễ, thầm nói thật đúng đều là đại nhân vật. Triệu Hồng không nhiều lời. Thân là thành viên hoàng thất, thống lĩnh hơn 10 vạn đại quân, có quyền lớn trong quân đội. Thân phận của Lô Đạo Trường càng làm cho người ta sợ hãi. Hồng Nguyên Vũ Tông là một trong ba đại cường còn sót lại của Triệu Đại Vương Triều. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, oai hùng anh tuấn, ngồi đi. Đánh giá Trầm Côn một hồi, Triệu Hồng gật đầu cười, xem ra rất hài lòng với biểu hiện của Trầm Côn. Ngồi. Nhìn cách bày bố bàn rượu, Trầm Côn còn có điểm không rõ. Cửu Châu Đại Lục cùng Trung Quốc cổ đại có phần tương tự, chỗ ngồi cũng rất được coi trọng, chẳng hạn như vị trí mặt nam lưng bắc được xưng là vị trí tôn vị, chỉ có đại vị cao quý mới có thể được ngồi. Dưới tình huống này, nếu Trầm Côn tùy tiện ngồi, có thể đắc tội với hai đại nhân vật ở đây. Bảo ngươi ngồi thì ngươi cứ ngồi đi, không cần phải giữ lễ. Sau lưng đột nhiên có một bàn tay lớn, đặt lên trên bả vai hắn, ấn hắn ngồi lên trên ghế. Tiểu con chúa, lao quỷ này à, vị lao tiên sinh đây là. Trầm Côn vừa quay đầu nhìn, suýt nữa bị dọa nôn cả mật ra. Trong phong vẫn còn có người thứ năm, người này giống như một lão quỷ tử trong địa ngục đi ra, toàn thân hắn hoàn toàn được bao bọc bởi chiếc áo choàng đen, ngay cả trên đầu cũng được quấn bởi chiếc vải đen thật dày. Hơn nữa, người này rất gầy, chỉ có da bọc xương, dung mạo thì giống như đầu khâu lâu. Chẳng những đôi mắt dài màu xám không có con người, còn chi chít mụn thủy đậu đang chảy mủ. Hắn mỉm cười, trên mặt đều chảy ra nước mủ màu vàng. Triệu Lạc Trần cũng không vội giới thiệu, nàng thăm dò nhìn vào mắt lão quỷ. Lão hủ họ Kha, Kha Tây. Lão quỷ cười cười, so với khóc còn khó coi hơn. Nguyên lai là Kha lão tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu. Trầm Côn chưa từng nghe qua tên Kha Tây, tùy tiện nói vài câu khách sáo. Chính là biểu cảm của hắn rơi vào trong mắt Triệu Lạc Trần. Khiến cho nàng nhíu mày đáng chết, Trầm Côn này sao lại không có chút biểu lộ cảm xúc gì thế? Hắn chưa từng nghe đến tên Kha Tây sao? Đối với thân phận Kha Tây mà nói, nghe được cái tên này không có biểu hiện khiếp sợ thì chính là một loại nhục nhã a. Khu. Triệu Lạc Trần kho khan một tiếng, ám chỉ Trầm Côn nói. Trầm tướng quân, Kha lão tiền bối đến từ Trung Châu Đường Quốc, chính là đại môn chủ Thiên Cơ Môn. Trầm Côn trong đầu ong một tiếng, không tự chủ được cái miệng há to ra. Chứng kiến biểu cảm này của hắn, Triệu Lạc Trần bằng lòng nở ra nụ cười, đây chỉ là biểu cảm khi nghe đến cái tên Kha Tây thôi. Thực tế là Trầm Côn khiếp sợ không phải là hai chữ Kha Tây, mà là Thiên Cơ Môn. Tại Lan Vân Sơn, Nguyệt Nhi vì sao lại chết? Cũng là bởi vì ta gặp Thiên Cơ Môn chủ. Trầm Côn, ngươi nhớ cho kỹ, phong thủy bí thuật của Thiên Cơ Môn là bí pháp khắc tinh bùa chú của người. Gặp được phong thủy bí thuật này, người phải trốn càng xa càng tốt. Lời nói của Vương Tiêu quanh quẩn bên tai hắn, Trầm Côn cảm thấy miệng khô khan. Nguyên lai lão quỷ này chính là truyền nhân của Cổ Nguyệt Hà, chính là trời sinh khắc tinh với Bần Tăng. Ha ha, Kha lão huy danh vang dội, làm tiểu hài tử sợ tới mức không nói nổi. Triệu Hồng còn tưởng Trầm Côn còn khiếp sợ huy danh của Kha Tây, nâng chén xoa rượu. Trầm tướng quân, uống chén rượu rượu này đi. Chuyện khác để sau hay nói. Đâu có, đâu có. Trầm Côn nhìn Kha Tây lão quỷ, uống cạn chén khổ rượu, mùi rượu thực sự rất khó uống. Qua ba lần uống, ba đại nhân vật cũng không nói đến ý đồ của bọn họ. Trầm Côn cũng không dám hỏi nhiều, đợi cho đến khi ăn gần xong, Triệu Hồng chậm rãi mở miệng. Trầm tướng quân, lần này mời ngươi, có hai chuyện. Chuyện thứ nhất chính là truyền đạt theo thánh chỉ, đích thân ta ban tước cho ngươi. Triệu Hồng đưa cho Trầm Côn nam tước cấn tín. Sau nghi thức đơn giản đó, tiếp tục nói. Đây là chuyện thứ hai, chính muốn nhờ ngươi về chuyện mấy ngày trước, chính là chuyện về Hắc Kỵ Sĩ. Thì ra là vấn đề này. Từ lúc bị mời vào trong phủ thành, Trầm Côn đã dự liệu được. Ba đại nhân vật này đột nhiên giá lâm, khẳng định có quan hệ với Hắc Kỵ Sĩ. Hắn mở miệng nói. Hắc Kỵ Sĩ? Nga, ngươi nói là cái tên hôn đả mấy ngày trước đã thương phụ thân của ta. Tại sao hắn lại có quan hệ cùng với ta? Ngươi nói Hắc Kỵ Sĩ nào vậy? Triệu Hồng cười thần bí. Trầm tướng quân, chuyện cho tới bước này, ngươi đừng có giả bộ hồ đồ. Đừng tưởng ngươi mắng Hắc Kỵ Sĩ một câu, có thể phủ định được quan hệ thân mật giữa ngươi và hắn. Hai chữ thân mật được hắn nhấn mạnh làm tăng thêm ngữ khí. Triệu Nguyên Soái, ta không rõ ngài đang nói cái gì, ta chưa từng gặp qua Hắc Kỵ Sĩ a. Rầm. Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Trầm Côn, Lô đạo trưởng vỗ bàn nói. Trầm Côn, ngươi còn dám nói dối à? Nếu như không có chứng có xác thực, chúng ta lại có thể đến đây tìm người sao? Nói xong, ánh mắt hắn cung kính nhìn Kha Tây. Lúc này có thể nhìn ra thân phận cùng địa vị của Kha Tây. Nói chuyện với hắn, một hồng nguyên cường giả như Lô đạo trưởng cũng có thái độ cung kính, đứng lên bái. Kha lão, nếu như Trầm Côn giả ngu, xin mời ngài thi triển một chút bí pháp Thiên Cơ Môn. Đúng rồi, trong thời gian uống rượu, Kha Tây vẫn đứng, Trầm Côn cũng không dám hỏi nguyên nhân. Lô đạo trưởng, Trầm Côn vẫn là con nít, cần gì phải bức hắn đây? Kha Tây cười cười. Trầm Côn, ngươi không nhớ một chút gì sao? Ngươi cùng với Hắc Kỵ Sĩ không có chút quan hệ nào à? Ta thật sự chưa từng thấy qua Hắc Kỵ Sĩ a. Trong lòng Trầm Côn nảy sinh một chút tức giận. Mẹ nó chứ, Bần Tăng giả ngu đấy để xem các ngươi làm gì được Bần Tăng. Được rồi. Kha Tây bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Một khi đã như vậy, ta sẽ giúp ngươi nhớ ra. Ngày 19 tháng Giêng, lúc hoàng hôn, cách thành đông 150 dặm ở giữa Độc Giác Sơn, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Trầm Côn lại lần nữa khiếp sợ. Thời gian và địa điểm lão quỷ này nói chính là lúc Bần Tăng gặp Hắc Kỵ Sĩ. Liệt tổ liệt tông Thiên Cơ Môn, Kha Tây tạ lỗi. Kha Tây hướng về phía bắc gật đầu. Hắn cầm bầu rượu trên bàn lên, lắc mạnh làm cho rượu văng ra ngoài. Trên mặt bàn vẽ ra một ký hiệu vô cùng cổ quái. Sau đó, ký hiệu này dung hợp thành mảng nước nhỏ, trong suốt như một mặt gương. Trầm Côn, ngươi tự mình xem đi. Kha Tây lắc mình lui sang một bên. Theo động tác của hắn, cảnh sắc bên trong cái gương nhỏ bắt đầu biến hóa. Núi tuyết, rừng rậm, cảnh Trầm Côn cùng A La trốn trên một tàng cây. Bên trong thấy Công Tôn ba người đang trở về. Dĩ nhiên đây là trước lúc Trầm Côn gặp được Hắc Kỵ Sĩ. Chương 80, giao dịch cùng triều đình. Đại ca, thương thế của các huynh thế nào rồi? Có nên nghỉ ngơi một chút không? Chiếc gương nhỏ không có phát ra âm thanh, nhưng có thể nhìn thấy rất rõ ràng, theo khẩu hình phát âm từ miệng của Công Tôn Lan có thể nhìn ra nàng đang nói gì. Cảnh tượng tái diễn giống hệt ngày đó, ba người Công Tôn một mặt tăng tốc chạy, một mặt ước mơ sắp lấy được quan chức. Ngay lúc bọn hắn tiến đến gần Trầm Côn, đông dưng Hắc Kỵ Sĩ xuất hiện. Sau đó, dấu vó ngựa nát vụn, máu nhuộm hồng mặt đất. Hai cái đầu người lăn xuống. Trường hợp này cùng với ngày đó Trầm Côn nhìn thấy giống nhau như lúc. Ngay lúc hình ảnh truyền đến cảnh Hắc Kỵ Sĩ đi tới gần chỗ Trầm Côn, Kha Tây lão quỷ đưa bàn tay quỷ, chặn hình ảnh. Hắn cười nói. Trầm tướng quân, còn muốn tiếp tục xem nữa không? Ừ, tại sao lại không? Trầm Côn nói nhỏ, vạn nhất lão quỷ ngươi định lừa Bần Tăng đây. Biết đâu ngươi chỉ có một đoạn hình ảnh như vậy. Được. Tất cả như ngươi mong muốn. Kha Tây rút bàn tay ra, một màn kinh hãi xuất hiện. Lão quỷ này quả nhiên là không gạt người. toàn bộ hình ảnh kế tiếp được hiện ra hắc kỵ sĩ dừng lại cây đại thụ chỗ trầm côn ẩn thân, nói chuyện với nhau vài câu, liền buông tha Công Tôn Lan, biết mất trong núi tuyết mờ mịt. Xong rồi, quan hệ giữa Bần Tăng và hắc kỵ sĩ đã rõ ràng. Trầm Côn hí mắt, nhưng rất nhanh hắn đã nhận ra hai sơ hở thú vị. Thứ nhất, hình ảnh của Kha Tây dừng lại lúc hắc kỵ sĩ vừa đi cho nên bọn hắn không biết Bần Tăng tham ô tinh hạch của Công Tôn Lan. Lại càng không có khả năng biết được Bần Tăng gần đây có phát tài lớn. Thứ hai, bởi vì cái gương nhỏ lại không có âm thanh, hắc kỵ sĩ toàn thân mặc áo giáp lớn. Vì thế bọn hắn không thể biết được Bần Tăng cùng hắc kỵ sĩ nói những gì. Trầm tướng quân, ngươi còn có điều gì để nói không? Kha Tây cười cười nhìn Trầm Côn, khoe môi nết lên mỉm cười quỷ dị. Được rồi, ta thừa nhận. Trầm Côn hai tay xuề ra với vẻ mặt lưu manh rẻ tiền. Ta đã thấy hắc kỵ sĩ. Thưa các vị đại nhân, ta không phải cố ý lừa gạt các người. Các người suy nghĩ một chút xem, hắc kỵ sĩ vừa mới giết mấy trăm quân Vương Triệu. Nếu ta nói có quan hệ với hắn, chẳng phải sẽ bị tiểu quận chúa lập tức tra tấn à? Hắn túi đầu, vẻ bị ủy khuất. Cho nên, ta nói dối. Ta có thể hiểu tâm tình của người. Kha Tây gật đầu. Mấu chốt của vấn đề là cuối cùng ngươi cùng với hắc kỵ sĩ nói với nhau cái gì? Ha, lão quỷ này quả nhiên là không biết hắc kỵ sĩ nói cái gì. Vậy thì phải lừa ngươi một chút mới được. Trầm Côn làm ra bộ dạng ủy khuất. Bây giờ nó ra còn hữu dụng sao? Các ngươi có thể tin tưởng ta sao? Cứ việc nói ra, ta đương nhiên có thể đoán được thật giả. Thanh âm Kha Tây đã tràn ngập nhân từ. Được ta nói, ngay lúc hắc kỵ sĩ giết huynh đệ Công Tôn, ta cực kỳ sợ hãi. Liền hỏi hắn ngươi muốn thế nào thì có thể tha cho ta. Trầm Côn bắt giọng điệu bắt chước hắc kỵ sĩ. Sau đó hắn đánh giá ta một lúc, dùng âm thanh lãnh đạm hỏi ta người là Trầm Côn. Sao biến thành bộ dáng như thế này? Trầm Côn tiếp tục nói. Ta nói chính là ta. Sau đó hắc kỵ sĩ hướng về phía ta cười cười, xoay người muốn đi. Lúc gần đi hắn còn nói nể mặt ngươi, ta tha cho Công Tôn Lan, giờ gơ sặt thằng cha này biết cả Công Tôn Lan muốn. Biên, nó biết cả mi đấy 61 cười mịn. Nói xong hắn thở dài. Đây chính là toàn bộ những gì ta biết. Thưa các vị đại nhân, các người phải tin tưởng ta a. Kha Tây, Triệu Hồng, Lô Đạo Trưởng, ba người nhìn nhau. Lô Đạo Trưởng lại vỗ bàn, điềm nhiên nói. Chúng ta tin tưởng lời ngươi nói đúng sự thật. Như thế này, Trầm Côn, ngươi giải thích cho ta một chút. Hắc kỵ sĩ tàn sát mấy trăm tướng sĩ, thậm chí năng lực của hắn có thể tác yêu tác quái lũ yêu thú ngoài thành. Vì cái gì chỉ dựa vào một câu, hắn lại bỏ qua cho ngươi. Lô Đạo Trưởng, ta thật sự không biết. Trầm Côn lộ vẻ mặt chân thành. Một tên đồ tể, giết một lúc vài trăm người lại cố tình buông tha cho ngươi. Ngươi còn nói là không biết. Lô Đạo Trưởng giơ cao cây phất trần, đưa lơ lửng ở trên đỉnh đầu Trầm Côn. Trầm Côn, ngươi thành thật khai báo cho ta, nếu còn dám nói dối, bần đạo lập tức lấy tánh mạng của ngươi. Nguy hiểm lơ lửng trên đầu, Trầm Côn vẫn mang vẻ mặt ủy khuất. Đạo Trưởng, những lời ta nói đều là sự thật. Cho dù là ngài giết ta, ta cũng không biết nói thêm cái gì nữa. Chính ngươi muốn đi tìm cái chết. Lô Đạo Trưởng giận dữ, phất một cái hướng về thiên linh cái của Trầm Côn, mang theo sức mạnh của Hồng Nguyên Vũ Tông. Đạo Trưởng, hạ thủ lưu tình. Triệu Lạc Trần kinh hô. Lô Đạo Trưởng. Triệu Hồng nhíu mày. Vào ngay thời điểm cực kỳ nguy kịch, bề ngoài Trầm Côn tràn ngập bất ức, sợ hãi. Nhưng mà trong lòng hắn một sự cười nhạo mọc lên. Lão mũi chân, ngươi cho rằng Bần Tăng không nhận ra sao? Một chiêu này của người nhìn qua thì doa người, nhưng chính là cho ngươi 100 cái lá gan, cũng không dám giết Bần Tăng. Trầm Côn cũng không thể cho là người thông minh. Nhưng cục diện hôm nay, hắn cũng vẫn có thể nhìn ra một ít thiên cơ. Hắc kỵ sĩ tuy rằng cường đại, giết rất nhiều quân lính Đại Triệu. Nhưng theo báo cáo của Trầm Phu Đô, mục tiêu của hắn không phải là hướng vào Đại Triệu, chỉ là muốn tìm một thứ gì đó. Nói cách khác, hắn có thể trở thành bằng hữu của Triệu Đại Vương Triều, hơn nữa còn có thể giải quyết được nguy cơ của yêu thú mang lại. Như vậy có thể thấy rõ ràng, muốn cho hắc kỵ sĩ hỗ trợ đối phó với yêu thú, Triệu Đại Vương không phải cần tìm một người trung gian, tìm hắn nói chuyện sao. Về phần người trung gian là ai? Hắc hắc, đương nhiên Bần Tăng có vẻ rất quen biết hắc kỵ sĩ. Đầu óc Trầm Côn suy nghĩ rất nhanh, lập tức liền minh bạch ý đồ của đám người Lô Đạo Trưởng bọn hắn cấp cho Bần Tăng quan tước. Nói thẳng ra chính là cho Bần Tăng làm người trung gian, giúp bọn hắn liên lạc với hắc kỵ sĩ mà thôi. Suy nghĩ cẩn thận vấn đề này. Trầm Côn lại có thể e sợ Lô Đạo Trưởng sao? Lão Mùi Châu, ngươi bất quá là chỉ thử quan hệ giữa Bần Tăng và hắc kỵ sĩ. Nếu mà dám giết người mới thực sự là lạ. Quả nhiên. Sau khi phất trần chạm vào da đầu Trầm Côn, Lô Đạo Trưởng ngừng lại, cau mày nói. Trầm Côn, ngươi thực sự không biết thân phận của hắc kỵ sĩ. Ta thật sự không biết, nhưng mà. Trầm Côn chớp chớp mắt, làm bộ như nhớ ra cái gì đó, nói. Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, hắc kỵ sĩ có nói qua. Hắn nói, hắn sẽ ở gần với Tân Nguyệt Thành. Nếu có việc gì ta có thể ra bên ngoài tìm hắn. Ngươi có thể tìm được hắc kỵ sĩ. Lô đạo trưởng vẫn là thái độ lãnh đạm. Trong mắt hắn thoáng hiện lên một chút kinh hỉ có thể khó che giấu. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Lô đạo trưởng cười ha hả, nhìn sang Triệu Hồng. Trầm tướng quân. Triệu Hồng nói tiếp, vẻ mặt mỉm cười thân thiết. Ta hoàn toàn tin, ngươi thật sự không biết hắc kỵ sĩ, nhưng mà hắn dường như rất quen thuộc với ngươi. Không bằng thế này, ngươi đi ra ngoài thành, nếu có thể gặp được hắc kỵ sĩ, liền nói cho hắn biết, ta đại biểu cho Triệu Vương mong muốn gặp hắn. Nói xong, hắn lấy ra một phong mật hàm. Đây là bệ hạ tự tay viết. Ngươi nói cho hắc kỵ sĩ biết, Triệu Vương Triều không muốn đối địch cùng với hắn, chỉ muốn nói chuyện về tình hình yêu thú. Nếu hắn vẫn chưa yên tâm, mời hắn cho thời gian địa điểm. Một mình ta sẽ đi gặp hắn. Cái này. Trầm Côn làm bộ do dự. Triệu Hồng lập tức nói. Trầm tướng quân, ngươi đã là tướng quân Vương Triều, nên vì nước cống hiến. Triệu Đại Vương luôn luôn có khen thưởng rõ ràng. Chỉ cần ngươi đem lời của ta chuyển tới. Chương 81, khối tàn phiên thứ 2. Tên hòa thượng lừa đảo này đã tính kế rất hoàn mỹ rồi. Hắn nói dối rằng mình có thể tìm được hắc kỵ sĩ. Nếu tìm thấy sẽ có được khen thưởng rất lớn. Còn nếu không, dựa nào thể diện của hắc kỵ sĩ, đám người Triệu Hồng cũng không dám quá phận làm khó hắn. Đây chính là lợi ích rất lớn khi mua bán, tại sao lại không chấp nhận? Tuy rằng trong lòng đã muốn đáp ứng rồi. Nhưng thái độ Trầm Côn cũng không vội vã, mang vẻ mặt sợ sệt cùng với nhát gan. Đáng chết! Tên bất lực này thực sự là vô năng. Ngay cả hắc kỵ sĩ không làm thương tổn hắn mà hắn cũng không dám đi gặp sao. Triệu Hồng dứt khoát ra giá. Trầm Côn, chỉ cần trong vòng một tháng, bất luận là ngươi thành hay bại, liền ba cấp thăng quan, ban thưởng một bậc tước. Ai, được rồi. Trầm Côn giả vờ miễn cưỡng mà đồng ý. Cái gì mà quan lớn vương triều, cũng chẳng có gì là to. Mang theo một chút khinh bỉ, Trầm Côn cười híp mắt rời khỏi. Triệu Lạc Trần đích thân đưa tiễn hắn đi ra, ở sau lưng hắn thấp giọng hỏi. Trầm Côn, ngươi có biết một lão tăng dâu bạc, mặt mũi hiền lành, lông mi bạc trắng không? Nàng hỏi cái này làm cái gì? Trầm Côn nghĩ hơn nửa ngày mới nhớ tới, lão hòa thượng mà Triệu Lạc Trần đang nói, đúng là hắn giả mạo hình ảnh nhà sư quét rác ở Lan Vân Sơn. Nha đầu kia còn muốn bái sư sao? Trầm Côn thầm cười rộ, giả bộ hồ đồ nói. Tiểu con chúa, ta chưa từng gặp qua lão hòa thượng mà ngài nói. Ừm. Triệu Lạc Trần thất vọng gật đầu, thi thào như tự nói với chính mình. Thánh Tăng từng ra mặt cho ngươi, ta còn tưởng ngươi biết được ông ta. Nói xong ngẩng đầu. Đúng rồi. Gần đây Công Tôn Viễn tự nhiên đối xử rất tốt với ngươi, ngươi nên cẩn thận một chút. Hắn không có ý tốt đâu. Công Tôn Viễn. Trầm Côn ngẩn ra. Ngươi tự xem đi. Triệu Lạc Trần ném cho Trầm Côn một tập ảnh. Kha lão cha xét một cánh quân của chiến trường, lấy từ sự biến hóa linh khí để phục hồi, đã đem hình một cánh quân giao chiến cùng hắc kỵ sĩ thu nhỏ vào trong tập tranh này, chính ngươi tự xem đi. Biết được Trầm Côn cùng với Lao Hỏa Thượng không có quan hệ, nàng cũng không muốn để ý đến một kẻ bất lực. Khuôn mặt lạnh lùng xoay người muốn đi. Có thể hiểu được hay không, thì phải dựa vào trí thông minh của ngươi. Nghe xong lời nói của Triệu Lạc Trần, con mắt híp híp của Trầm Côn nhìn lên. Tiểu quận chúa à, ngươi không ngờ rằng đã tiết lộ một chuyện cơ mật ra hắc hắc. Bần tăng đã biết, Kha Tây có thể tái hiên quá khứ là từ sự biến hóa linh khí lấy được manh mối. Nói cách khác, chỉ cần bần tăng không sử dụng linh khí, thì có thể giấu giếm được lão Kha Tây kinh khủng này. Còn việc Công Tôn Viễn vì cái gì mà nịnh bợ bần tăng? Trầm Côn mở tập tranh ra nhìn nhìn, rất nhanh liền minh bạch. Còn chuyện Công Tôn Viễn lưu lại là vì. Trận chiến ngày đó, Công Tôn Viễn bị kẹp giữa hai cây đại thụ, tuy rằng hắn rất nhanh đã thoát ra. Nhưng dù sao cũng bị chậm vài giây, đã bị hắc kỵ sĩ đuổi kịp. Thế là hết. Công Tôn Viễn tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Nhưng mà kiếm phong không có chém xuống như trong dự liệu của hắn. Ngược lại, hắc kỵ sĩ nhìn thoáng qua vết máu trên người Công Tôn Viễn, dục ngựa đuổi theo những người khác. Trên tập tranh tuy không có âm thanh, nhưng kết hợp với sự việc vừa qua, Trầm Côn vẫn có thể đoán được. Hắc kỵ sĩ nhất định nói. Công Tôn Viễn, nhìn hoàng kim huyết mạch trên người ngươi, tha cho ngươi. Cứ như vậy, Công Tôn Viễn tránh được một kiếp. Hơn nữa, ở sau lưng hắc kỵ sĩ hắn còn thấy rõ ràng khung cảnh. Trong nháy mắt hắc kỵ sĩ đã giết hại mấy trăm tướng sĩ. Điều này làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ, nhưng mà Trầm Phù Đồ ngoại lệ. Vừa thấy từng người thanh sơn tử sĩ liên tiếp ngã xuống, Trầm Phù Đồ không tiếp tục bỏ chạy nữa, xoay người trở lại. Cảnh đó cũng không kéo dài lâu. Qua mấy chiêu, Trầm Phù Đồ là Hoàng Nguyên thượng đoạn, lúc cứu Thanh Sơn đầu lĩnh bị lửa của mộng hiểm thú bắn trúng đầu. Ở dưới khí thế của ta mà ngươi còn dám trở lại cứu viện chiến hữu, cũng là một dũng sĩ thực thụ. Ta ta ban cho ngươi cái chết quang vinh dưới kiếm của ta. Hắc kỵ sĩ giơ đại kiếm lên cao, muốn chém đầu Trầm Phù Đồ. Nhưng mà hắn vừa cúi đầu, hắn thấy rõ dung mạo Trầm Phù Đồ. Ngươi với Trầm Côn có quan hệ như thế nào? Hắc kỵ sĩ bỗng nhiên dừng tay. Ta là phụ thân của Trầm Côn. Trầm Phù Đồ ngạc nhiên. Khó trách rất giống nhau. Thanh âm của Hắc kỵ sĩ dịu đi, hắn thu hồi đại kiếm, cấp thể diện cho Trầm Côn, ta không làm khó dễ ngươi, đi đi. Thương tổn do ngộng yểm thú, dùng tam diệp thảo với mã cốt phấn có thể chữa khỏi. Nói xong nên ngang rời đi. Lúc chuyện này xảy ra, toàn bộ mọi người đều trốn xa, chỉ có Xích Luyện Huyết Xà theo đuôi Hắc kỵ sĩ, Công Tôn Viễn có thể trông thấy cảnh này. Mà Công Tôn Viễn này, lão bản tử này đột nhiên lấy lòng bần tăng, khẳng định là có chuyện liên quan đến Hắc kỵ sĩ. Mẹ nó chứ, tuyệt đối không thể nhận ý tốt từ hắn. Trầm Côn minh bạch ý đó của Công Tôn Viễn, tâm tình khoan khoái không ít. Bắt đầu từ ngày thứ hai, cách một khoảng thời gian hắn lại ra ngoài thành dạo một vòng, tỏ vẻ hắn thật sự tìm Hắc kỵ sĩ. Nhưng thực ra, Hắc kỵ sĩ không có lộ diện. Ngoài ra, trong lòng Trầm Côn có một chút nghi hoặc Trầm Phù Đồ cùng Hắc kỵ sĩ nói chuyện, khẳng định cũng biết Bần Tăng có quan hệ với Hắc kỵ sĩ. Vậy tại sao phụ thân còn không có tìm Bần Tăng hỏi chuyện này? Là bởi vì thương thế quá nặng sao? Mang theo nghi hoặc như vậy. Nửa tháng sau, phần lớn những nhóm người tập trung chữa thương đã khỏi hắn, có thể trở về nhà hoặc là đi thăm hỏi rồi. Trầm Côn lập tức chạy tới phủ thành chủ, cầu kiến Trầm Phù Đồ. Côn Nhi, lần này xuất chinh, nghe nói ngươi giết 4 đầu bạch nguyên yêu thú, biểu hiện không tệ, ha ha. Phụ tử gặp mặt ở phòng bệnh, trái ngược với dự đoán của Trầm Côn, Trầm Phù Đồ dường như quên chuyện quan hệ giữa Hắc kỵ sĩ và Trầm Côn. Nói chuyện với nhau hơn nửa canh giờ, cũng không hề nhắc đến chuyện này. Phụ thân nghe nói chuyện người cùng Hắc kỵ sĩ. Trầm Côn nhịn không được tò mò, chủ động nhắc chuyện Hắc kỵ sĩ. Nhưng Trầm Phù Đồ hung hăng vỗ cái đầu bóng lưỡng của Trầm Côn. Tiểu tử thối, nhắc đến hắn làm cái gì? Cha ngươi còn chưa đủ mất mặt sao? Phân phó người hầu đi hết ra ngoài, chỉ còn lại 2 phụ tử, hắn nói nhỏ. Phụ thân biết ngươi muốn nói chuyện gì, bất kể xảy ra chuyện gì cũng đừng nói. Chuyện này coi là đã qua hiểu chưa? Trầm Côn bị ý tứ của Trầm Phù Đồ làm cho hồ đồ. Hắn còn muốn hỏi lại, nhưng Trầm Phù Đồ không để ý, nhàn nhạt nói. Côn Nhi, phụ thân muốn dạy cho ngươi một điều. Làm người không thể không có cốt khí, nhưng cũng không thể quá cứng nhắc. Ngươi hiểu ý cha nói không? Phụ thân, cuối cùng là người muốn nói cái gì? Cái gì khí khái, cứng nhắc? Trầm Côn càng thêm hồ đồ. Thí dụ như lần xuất chinh này. Trầm Phù Đồ giải thích. Lần này xuất chinh, mục tiêu của chúng ta là tinh hạch yêu thú. Ngươi cũng đã chiến đấu hết mình, thu được 4 khỏa bạch nguyên tinh hạch, nhưng mà đứa ngốc này, chúng ta không phải sinh trưởng trên đất của người Triệu, vì thế không cần thiết phải bán mạng cho Triệu gia. Ha ha. Cho nên, sau này con gặp loại tình huống này, chiến đấu hết mình chính là bổn phận nam nhi. Nhưng mà có rất nhiều nhiệm vụ phải làm, vì vậy phải hết sức chú ý đến an toàn bản thân. Phụ thân. Những điều này cũng rất rõ ràng, Trầm Côn không phải là một đứa ngốc, vẻ mặt hắn trở nên tươi tỉnh. Con có thể hiểu. Ý của người là, khi hoàn thành nhiệm vụ, con có thể tham ô một ít. Nhưng ta chưa từng nói như vậy. Trầm Phù Đồ ngoài miệng không thừa nhận tham ô. Nhưng tay hắn lấy ra một cái hộp nhỏ dưới giường nệm, cười nói. Quên đi, phụ thân nói với ngươi sự thật là được rồi. Lúc cha giết chết một đầu lục nguyên yêu thú, cha chẳng những lấy tinh hạch của nó, mà trên người nó còn chiếm được một vật nhỏ cũng không nộp cho Triệu Lạc Trần. Nói xong, hắn nhẹ nhàng mở cái hộp ra. Bên trong là một khối đá nhỏ màu đen, chính là thứ mà Hắc kỵ sĩ tìm kiếm, Hải Nạp Bách Xuyên Thạch. Chương 82, lời tiên đoán của huyết Phật. A-di-đà Phật, Bần Tăng tham ô một túi tinh hạch. Bán được một số bạc lên đến 7 chữ số, nghĩ là kinh khủng lắm rồi, nào ngờ so với Bần Tăng phụ thân còn kinh khủng hơn. Tay vuốt ve Hải Nạp Bách Xuyên Thạch, đột nhiên Trầm Côn cảm thấy Trầm Phù Đồ thật là thuận mắt. Bất quá Bần Tăng chỉ tham ô một chút bạc, còn phụ thân Trầm Phù Đồ của hắn lại tham ô Hải Nạp Bách Xuyên một vật đáo vô giá, ngàn vàng khó đổi. Đúng rồi, Kha Tây lão quỷ có được năng lực tái hiện lại quá khứ, hắn sẽ không biết chuyện tham ô của phụ thân chứ. Phụ thân, người lấy tảng đá đen này trong tình huống nào? Trầm Côn vội vàng hỏi. Con lo bị Kha Tây điều tra ra. Nhìn ra sự lo lắng của Trầm Côn, Trầm Phù Đồ cười nói. Yên tâm, khi phụ thân lấy được khối đá này, không hề sử dụng linh khí, Kha Tây không thể tra ra là phụ thân lấy. Hơn nữa, thân phận Kha Tây lão quỷ tôn quý, hắn không thể giúp một người ngoại quốc đi điều tra tội danh tham ô lẻ tẻ nhàm chán này. Như vậy thì tốt quá, hắc hắc. Trầm Côn vui sướng hôn tảng đá một cái, ôi Hải Nạp Bách Xuyên, đây chính là đồ tốt giá trị 10 vạn hoàng kim đó nha. Con cũng biết lai lịch tảng đá này. Trầm Phù Đồ kinh ngạc. Từng đọc qua trong một quyển sách. Trầm Côn thuận miệng kể lại, đơn giản là nói ra đặc điểm Hải Nạp Bách Xuyên. Không sai, hải nạp bách xuyên thạch có thể nói là tài liệu quý giá, có thể phối hợp với tất cả các thuộc tính linh khí. Trần Phù Đồ gật đầu, đồng nhiên cười cười. Côn Nhi, con có biết hải nạp bách xuyên thạch còn có một đặc tính khác hay không? Trần Phù Đồ hạ thấp thanh âm. Hải nạp bách xuyên thạch còn gọi là linh thạch tăng khí. Chỉ cần dùng công cụ đặc biệt nghiền nát nó ra thành bột mịn, ăn vào có thể gia tăng nồng độ linh khí. Lấy tay chỉ vào hải nạp bách xuyên thạch. Viên đá hải nạp bách xuyên cỡ chừng nắm tay trẻ con này ít nhất có thể khiến cấp bậc võ đạo của con tăng lên một bậc. Thứ này còn có thể giúp người ta thăng cấp. Trầm Côn tham lam nuốt nước miếng một cái, nhưng lập tức ngẩng đầu. Phụ thân, người đã dừng lại tại Hoàng Nguyên Thượng đoạn 10 năm rồi phải không? Đem hải nạp bách xuyên thạch nhét vào tay Trầm Phù Đồ. Vậy người yên tâm, khối đá này để người dùng, có thể giúp phụ thân trở thành cường giả lục nguyên. Cho ta. Trầm Phù Đồ không ngờ đứng trước chí bảo như thế, Trầm Côn lại không chút do dự nhường cho mình. Đứa nhỏ này. Cười mãn nguyện, Trầm Phù Đồ lắc đầu nói. Phụ thân đã gần 40 tuổi rồi, nếu như có thăng cấp đến lục nguyên, đời này cũng không thể có thành tựu gì nữa. Hắn em tảng đá nhét vào trong tay Trầm Côn. Con cầm lấy. Con mới 17 tuổi, tiền đồ không thể hạn lượng, bảo vật như thế này trong Trầm gia chúng ta cũng chỉ có con mới xứng có được. Không đợi Trầm Côn cự tuyệt, Trần Phù Đồ tiếp tục nói. Thấy thần sắc Trần Phù Đồ rất nghiêm túc, Trầm Côn cũng không tiếp tục cự tuyệt, đem hải nạp bách xuyên thạch thu vào trong người. Thế mới đúng chứ? Trần Phù Đồ cười ha hả. Đúng rồi, tử kim dược sử cùng linh hồ đan có giá trị rất cao, ít nhất cũng phải 5 vạn lượng bạc. Chỗ này ta chỉ có 3 vạn 2, muốn gom đủ bạc, còn phải đợi vài ngày nữa. Không phải chỉ có 5 vạn lượng thôi sao? Trầm Côn bĩu môi. Phụ thân yên tâm, ngày mai nhi tử sẽ mua về, hiện tại thứ khác nhi tử không có, chỉ có tiền thôi. Con thế nào mà có nhiều tiền như vậy? Trầm Phù Đồ kinh ngạc. Trầm Côn cười hắc hắc, vừa lui ra khỏi phòng vừa nhỏ giọng nói. Phụ thân, chuyện tham ô cũng không phải là chỉ có một mình người làm a. Nhìn vẻ mặt đắc ý của Trầm Côn, Trầm Phù Đồ cảm thấy nghi ngờ, chần chờ nói. Gần đây có người lợi dụng quốc nạn kiếm tiền, buôn bán lời không dưới 100 vạn lượng bạc trắng, chẳng lẽ người này chính là... Con cũng không có nói cái gì đó nha. Trầm Côn nhẹ nhàng khép cửa phòng, để lại Trầm Phù Đồ với vẻ mặt ngạc nhiên đến ngẩn ngơ. Trầm Côn, phụ thân ngươi có vấn đề. Ra cửa, Vương Tiêu ra hiệu có việc cần nói, vì thế Trầm Côn triệu hồi Minh Vương Pháp Tướng, nghi ngờ hỏi. Phụ thân ta còn có thể có vấn đề gì? Người còn có thể hại ta sao? Ta không phải nói hắn sẽ hại ngươi, ta nhìn ra được, hắn đối với ngươi thật sự rất tốt. Vương Tiêu nhíu mày. Chỉ có điều ta sống hơn 1.000 năm, cũng có chút nhãn quang nhìn người, theo tính cách phụ thân ngươi mà nói không giống như là người có thể làm ra loại chuyện tham ô này. Nhưng hiện tại, hắn lại lấy về một khối bảo vật vô giá. Vương Tiêu lộ vẻ nghi hoặc nói tiếp. Hơn nữa ngươi không thấy ánh mắt của hắn sao? Khi đem cho ngươi viên đá hải nạp bách xuyên, Trầm Phù Đồ tuy rằng hết sức che giấu nhưng trong ánh mắt hắn cũng lộ ra một ý tứ như được giải thoát. Giải thoát? Trầm Côn cũng không có để ý ánh mắt của Trầm Phù Đồ, dù nghe xong không hiểu Vương Tiêu đang nói cái gì, bất quá lại nghĩ dù sao Trầm Phù Đồ sẽ không hại hắn, nên cũng không để ý đến chuyện này. Cùng lúc đó ở trong phòng bệnh, Trầm Côn đi rồi, khoe miệng Trầm Phù Đồ đống nhiên hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Hắn kéo điện thờ bên cạnh giường ra, bên trong đặt bài vị của ông nội Trầm Côn, bài vị của Trầm Tín. Phụ thân. Trầm Phù Đồ quỳ gối trước bài vị phụ thân, tự tát mình một cái thật mạnh. Nhi tử bất hiếu, uổng công người dạy bảo, hôm nay đã làm ra việc tham ô này, khiến liệt tổ liệt tông Trầm gia phải hổ thẹn. Hắn dập đầu lạy 3 lần liên tiếp, mỗi cái thật mạnh, da đầu cũng bị dập tím. Chủ nhân. Nghe được tiếng dập đầu, Hắc Bá đi đến nhỏ giọng gọi, vừa thấy bài vị của Trầm Tín liền vội vàng quỳ xuống. Sau đó hắn hỏi. Hải nạp bách xuyên thạch đã đưa cho đại thiếu gia rồi sao? Đưa rồi. Trầm Phù Đồ thở dài nói. Đưa là tốt rồi, đưa là tốt rồi. Hắc Bá nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi. Chủ nhân, mấy ngày này Kha Tây ở Tân Nguyệt Thành, hắn có thể điều tra ra là chúng ta lấy đi hải nạp bách xuyên không? Chuyện này Trầm Côn vừa mới hỏi qua, nhưng Trầm Phù Đồ lại đưa ra đáp án hoàn toàn bất đồng, hắn cười lạnh một tiếng. Kha Tây tuy có bí pháp tuy mạnh, nhưng cho dù hắn có mạnh hơn nữa thì có thể so sánh được với huyết phật sao? Thần sắc của hắn rất chắc chắn. 17 năm trước. Huyết Phật đã tiên đoán, ngày 19 tháng giêng năm nay chúng ta sẽ lấy được hải nạp bách xuyên thạch, đây là năng lực siêu việt đến cỡ nào. Chúng ta làm theo dặn dò của người, đem hải nạp bách xuyên thạch đưa cho Côn Nhi, còn có thể có sai sao? Còn cần e ngại một Kha Tây nho nhỏ sao? Nói cũng đúng. Lúc này Hắc Bá mới thả lỏng bản thân, thở dài. Nói ra cũng thật sự đáng sợ, 17 năm trước, Trầm Côn vừa mới sinh ra, Huyết Phật có thể tiên đoán được chuyện của 17 năm sau. Hơn nữa ngay cả thời gian địa điểm đều không sai, năng lực này, chỉ sợ chỉ có Cổ Nguyệt Hà của năm đó mới có thể so sánh. Hắn sờ sờ râu, lộ nghi ngờ nói. Bất quá tiểu nhân luôn luôn không rõ vì sao huyết Phật lại nói Hải Nạp Bách Xuyên Thạch nhất định phải đưa cho Trường Côn. Để lại giúp người thăng cấp đến lục nguyên không phải càng tốt sao? Việc làm của cao nhân, há chúng ta có thể hiểu được sao? Trâm Phù Đồ thản nhiên nói. Huyết Phật bảo chúng ta làm cái gì, chúng ta làm cái đó là được, đây không phải một phần ước định năm đó sao? Trong phòng bệnh vắng lặng như tờ. Chương 83, cường giả là vô giá. Đầu tháng 2, gió xuân nhẹ xua cái lạnh, lộc non xanh tươi bắt đầu nhú lên, hai bên đường phố thành Tân Nguyệt như phủ lên mình một chiếc thảm xanh biếc. Trầm Côn đi trên đường mà lòng phấn khích không thôi. Một khối Hải Nạp Bách Xuyên Thạch, có thể giúp bần tăng tăng lên một bậc, thế hai khối thì sao đây? Ha ha, ngoại trừ khối được phụ thân Trầm Phù Đồ cho, bần tăng còn có một khối lấy được từ tay của Công Tôn Lan, nếu đem hai khối này hấp thu toàn bộ thì... Cả đêm qua, Trầm Côn nghĩ như vậy. Bất quá sáng hôm nay ngủ dậy, hắn lại cắn răng đem một khối Hải Nạp Bách Xuyên Thạch đưa cho A-La. Trầm Côn, phần lễ vật này của ngươi. A-La sợ ngây người, Hải Nạp Bách Xuyên Thạch có thể tăng võ đạo lên một bậc, Trầm Côn đưa ra lễ vật quá hậu, tại sao hắn lại đối tốt với A-La ta như vậy? Yên tâm, nhận lấy đi, đầu tư trên người ngươi không phải là đầu tư cho bản thân ta hay sao? Hắc hắc, chờ ngươi thăng cấp, dạy ta nhiều nhiều võ công lợi hại của ngươi là được. Trầm Côn giải thích hành động của mình. Tuy nhiên thật ra trong lòng hắn vẫn có một chút tính toán nho nhỏ. Không biết tại sao gần đây Bần Tăng rất thích thấy bộ dạng cảm động của A-La, nếu tặng Hải Nạp Bách Xuyên Thạch có thể làm cho nàng cảm động, hắc hắc, vậy đúng là không gì tuyệt hơn rồi. Ý tưởng của Trầm Côn có vẻ thực sự đã thành công, cầm Hải Nạp Bách Xuyên Thạch trong tay, vẻ mặt A-La thoạt nhìn bình tĩnh, cũng không nói gì thêm, có điều khi ăn điểm tâm, Trầm Côn sung sướng phát hiện A-La đã tự tay làm một chút điểm tâm cho hắn. Khiến hắn há mồm nheo mắt á khẩu không nói được. Mà hiện tại, Trầm Côn đang muốn đi mua tử kim dược sử để nghiền mịn Hải Nạp Bách Xuyên, A-La thì đi vùng ngoại ô tìm nội đan linh hồ. Ai ra, Trầm đại thiếu gia đến rồi, à phải là Trầm tướng quân, Trầm tức gia. Lúc đi vào trong bách bảo trai mới được xây lại, không đợi Trầm Côn vào đến cửa, lão trưởng quầy liền mặt mày hớn hở ra đón, Trầm Côn hơi sửng sờ. Lão trưởng quầy, ngươi biết chuyện ta làm con sao? Triệu Lạc Trần rõ ràng đã dặn dò. Đám người Kha Tây đến Tân Nguyệt Thành là chuyện cơ mật, ở đây chỉ có 2-3 người biết, lão trưởng quầy này làm sao mà biết được. Chứng kiến vẻ mặt nghi hoặc của Trầm Côn, lão trưởng quầy mỉm cười, thấp giọng nói. Tức gia yên tâm, tôi sẽ không truyền tin này của ngài ra, còn làm sao mà tôi biết được. Ha ha, nơi này là Bách Bảo Trai, sự thay đổi của quan chức hoàng gia thì khẳng định là chúng tôi biết trước tiên, bằng không chúng tôi như thế nào tiếp đãi đại nhân vật như ngài đây. Nói xong, hắn trực tiếp mời Trầm Côn vào phòng khách quý. Dâng trà, tất cả lễ tiết đều là tiêu chuẩn dành cho quan lớn của quốc gia. Bất quá khi Trầm Côn muốn nói ra mục đích đến thì hắn khoát tay áo, cười nói. Trầm tước gia không có chuyện không, lên điện tam bảo, có điều bất luận đại nhân tìm tôi có chuyện gì, Bách Bảo Trai nhất định đáp ứng ngài. Ha ha, trước tiên không nói chuyện của ngài, tôi còn có chuyện muốn thỉnh giáo ngài đây. Lao huynh, mời nói. Trầm Côn cười nói. Năm trước, tôi từng cùng Trầm tước gia đề cập qua một số chuyện mua bán. Lão trưởng quay ngưng lại, dùng ánh mắt ngầm bóng gió với Trầm Côn. A, nhớ rõ, các ngươi cùng với sư phụ ta hợp tác bán linh phủ. Trầm Côn chợt hiểu, gật đầu. Chính là chuyện này, vậy ý của sư phụ ngài là? Ồ, sư phụ ta là người xuất gia, không muốn bị nhiễm hơi tiền A. Trầm Côn lộ vẻ mặt khó xử, khoe mắt trộm đánh giá lão trưởng quay, thầm nghĩ vụ mua bán này trong lòng bẩn tăng sớm đã đáp ứng, có điều cứ nói nước đôi như vậy mới có thể đạt được giá cao. Sư phụ ngài không muốn. Trầm tức ra, ngài có thể nói tốt giúp tôi vài câu hay không? Chúng ta hợp tác với nhau chính là chuyện buôn bán có lãi lớn đó. Lao trưởng quay lộ vẻ lo lắng còn Trầm Côn đang cười rộ ở trong lòng, Trầm Trầm nói. Ta không phải không muốn giúp ngươi, ta cũng muốn kiếm tiền, chỉ là... Chỉ cần tức ra có ý kiếm tiền là tốt rồi. Lao trưởng quay đột nhiên nở nụ cười, giảm thấp xuống thanh âm nói. Tôi đưa tức ra một cái giá sản chỉ cần sư phụ ngài đồng ý, tôi biếu ngài 2 phần lợi nhuận. Linh phù 1 vạn lượng bạc, sư phụ ngài lấy 5.000, chúng tôi lấy 3.000, ngài lấy 2.000. Lao hòa thượng 5 phần, Trầm tước ra 2 phần. Nếu tính như vậy bần tăng có thể lấy 7 phần lợi nhuận. Ha ha, giàu to rồi. Bần tăng đã luyện thủ pháp vẽ linh phù đến cảnh giới tốc độ 16 lần một lần vung bút, một lúc có thể vẽ ra 16 lá linh phù, hoàn toàn có thể cung cấp số lượng lớn linh phù. Hơn nữa bần tăng có đến 7 phần lợi nhuận, một năm muốn thu vào gần hàng trăm vạn lạng bạc cũng không thành vấn đề a. Trầm Côn kích động đến nỗi trái tim nhảy loạn, có điều trên mặt hắn vẫn là bộ dạng khó xử, thành khẩn nói. Lao trưởng quầy, đây không phải vấn đề tiền bạc. Tâm tính sư phụ ta cùng chúng ta không giống nhau, người không cần tiền. Trầm Côn nhìn dáng vẻ lo lắng của lão trưởng quầy, ánh mắt hắn sáng lên.
Đúng rồi, bản thân ta có một chủ ý. Gần đây sư phụ ta dạy ta luyện tập thủ pháp vẽ linh phủ, cần rất nhiều tài liệu.
Không cần phải nói ra, tôi hiểu được. Lão trưởng quầy lập tức nói.
Chỉ cần sư phụ ngài gật đầu, tài liệu tu luyện của Tước gia sẽ do Bách Bảo Trai chu cấp toàn bộ, cho dù là tài liệu sư phụ ngài cần để chế tạo linh phủ, chúng tôi cũng bao hết.
Bao toàn bộ tài liệu. Thế chẳng phải là Bần Tăng chỉ cần động bút là có thể lấy không bảy thành lợi nhuận.
Thành giao.
Trầm Côn rốt cục rất hài lòng.
Lão trưởng quầy cũng thở ra một hơi dài.
Nói thật, hắn làm ăn đã mấy mươi năm, đáng lý không bị Trầm Côn liên tục nâng giá, chỉ là hiện tại hắn đã đợi không kịp.
Nửa tháng trước, người của Tổng bộ Bách Bảo Trai đến, kiểm tra linh phủ Trầm Côn cung cấp, sau đó bọn họ hạ lệnh cho lão trưởng quầy dù có lô vốn, ngươi cũng phải đem lão hòa thượng này nắm trong tay.
Cũng bởi vì cái mệnh lệnh này, lão trưởng quầy mới chấp nhận bất cứ giá nào, đưa ra một cái giá cả gần như lô vốn.
Có điều nghĩ lại, cái này cũng đáng giá.
Phải hiểu rõ rằng Tổng bộ Bách Bảo Trai đã đánh giá linh phù của Trầm Côn như thế nào không?
Bọn họ nói, bút tẩu thái hư, càn khôn thần phù, người có bút pháp có thể vẽ ra như vậy, chỉ cần dùng tiền mà có thể nắm người đó trong tay, thì phải là Bách Bảo Trai đã kiếm được khoản lợi lớn hơn rồi.
Đồng minh với cường giả, vốn là vô giá.
Người đâu, bày rượu.
Nhiệm vụ hoàn thành, tâm tình lão trưởng quầy thật tốt, lấy ra vài vỏ rượu lâu năm rất trân quý.
Rượu nữa thì miễn đi, ta còn có chuyện.
Uống cạn sạch hai vỏ hảo tiểu của lão trưởng quầy, Trầm Côn lau mép, cười nói.
Ta cần một cái tử kim dược sử cấp bạch nguyên, lão trưởng quầy, nơi này có không?
Chay giá thuốc.
Thực ra không phải linh phù sư sao?
Sao lại muốn dùng công cụ bào chế thuốc?
Lão trưởng quầy thoáng giật mình, nhưng hắn thực sự rất thông minh, cũng không có hỏi nhiều. Chẳng qua sắc mặt có phần khó xử nói.
Trầm Tước gia, không phải tôi không muốn giúp ngài.
Hắn ngượng ngùng không nói tiếp.
Trầm Côn sửng sốt.
Sao vậy?
Đường đường là Bách Bảo Trai, ngay cả một cái bạch nguyên dược sử cũng không lấy ra được sao?
Thật ra lúc trước có thể lấy ra nhưng hiện tại.
Lão trưởng quay sợ Trầm Côn khó chịu, nhẹ nhàng nói.
Trầm Tước gia, còn nhớ lúc trước linh phù trong tay ngài đại phát thần uy ở trong này, vì một chút sơ ý, khiến cho kho hàng dược liệu của chúng tôi.
Ha ha. Thời gian một tháng này, chúng tôi còn chưa kịp nhập hàng mới.
Mẹ nó chứ, nguyên lai là chuyện do Bần Tăng làm, Trầm Côn mặt đỏ lên.
Thế còn có chỗ nào có thể cung cấp tử kim dược sử?
Cái này khó mà nói được, yêu thú tàn sát bừa bãi, con đường giao thương cũng chịu ảnh hưởng.
Hắn đang nói thì bên ngoài có một người hầu đi tới nói.
Lão trưởng quầy, đây là danh sách hàng đấu giá hôm nay, xin người đóng dấu đồng ý, sau đó có thể chính thức đấu giá.
Nhìn lão trưởng quầy có việc quan trọng, Trầm Côn đứng dậy cáo từ. Lão trưởng quầy cũng không níu kéo nhưng nhìn bản danh sách, đông nhiên hắn cười lên ha hả.
Trầm Tước gia, xin dừng bước, dừng bước.
Thật sự là may mắn, mới nói đến tử kim dược sử, thì đã có người đem ra đấu giá.
Chương 84, dù sao cũng không phải là Bần Tăng hoang phí.
Hả?
Trầm Côn thầm kêu một tiếng, đúng là số ba chó, lập tức hắn hỏi ngược.
Giá cả thế nào?
Giá khởi điểm là 2.500.000 lượng, mỗi lần tăng giá ít nhất là 1.000 lượng.
Lấy kinh nghiệm của tôi. Sau khi xong thủ tục mua bán, hẳn là vào khoảng 4.500.000 lượng.
Lão trưởng quầy nhanh chóng phân tích giá cả, rồi lập tức cười nói.
Tước gia yên tâm, tuy rằng chúng tôi thay người ta đấu giá, lần này không thể miễn phí cho ngài, nhưng tôi sẽ chăm sóc đấu giá sư, chỉ cần ngài ra giá.
Mặc dù không có nói tiếp, nhưng ý tứ của hắn rất rõ ràng, chỉ cần Trầm Côn muốn mua, bọn hắn liền toàn lực chèn ép giá cả, xem như bán đi một cái nhân tình.
Trầm Côn cười ha hả, tiếp nhận ý tốt của lão trưởng quầy. Tuy rằng hắn hiện tại không thiếu tiền, nhưng có thể tiết kiệm một chút cũng tốt thôi.
Phòng đấu giá Bách Bảo Trai tọa lạc tại chỗ sâu nhất trên phố, là một tòa lầu các 3 tầng. Buổi đấu giá hôm nay diễn ra ngay tại tầng thứ nhất một tòa đại sảnh có thể chứa 5-60 người.
Đi vào đại sảnh, Trầm Côn được an bài ở tại hàng khách quý hạng nhất, cười hì hì quan sát buổi đấu giá của dị giới.
Ngồi ở bên cạnh Trầm Côn là một thiếu niên tóc tím, hắn vừa nhìn cách ăn mặc của Trầm Côn nhất thời liền chau mày.
Cũng cần phải nói rõ Trầm Côn vốn xuất thân là hòa thượng, cho nên cử chỉ, khí chất của hắn đều có chút bóng dáng của đệ tử nhà Phật.
Trầm Côn mặc một cái áo ngắn màu đen, khoác một cái áo cà sa đỏ thẫm, đầu bóng lưỡng, hơn nữa hắn lại trông như lôi thôi lết thiết, thoạt nhìn giống như là hòa thượng nghèo đi khất thực.
Cùng ngồi với một hòa thượng nghèo không phải là vũ nhục thân phận bản thiếu ra sao.
Thiếu niên tóc tím hừ một tiếng, bốn người trung niên có dung mạo xuất chúng bên cạnh hắn, lập tức cúi đầu.
Thiếu tông chủ, ngài có gì phân phó?
Bảo tên hòa thượng kia tránh xa ta một chút.
Thiếu niên tóc tím thanh âm non nớt, ngữ khí hung hăng càng quái, hiển nhiên là không có bao nhiêu kinh nghiệm xã hội,
chính là một ông trời con quen ngang ngược ở nhà rồi. Nghe thiếu niên tóc tím nói, một người trung niên thấp giọng nói. Thiếu tông chủ, nơi này không phải Lăng Vân Cung, chúng ta không có lý do đuổi khách nhà người ta đi. Sau đó còn hạ thấp thanh âm hơn. Hơn nữa Bách Bảo Trai là địa điểm trọng yếu trong hệ thống tình báo của Hoàng thất Đại Triệu, có thể ngồi chỗ khu khách quý thì khẳng định hòa thượng kia cũng có bối cảnh, chúng ta đi ra ngoài hành sự, không nên tùy tiện đắc tội với người khác. Bối cảnh gì chứ? Ta nhổ vào, Triệu Quốc tự xưng Vương Triều, bất quá là tiểu quốc ở biên thủy, cho dù là ta bảo hoàng đế của bọn họ nhường chỗ ngồi, hắn dám nói một chữ không sao. Thiếu niên tóc tím tự phụ mắng, lấy thân phận của hắn, thật sự có thể coi cả Đại Triệu Vương Triều như lão nhà quê. Nhưng người Triệu có chỗ tốt, đoàn kết, đánh nhau không cần mạng, cho nên vừa nghe tiểu tử tóc tím này nói năng lô mãng, mấy huynh đệ lớn gan lập tức vây lại. Thế nào? Tiểu huynh đệ xem thường người Triệu chúng ta. Ai ra, mấy vị bằng hữu, là thiếu gia nhà ta đang nói đùa, chư vị chớ để ở trong lòng. Nào, một chút thành ý, xem như kết giao bằng hữu. Người trung niên mặt mày tươi cười, nhìn khắp bốn phương tám hướng, đưa rượu ngon lên lấy lòng mấy kẻ hung dữ. Sau đó dùng đầu ngón chân đá nhẹ vào thiếu niên tóc tím, thấp giọng nói. Thiếu tông chủ, tuy rằng thân phận ngài rất tôn quý, nhưng nơi này là trong biên giới Triệu quốc, ngươi lớn tiếng nhục mạ người Triệu, sẽ khiến nhiều người tức giận. Không bằng. Chúng ta đi ra vùng ngoại ô, săn mấy con yêu thú cho đã nghiền. Được rồi, được rồi. Thiếu niên tóc tím cũng nhìn thấy ánh mắt toán độc của mọi người, không kiên nhẫn phất tay. Hôm nay ta tốt tính, cũng chẳng thèm tính toán cùng mấy kẻ nhà quê tiểu quốc này làm gì. Đi, đi săn thú. Nói xong, mang theo bốn thủ hạ vênh váo đắc ý đi ra ngoài. Đứa nhỏ này từ chỗ nào tới? Trầm Côn thấy được một màn này, khinh thường nhíu môi, hắn tuy rằng hẹp hòi, nhưng cũng không tính toán với một tên nhóc 13-14 tuổi. Đấu giá tiếp tục. Quy trình đấu giá ở Cửu Châu Đại Lục và trên địa cầu không khác nhau quá lớn, đều là trước tiên giới thiệu vật phẩm đấu giá, sau đó tiến hành ra giá. Trầm Côn nhìn quanh một hồi, cũng không cảm thấy hứng thú với các vật phẩm đem ra đấu giá. Dần dần đã bắt đầu thấy buồn ngủ. Lúc hắn mở mắt, chợt phát hiện thiếu niên tóc tím kia vừa mới trở lại, mà người trung niên sau lưng của hắn hơi thở hổn hển, ánh mắt mệt mỏi, giống như vừa mới có một hồi đại chiến. Bọn hắn trở lại sao nhanh như vậy sao? Trầm Côn vừa định nhìn lại, lão trưởng quầy đã cười híp mắt ngồi lại đây, hạ giọng nói. Tức ra, vật phẩm được đem ra đấu giá kế tiếp chính là tử kim dược sử. Tôi đã nói chuyện qua rồi, ngài trực tiếp ra giá 3.2 vạn, phần còn lại giao cho chúng tôi. Ồ. Vậy thì đa tạ lão huynh. Trầm Côn mỉm cười nói. Vật đấu giá kế tiếp, tử kim dược sử. Trên đài đấu giá vang lên thanh âm tràn đầy sự hấp dẫn. Đấu giá sư chỉ vào một cái cháp đã đóng kín, cười nói. Về tử kim dược sử, ta nghĩ không cần nói nhiều. Tựa như mực nước cho linh phù sư, đồng thiết cho thợ đúc, tử kim dược sử này đúng là bảo vật mà mỗi một nhà bảo chế thuốc đều tha thiết ước mơ. Giá khởi điểm 2.5 vạn lượng, thấp nhất tăng giá 1.000 lượng, bắt đầu ra giá. Ai? Thủ tục thật đúng là nhàm chán. Trầm Côn sờ sờ cằm, giơ tay lên. 2.5 vạn. Chỉ cần hắn nói xong, đấu giá sư sớm đã bị đút lót liền phối hợp diễn kịch, nhưng ngay khi hắn vừa nói xong, người thiếu niên tóc tím liền vỗ tay cười to. Có ý tứ, có ý tứ, thật sự là vận tốt đã đến rồi đây, thần tiên cũng ngăn không được, vừa muốn tìm tử kim dược sử, nó liền tự mình đưa tới cửa. Hắn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nâng tay báo giá. 5.2 vạn. Thế này là thế nào? Không phải đã sắp xếp xong xuôi rồi sao? Như thế nào còn có người nửa đường cướp thủ vậy, chơi phỏng nhé. Trầm Côn nhìn đấu giá sư, nhưng đấu giá sư sớm đã toát mồ hôi đầy đầu. Không phải nói cần nói, trước đó lao trưởng quầy đã nói, tử kim dược sử này nhất định bán cho Trầm Côn với giá khởi điểm, chứ đừng nói đấu giá bình thường, mà hắn cũng chưa từng gặp qua người mới báo giá đã có kẻ khác lập tức nâng giá gấp đôi. Thực ra, xin lỗi. Vừa mới vô ngực cam đoan, một giây sau lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lão trưởng quầy chẳng giữ được thể diện, vội vàng giải thích nói. Tôi đã cùng mấy người mua chủ yếu đánh tiếng cả rồi, có thể khi đó thiếu niên tóc tím này đi ra ngoài, ta còn tưởng rằng hắn sẽ không trở về. Ông ta hung hăng trừng mắt nhìn thiếu niên tóc tím, cắn răng nói. Được rồi, như thế này đi, việc này là Bách Bảo Trai chúng ta chưa lo liệu cho ngài chú đáo, ngài cứ việc ra giá, tôi đại thọ. Người đại thọ. Bách Bảo Trai quả nhiên hào sảng. Trầm Côn lập tức nâng tay. 10 vạn lượng. 10 vạn lượng. Trái tim lão trưởng quầy thiếu chút nữa nhảy ra, Trầm Côn, ngài cũng thật tác động. Nhưng lời nói đã ra khỏi miệng, hắn muốn đổi ý cũng đã chậm. Ái chà, hoa thượng nghèo này còn dám tranh với ta. Cho tới bây giờ thiếu niên tóc tím này chưa thấy qua trường hợp nào như vậy, việc hắn muốn làm, còn có người dám nhúng tay. Hắn lập tức trở giọng nói. 20 vạn, hoa thượng nghèo, ngươi còn dám tăng giá sao? Trầm Côn híp mắt, lơ đến vung tay. 40 vạn. Dù sao không phải bần tăng chi, tùy tiện nói đi. Có ý tứ. Thiếu niên tóc tím cười ha ha, đứng lên vô cái bàn một cái. Vốn dĩ thiếu gia ta cũng lười tính toán, nào 80 vạn lượng. Trầm Côn không chút hoang mang, mắt nhắm híp chỉ còn thấy nửa con mắt, chậm rãi nói. 160 vạn lượng. Con số đưa ra vẫn là cao gấp đôi so với thiếu niên tóc tím. Trầm tức ra, Lưu Tình, hạ khẩu Lưu Tình A. Lao trưởng quay hận không thể tắt một cái vào miệng mình. Ông trời đời ta xong rồi, lại tùy tiện đồng ý, Trầm Côn kia cũng quá độc ác, lấy tiền của người khác tiêu thì không coi đó là tiền A. Ở một góc khác, sắc mặt người trung niên cũng thay đổi, thấp giọng nói. Thiếu tông chủ, ngài có tiền, nhưng cũng không thể lãng phí như vậy. Cần ngươi lắm miệng sao? Thiếu niên tóc tím nhìn chằm chằm Trầm Côn. Ta ra giá 320 vạn lượng, cao gấp đôi ngươi. Hòa thượng nghèo, ngươi dám theo sao? Rồi hắn cười nhạo nói. Ta cũng trước tiên ngươi nên nghĩ rõ ràng, ngươi có thể xuất ra số tiền này hay không? Ngươi nếu lại kêu giá, lại lấy không ra bạc, là phải rơi đầu. Chương 85, nơi này là Bách Bảo Trai. Kẻ nào tại phòng đấu giá kêu giá, lại lấy không ra bạc được thì tại Cửu Châu Đại Lục sẽ bị gán tội danh lừa dối vô cùng nghiêm trọng, không chỉ mất hết danh dự, mà còn sẽ đắc tội với phòng đấu giá cùng người mua, cũng có thể sẽ bị cảnh đầu rơi máu chảy. Lời thiếu niên tóc tím nói cũng là sự thực, nhưng chỉ là khi nói ra vẻ vênh báo, mặt ngang ngược, tiêu ngạo giống như thiên nga nhìn cóc ghẻ, đây chính là uy hiếp một cách trắng trợn trắng trợn. Lập tức ra giá hơn 300 vạn lượng. Tiểu thiếu gia quả nhiên là người có tiền. Bộ dạng Trầm Côn ngồi đó rất khoan khoái, hai chân bắt chéo, tay ôm lấy bả vai lão trưởng quầy. Có điều huynh đệ ta cũng không kém, lão trưởng quầy, ngươi nói xem, ta có thể xuất ra nhiều bạc hơn so với hắn không? Lão trưởng quầy khóc không ra nước mắt. Nếu như là những người khác lãng phí bạc của Bách Bảo Trai như vậy, lão trưởng quầy đã sớm trở mặt, nhưng chỉ là với Trầm Côn. Hắn lại đang nhớ lại đánh giá của chủ nhân đối với Trầm Côn, một đánh giá thuộc cơ mật của Bách Bảo Trai bút tẩu thái hư, càn khôn thần phụ, Trầm Côn sớm muộn gì cũng sẽ có được loại thủ pháp này, hơn nữa lấy thiên phú của hắn, thậm chí còn có thể trở thành phù ma vương tiêu thứ hai. Đối thiên tài có tiềm lực như vậy, xài bao nhiêu tiền đều đáng giá. Kết giao với Trầm Côn, chính là kết giao tương lai. Chỉ cần ngươi có thế để cho Trầm Côn trở thành bằng hữu của Triệu Vô Cực ta, mặc kệ hắn xài bao nhiêu tiền, ta đều đại thọ. Chủ nhân đã nói như vậy, ta còn do dự cái gì? Lao trưởng quay suy xét cẩn thận thái độ của chủ nhân, tâm tình cũng thả lỏng, hắn thản nhiên nhấp một ngụm nước chè xanh, cúi đầu, ra vẻ hờ hững nói. Chỉ là mấy trăm vạn lượng tính là cái gì? Thực ra, cứ việc ra giá, mặc sức ra giá đi. Vung ra vạn kim mà mặt không đổi sắc, hay cho một bách bảo trai? Trầm Côn cười ha ha. Nếu bằng hữu ta cũng nói như vậy, vậy ta còn để ý một chút bạc sao? Hắn phất tay lên. 640 vạn lượng. Ồ bốn. Một trận xôn xao nổi lên. Tân Nguyệt Thành kẻ có không ít tiền, truyền thuyết đấu phú, thi xem ai giàu hơn, cũng không thiếu, nhưng cũng không ai có cách tiêu tiền như vậy. Bốn lần ra giá, mỗi lần đều gấp đôi, cuối cùng đưa ra giá 600 vạn lượng bạc. Kẻ rộng rãi, hay là thằng ngốc? Mặt thiếu niên tóc tím đỏ bừng, miệng nói không ra lời. Nhìn biểu hiện như vậy, Trầm Côn liền mỉm cười với đấu giá sư. Còn có người ra giá cao hơn không? Đấu giá sư run rẩy giơ búa lên. Nếu như không có, ta tuyên bố. Tử kim dược sử được bán ra. Chắc. Tiếng búa đập xuống, hết thảy đều kết thúc, tử kim dược sử thuộc về Trầm Côn. Tức ra chờ một chút, tôi đi xử lý thủ tục, sau thời gian một tuần trà sẽ tự tay dâng tử kim dược sử lên. Lao trưởng quay túi người đi vào hậu trường. Lao huynh, đa tạ. Trầm Côn hạ thấp thanh âm nói lời cảm ơn, đổi lại là nụ cười nhẹ nhàng của lão trưởng quầy. Nói thật, Trầm Côn thật sự có chút cảm kích Bách Bảo Trai, hắn đã nhìn ra sở dĩ Bách Bảo Trai coi hắn như bằng hữu, chính là nhìn vào tiềm lực của hắn. Nhìn khắp Cửu Châu, có ai có thể vì một cái tiềm lực xa vời, mà chịu chi ra 600 vạn lượng bạc, chỉ để tỏ thành ý kết giao bằng hữu? Bách Bảo Trai, đúng là đã bày tỏ thành ý hết mức rồi. Trầm Côn híp đôi mắt nhỏ, đợi đồ đến tay. Chứng kiến thần sắc của hắn, thiếu niên tóc tím hừ một tiếng nặng nề. Các ngươi nghe đây. Hắn phân phó người trung niên. Ta lấy không ra lượng bạc nhiều hơn được nữa, nhưng ta muốn tử kim dược sử. Ta mặc kệ, các ngươi nghĩ biện pháp cho ta, đây là mệnh lệnh. Vâng, thiếu gia. Người trung niên không thể kháng lại mệnh lệnh của thiếu gia, bước nhanh lên trước, cản đường lao trưởng quầy. Trưởng quầy, dừng bước. Từ trong lòng ngực hắn lấy ra một ngọc bội nhỏ, lật tay rồi lập tức thu trở về. Đây chính là lai lịch thiếu gia nhà ta. Xin trưởng quầy hãy nể mặt, chỉ cần ngươi đem tử kim dược sử nhường cho thiếu gia của nhà ta, ngày khác lao gia nhà ta sẽ không bạc đãi Bách Bảo Trai. các ngươi là? Nhìn rõ ý nghĩa của ngọc bội, lao trưởng quầy biến sắc hoảng sợ, sau đó hắn chắp tay.
Lao hủ có mắt không nhìn ra Thái Sơn, mới vừa rồi đắc tội, đắc tội.
Chỉ là chuyện dược sử.
Lao quay đầu liếc nhìn Trầm Côn.
Dược sử đã bán ra, ta không có biện pháp thu hồi lại, không bằng như vậy đi, ta thay các ngươi đi thương lượng một chút với người mua, để cho hắn nhượng lại cho các ngươi.
Người trung niên cười khổ.
Trưởng quầy, thiếu gia nhà ta đã bị hòa thượng kia chọc tức, ngươi lại đi cầu hắn nhường đồ lại, thế thì thiếu gia nhà ta còn gì là thể diện nữa.
Điều này.
Lao trưởng quầy lắc đầu.
Ta đây cũng không có cách nào.
Đây là ngươi không nể mặt cha ta đúng không?
Thiếu niên tóc tím đi tới bên cạnh, chỉ vào mặt lao trưởng quầy mắng.
Người khác sợ bách bảo trai các ngươi, nhưng ta không sợ.
Nghe cho rõ đây, lập tức đem tử kim dược sử thu hồi lại cho ta, đây là mệnh lệnh.
Tiểu thiếu gia, ngươi làm khó lao hủ rồi.
3.
Thiếu niên tóc tím thẳng tay tát vào miệng trưởng quầy, tức giận nói.
Ngươi không đưa cho ta, ta tự mình đi lấy.
La Trung, ta cướp lấy cho ta.
Thiếu gia.
Trung niên nhân La Trung do dự.
Không nghe rõ sao.
Đây là mệnh lệnh.
Thiếu niên tóc tím lớn tiếng hét.
Mệnh lệnh.
La Trung cơ hồ là phản xạ không điều kiện vươn tay, nhặt tử kim dược sử trên đài đấu giá.
Hắc.
Chứng kiến một hồi này, Trầm Côn phun cây tăm đang ngầm ra, đứng lên, trong tay háo trượt ra 16 đạo bừa, toàn bộ nắm ở trong lòng bàn tay.
Cùng lúc đó, La Trung cảm ứng được trên người Trầm Côn có linh khí đang vận động, liền rút bên hông ra một cây thú cốt tiên, chỉ vào Trầm Côn nói.
Đừng núp ních.
Nhất thời cảnh dương cung bạt kiếm hiện ra tại đây.
Tất cả đừng núp ních, nghe ta nói một câu, đừng quên nơi đây là bách bảo trai.
Lao trưởng quầy đột nhiên hét lớn.
Hắn vuốt vuốt cái khuôn mặt bị đánh, đến trước mặt Trầm Côn túi đầu nói.
Thực ra, vẫn là câu nói kia.
Chuyện ngày hôm nay là do bách bảo trai lo liệu không chu toàn, mọi chuyện tiếp theo tự nhiên sẽ do bách bảo trai lo liệu.
Bách bảo trai có cơ nghiệp ngàn năm nay chưa đến mức phải để khách của mình chịu nhục trước cửa.
Nói xong, hắn lạnh lùng nhìn thiếu niên tóc tím.
Tiểu thiếu gia, ta tôn kính phụ thân ngươi.
Nói thật, cũng là sợ hãi phụ thân ngài.
Nhưng nơi này là bách bảo trai, vẫn không thể để cho ngươi ở đây cướp vật của khách nhân ta.
Hắn mạnh mẽ vung tay vẫy một cái.
Người đâu?
Đông.
12 cửa sổ của đại sảnh cùng lúc bị chấn vỡ, 40 hộ vệ nối đuôi nhau tiến vào, vây quanh thiếu niên tóc tím.
Thú tôn phù hộ.
Thú tôn phù hộ.
Thú tôn phù hộ.
Theo sát chân hộ vệ, bên ngoài đường cái vang lên tiếng bước chân của quân đội được điều động, người có chút kinh nghiệm quân sự sẽ nhận ra chí ít cũng có hơn 3.000 quân sĩ đang bao vây phòng đấu giá.
Trưởng quầy, hòa khí sinh tài.
La Trung biến sắc, hắn không sợ mấy ngàn quân sĩ này. Mà là sợ lời nói của lão trưởng quầy, nơi này là bách bảo trai, một khi hắn giết người ở đây, chẳng khác nào là trực tiếp trở mặt với Hoàng thất Đại Triệu.
La Trung không đảm đương nổi trách nhiệm này, hắn cười nói.
Trưởng quầy, bách bảo trai mở cửa buôn bán, đơn giản là cầu tài, việc hôm nay.
Hắn lấy ra hai linh phủ, đùa.
Đây là linh phủ do gia chủ ta tự tay họa, giá trị như thế nào ta không cần phải nói nhiều chứ.
Ha ha, hai linh phủ này, xem như là hướng bách bảo trai nhận lỗi. Thuận tiện mua luôn tử kim dược sử vừa rồi, như thế nào?
Ngươi còn lấy linh phù hối lộ ta.
Trên khuôn mặt lão trưởng quầy hiện lên một tia giễu cợt tinh quái, sau đó hắn nhìn Trầm Côn, truyền nhân duy nhất của Thái Hư thần phù.
Chương 86, phù quang lực ảnh.
Trầm Côn cũng bật cười.
Hắn nhận ra, thứ mà La Trung xuất ra chính là hai cái cấp hoàng nguyên hồi linh hộ thân phù.
Nói thật, đây chính là hộ mệnh linh phù không tồi chút nào.
Người sử dụng nó có thể hình thành một tầng linh khí bao quanh bên mình, chẳng những có thể bảo vệ xung quanh người mà còn có thể tích tụ linh khí, giúp cho người sử dụng trong chiến đấu rất nhanh điều động linh khí. Nhưng mà thực đáng tiếc, Bần Tăng mới học được bảo mệnh linh phù tuyệt hảo từ Vương Tiêu, tên là Hoàng Nguyên Hộ Thân Đại Trận.
Hồi linh hộ thân phù.
Chỉ bằng với cái này mà các người có thể lấy được tử kim dược sử.
Lao huynh, các người là quân ăn cướp nha.
Trầm Côn chề môi, ngữ khí phi thường kinh thường.
Nghe xong câu nói của Trầm Côn, trong lòng lao trưởng quầy rất ung dung.
Ha ha, thái độ Trầm Côn thoải mái, tất nhiên là có thể xuất ra được linh phủ tốt hơn nhiều.
Sau đó, hắn cười híp mắt nhận lấy linh phủ, đánh giá vài lần.
Trầm Trầm nói vài câu đạo lý.
La tiên sinh nói rất đúng, bách bảo trai mở của buôn bán chính là vì một chữ tiền.
Nói rõ ràng chính là ai có thể làm cho chúng ta kiếm được càng nhiều tiền, người đó chính là khách quý của chúng ta.
Bằng hữu à, chuyện này nói trắng ra tuy thô tục.
Nhưng mà hiện tại, ai có thể xuất ra linh phù tốt nhất, người đó chính là đại gia của bách bảo trai, có thể làm cho chúng ta tận tâm phục vụ.
Lời cuối cùng, thanh âm vô cùng lớn.
Lao trưởng quay quả nhiên hiểu lý lẽ.
La Trung nở nụ cười.
Vậy còn gì để nói?
Mời ngài lấy ra tử kim dược sử.
ta vì sao phải lấy ra tử kim dược sử? Lao trưởng quầy đột nhiên hỏi lại, rồi cười quái dị nói. Ta đã nói rồi, người nào có thể xuất ra được linh phù tốt, đó mới là đại gia của Bách Bảo Trai. Mà các ngươi, suy, suy. Hai tiếng vang giòn, lao trưởng quầy đem hai cái linh phù xé nát. Sau đó hắn nhẹ nhàng thổi rơi từng mảnh nhỏ. Thực đáng tiếc, trong mắt ta linh phù của các ngươi còn chưa đủ tốt. Thúi lắm, nhìn khắp đại lục, linh phù của ai có thể mạnh hơn so với của cha ta? Thiếu niên tóc tím trợn trừng mắt. Cái này không thể nói cùng ngoại nhân. Lao trưởng quay cười cười, chỉ ra của lớn. Tiểu thiếu gia, Bách Bảo Trai không muốn cùng với cha ngươi là địch, cứ như bây giờ là tốt lắm rồi. Chúng ta cũng không phải cùng ngài giải thích. Chỉ cần ngươi nguyện ý rời khỏi Bách Bảo Trai, ta sẽ lập tức lui quân. Hơn nữa sẽ quét phố dọn đường cung tiễn ngài rời đi. Ngươi dám đuổi ta ra ngoài. La Trung, đánh cho ta. Thiếu niên tóc tím chỉ vào lao trưởng quầy, khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn vặn vẹo có chút dữ tợn. La Trung không muốn gặp phải tranh cãi chính trị, có chút chần chờ. Nhưng lúc này, bọn hộ vệ xông tới, lại nói bọn chúng không thấy ngọc bội, vì thế không biết thiếu niên tóc tím chính là nhân vật không hề đơn giản. Bọn hắn vừa nhìn thiếu niên tóc tím có bộ dáng hung hăng càn quái, không hề nghĩ ngợi liền vọt lên. Đám người các ngươi còn dám động thủ. Muốn ăn đòn. La Trung thở dài, không thể không đánh trả. Một hồi hôn chiến trong đại sảnh bắt đầu. Không ngờ lại đánh nhau. Lao trưởng quay bất đắc dĩ lắc đầu. Thấy Trầm Côn muốn ra tay, hắn bèn ra thủ thế, ý bảo Trầm Côn cùng hắn rời khỏi đại sảnh. Thực ra, chuyện ngày hôm nay ngài không cần phải xuất thủ. Đi đến nơi an toàn, Lao trưởng quay giả thích. Tôi không phải nói là tức ra ngài không đánh lại bọn người đó. Mà là tên tiểu tử tóc tím đó cũng có lai lịch. Lúc này ngài thu tay lại, cũng còn có thể bàn bạc. Nếu như ngài làm bị thương một người bọn chúng, chính là đắc tội với cha mẹ của tiểu tử đó. Hắn nhỏ giọng. Thứ lỗi cho tôi trong lời nói có thể đắc tội với ngài. Lấy thân phận tức gia cùng địa vị của ngài, còn không thể đắc tội với cha mẹ tiểu tử đó. Ta đắc tội không nổi, vậy Bách Bảo Trai các người đắc tội nổi sao? Trầm Côn hỏi. Lao trưởng quay cười khổ một tiếng. Sự tình đã đến nước này rồi, đắc tội không nổi thì cũng đã đắc tội rồi. Hơn nữa, Bách Bảo Trai dù không đông, nhưng mà cũng là của cải của Hoàng thất Đại Triệu. Có chỗ dựa từ Hoàng gia, coi như không địch lại, chúng tôi cũng không bị thiệt thòi quá lớn. Trầm Côn gật đầu, lại hỏi. Rốt cuộc tiểu tử này có lai lịch thế nào? Lao trưởng quay vừa định trả lời. Đồng nhiên, trong đại sảnh truyền lại tiếng hộ vệ kinh hô. Cẩn thận, bảo hộ dược sử. Lời còn chưa dứt, một bóng người ôm thiếu niên tóc tím đánh vỡ nóc nhà, cười ha ha nói. Trưởng quay, ta không muốn cùng Bách Bảo Trai là địch. Ta để lại trong phòng ngươi ngân phiếu 10 vạn lượng làm bồi thường. Nhưng mà ta phải lấy đi tử kim dược sử. Tốc độ của hắn so với âm thanh còn nhanh hơn. Như lưu tinh lóe ra, nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Phù quang lược ảnh. Mẹ nó chứ. Vũ hồn của La Trung không ngờ là phù quang lược ảnh. Trầm Côn nhận ra được. Thân ảnh đó đúng là của La Trung. Vũ hồn, phù quang lược ảnh. Thuộc về, cấp vũ tông, hệ phụ trợ. Năng lực thứ nhất, có được phù quang lược ảnh, làm cơ sở để tăng tốc cho Bạch Nguyên Vũ Tông. Mặt khác sự nâng cao tốc độ, ít nhiều phụ thuộc vào sự ăn ý giữa võ giả và vũ hồn. Năng lực thứ hai, có thể thông qua hy sinh chính bản thân mình, đổi lấy năng lực thuấn di trong vòng nửa giây. Có thể di chuyển sang bên cạnh 100 thước trong vòng nửa giây không bị cản trở. Biến hóa, có thể tiến hóa lên cấp võ tôn xúc địa thành thốn, vượt khoảng cách lớn chỉ trong khoảnh khắc, cũng có thể thoái hóa thành cấp vũ lính mặt tốc độ. Hiểu rõ thuộc tính của phù quang lực ảnh, sẽ không khó khăn để tưởng tượng được tình huống trong đại sảnh nhất định La Trung đã phát động năng lực thuấn di của phù quang lực ảnh, đoạt tử kim dược sử, cứu thiếu niên tóc tím đi. Đáng chết, không ngờ là phù quang lực ảnh. Lao trưởng quay chán nản dậm chân, quát to. Truy tìm cho ta, lục soát toàn thành. Truy tìm. Không có thực lực cấp bậc hỗn độn võ tôn, ai có thể theo được phù quang lực ảnh. Bọn hộ vệ khó xử, nhìn nhau. Lao trưởng quay, chúng ta. Ôi. Lao trưởng quay thở dài một hơi, hắn cũng hiểu được. Muốn đuổi theo phù quang lực ảnh, quả thực là không thể nào đành hướng về Trầm Côn giải thích. Thức ra. Sau đó hắn giật nảy mình. Thức ra đâu? Trầm Côn đã biến mất rồi. Vương Lão Huynh, phù quang lược ảnh là linh hồn gì? Bộ dáng thế nào? Trên đỉnh tháp nước cao nhất Tân Nguyệt Thành, Trầm Côn đứng ở ngọn tháp, trên người mặc áo cà sa bay phấp phới trong gió, lúc này hắn đã triệu hồi Minh Vương Pháp Tướng. Phù quang lược ảnh chính là do thượng cổ yêu thú Kim Sí Ưng Thiếu sau khi chết mà thành, cao ngang người, toàn thân màu vàng, mỏ màu đỏ nhạt. Vương Tiêu Lanh Khốc đứng ở phía sau Trầm Côn, tầm mắt thản nhiên đảo qua toàn thành. Con đại ương cao ngang người màu vàng. Khoe miệng Trầm Côn hiện lên nụ cười gian xảo, ánh mắt tập trung trên một con đường nhỏ, tiếp tục hỏi. Tên La Trung có thực lực ra sao?
Hoàng Nguyên thượng đoạn, so với ngươi cao hơn một bậc.
Vương Tiêu tự phụ ngẩng đầu lên. Nhưng mà bằng vào linh phù bí thuật ta truyền cho ngươi.
Suy nghĩ một chút, ngươi không phải là không có biện pháp đả bại hắn.
Như vậy cũng tốt. Đã xác định được vị trí của La Trung, ở phía đông, cách 13 dặm.
Trầm Côn thu hồi trạng thái Minh Vương pháp tướng, phi thân lao tới.
Mà mục tiêu của hắn chính là La Trung đang ôm thiếu niên áo tím, lộ ra nụ cười đắc ý.
Sau khi trốn vào thành thị đông đúc, La Trung có thể an tâm.
Dưới tình huống bình thường, địch nhân không có khả năng tìm được hắn trong bể người.
Nhưng hắn không ngờ rằng, Trầm Côn có được thứ không bình thường hồn kinh.
Bắt đầu sử dụng linh tự chân ngôn, Trầm Côn đứng ở chỗ cao nhìn nhìn.
Toàn bộ thành thị bất quá cũng chỉ có hơn 100 cái vũ hồn, hắn lập tức tìm được phù quang lực ảnh, dĩ nhiên xác định được vị trí của La Trung.
Hoàng Nguyên thượng đoạn La Trung.
Hắc hắc, vừa vặn trải qua lần tu luyện ở Linh Sơn Cốc, võ đạo của Bần Tăng tiến nhanh, đang cần một đối thủ thích hợp như vậy.
Ngươi dám đoạt lấy dược sử của Bần Tăng liền bắt ngươi để luyện tập.
Chương 87, Tam Thiên Long Tượng, 1.
Vòng ra sau bức tường, Trầm Côn nghe thấy thanh âm của La Trung ở bên kia.
Hắn không vội và động thủ.
Trong thành còn có lao quỷ Kha Tây, nếu như hắn biết được thì sẽ gặp phiền toái lớn.
Vì thế Trầm Côn khống chế linh khí với mức vừa đủ dùng, Trầm Côn giở hai ngón tay phải lên không trung nói nhỏ một tiếng.
Thiên thiên tích tụ, tham linh khí dò xét.
Một đạo linh phủ trong suốt xuất hiện, xoay tròn trên đầu ngón tay hắn, linh khí xung quanh biến hóa, linh phủ cũng dần dần biến thành màu vàng sẫm.
Đây là bài học mới của Trầm Côn, tham linh phủ, sở trường tra xét cường độ linh khí xung quanh đối thủ.
Trên linh phù xuất hiện sắc vàng sẫm chứng tỏ cấp độ của La Trung, lớn nhất cũng chỉ là Hoàng Nguyên thượng đoạn.
Quả nhiên là Hoàng Nguyên thượng đoạn, ta có thể đối phó.
Tay phải Trầm Côn lấy ra cự linh phù, cái này có thể giết người qua bức tường.
Nhưng tham linh phù trong tay đột nhiên biến thành màu xanh biếc.
Thiếu tông chủ, thì ra ngài ở đây.
Ủa?
La đại ca, tại sao ngươi lại thổ máu thế?
Chẳng lẽ người chịu tổn thương thân thể, phát động phù quang lược ảnh để thuấn di?
Bên kia bức tường đột nhiên có nhiều âm thanh.
Trầm Côn ghé đầu vào tường nghe lén, mấy người ăn mặc giống như tráng hán chạy lại chỗ La Trung, tổng hợp sức mạnh của tất cả bọn chúng, có thể đạt đến lục nguyên vũ tông hạ đoạn.
La Nguyên, các người tới là tốt rồi.
Ha ha, mau mau giúp cho thiếu gia hả giận đi.
Nhìn thấy mười mấy tráng hán, thiếu niên tóc tím cao hứng nhảy dựng lên, vỗ tay cười to nói.
Thật thú vị, không ngờ tại một tân nguyệt thành nhỏ nhoi này, lại có người dám cùng với tiểu thiếu gia của chúng ta động thủ.
La đại ca, đối thủ là ai? Thực lực ra sao?
Tráng hán đầu lĩnh cười nói với La Trung.
Bách bảo trai, thực ra cũng không có bản lĩnh gì, chủ yếu là nhiều người.
La Trung khinh thường trả lời.
Thì ra là tay sai của Triệu Vô Cực.
Ừ, nhiều người thì tính là cái gì?
Huynh đệ chúng ta tạo thành thiên cương trận, cần để ý gì tới hắn có bao nhiêu người?
La Nguyên tự phụ nói.
Hơn nữa, chúng ta là người được Yến Sơn Hầu mời tới, cho dù là có cha của Triệu Lạc Trần có đến đây, cũng phải nể mặt chúng ta vài phần.
Yến Sơn Hầu đã cho phép chúng ta tùy cơ ứng biến sao?
La Trung ngẩn ra, lập tức chán nản vỗ đùi.
Ai, sớm biết như thế, ta còn trốn cái gì?
Các huynh đệ, hãy theo ta chém giết, để cho tiểu thiếu gia hả giận.
Nói hay, đây mới chính là phong thái của La gia chúng ta.
Thiếu niên tóc tím cao ngạo ngẩng đầu lên nói.
Bất quá cựu nhân của chúng ta có hai nhà, trước đi với ta tiêu diệt nhà thứ nhất.
Rồi sau đó thu thập bách bảo trai.
Đội ngũ gần 20 người chậm rãi rời đi.
Tiểu tử này còn có một kẻ địch là một gia tộc.
Trầm Côn nấp mặt sau bức tường, suy nghĩ cuộc nói chuyện vừa rồi của bọn chúng.
Tuy những lời này không nhiều lắm nhưng lại tiết lộ ra không ít tin tức.
Thì như, không ngờ bọn hắn được Yến Sơn Hầu mời tới.
Yến Sơn Hầu, là một trong ba Hồng Nguyên Vũ Tông của Đại Triệu Vương Triều, là quốc cứu đương triều.
Mặc dù đối với lực lượng của hắn, Trầm Côn không có am hiểu nhiều.
Nhưng có lời đồn rằng, Yến Sơn Hầu cùng với Bắc Địa Vương đã tranh đấu một mất một còn với nhau mấy chục năm, có thể cùng với Bắc Địa Vương tranh đấu mấy chục năm, thực lực của người này có thể coi thường sao.
Điều hòa hơi thở, Trầm Côn lén lút đi theo sau đội ngũ.
Thiếu niên tóc tím vào trong thành, lập tức đi tới Trầm Gia Sơn Trang, chính là miếu của Thiết Hòa Thượng.
Trầm Gia?
Chẳng lẽ đây là cựu nhân của tiểu tử này?
Mụ nội nó, tiểu tử ngươi còn dám quay lại.
Lao hắc, Thanh Sơn kêu gọi mọi người động thủ.
Trước của tự miếu. Thiết Hòa Thượng kêu gào hoa hoa nhảy ra.
Muốn động thủ?
Chỉ bằng các người?
La Nguyên lạnh lùng cười, chứng kiến cảnh Thiết Hòa Thượng lục đục tìm mấy trăm tư binh của Trầm gia.
Hắn xoay tròn thân mình, đao phong cũng theo đó nổi lên.
Hô, trên đao bắn ra một đạo đao khí dài 10 trượng, rộng 1 trượng màu vàng hướng về phía trận thế của Trầm gia.
Hoàng Nguyên Vũ Tông.
Tư bị nâng chúng ra xông lên phía trước lập tức hoảng sợ.
Sau đó, đao khí hoàng nguyên dài 10 trượng hướng phần eo chém ngang. Lập tức, hơn 50 người tư binh bị chém thành hai đoạn. Cựu nhân gặp mặt, đương nhiên không nói quá nhiều lời vô nghĩa. Cùng lúc La Nguyên động thủ, La Trung cũng dương thú cốt trường tiên lên, côn dài làm bằng xương thú. Trường tiên vung lên, lập tức một cái đầu người bị đánh nứt toát. Lúc này, hai đại sát tinh liên thủ giết chóc, chỉ mấy giây đồng hồ, niết bàn nhuộm đỏ, trước cửa tự miếu trở thành một tu la chiến trường. Mẹ nó chứ, nghĩa phụ thật là, tại sao lại cùng tên tiểu tử áo tím kết thù? Trầm Côn nhìn xem hai mắt đỏ ngầu, muốn nhảy ra ngoài hỗ trợ. Nhưng mà hắn cũng biết thực lực của mình, cố gắng nhẫn nhịn. Bình tĩnh. Những người này phối hợp cùng nhau có thể tương đương với một lục nguyên vũ tông hạ đoạn. Bần tăng nếu ra ngoài, chẳng những không giúp được nghĩa phụ, ngược lại còn tự hại bản thân mình. Vương lão huynh, có biện pháp nào có thể cứu được nghĩa phụ ta? Trầm Côn cắn răng tính kế. Với thực lực của đám người thiết hòa thượng, chắc chắn bọn họ sẽ bị diệt toàn bộ, trong lòng toàn bộ giống như lửa đốt. Những người này đủ để so sánh với lục nguyên hạ đoạn. Nếu như không cần thiết, ta cũng không muốn để ngươi phải liều mạng. Ngữ điệu Vương Tiêu vô cùng khách quan. Nếu ngươi nhất định phải ra tay thôi, ta trước tiên truyền thụ cho ngươi một trận pháp tên là Tam Thiên Long Tượng. Nhưng mà ngươi cần phải hiểu rõ, Tam Thiên Long Tượng này là một trong những tuyệt chiêu ta ẩn giấu. Lấy trình độ hiện đại của ngươi, ít nhất phải mất đến 10 phút đồng hồ mới có thể bố trí được. Hơn nữa cần phải có số lượng công cụ cực lớn, coi như ngươi bố trí được, nhất định ngươi cũng phải trả một cái giá rất đắt. Trả giá đắt? Trầm Côn híp con mắt lại. Nghĩa phụ cũng sẽ bị người ta giết chết, ta còn suy nghĩ phải trả giá lớn sao? Một khi đã như vậy, đi về nhà lấy toàn bộ giấy La Sát ra. Nếu không đủ, tiếp tục lấy thêm 3.000 trang giấy trắng, cùng với một vạc mực nước, sau đó làm theo lời ta bảo. Một vạc mực nước, cái này có thể vẽ ra được bao nhiêu linh phủ? Trầm Côn nuốt ngụm nước bọt, vội vàng chạy về phía núi nhỏ đối điện, tòa thiếu lâm tự ngay tại đỉnh núi. Trầm Côn chỉ muốn trở về đem toàn bộ linh phủ công cụ. Nhưng vừa lúc tới cửa gặp A-La đi ra, trên vai nàng đang được băng bó, máu tươi không ngừng chảy ra. Nhìn qua cái khăn che mặt, khuôn mặt cùng với hai tròng mắt đã xa sầm lại, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Ngươi động thủ với ai thế? Trầm Côn giật mình hỏi. Hải nạp Bách Xuyên Thạch bị người ta cướp mất rồi, lúc ta ở khu vực ngoại thành săn bán. Ngữ khí A-La càng trở nên lãnh đạo. Ánh mắt hướng sang phía tự miếu cười lạnh. Đang lo không tìm thấy hung thủ, thì ra hắn đã tự mình đưa đến cửa. Tên tiểu tử tóc tím kia cướp đoạ Hải nạp Bách Xuyên Thạch của ngươi. Trong đầu Trầm Côn dần dần nhớ lại hình ảnh. Trong lúc đấu giá, thiếu niên tóc tím từng rời đi một lát, nói là đi săn thú. Mẹ nó chứ, nhất định trong lúc săn thú hắn gặp được A-La, rồi cướp đi Hải nạp Bách Xuyên. Con bê ngoan độc này. Con mắt Trầm Côn nhíp lại thành như một sợi dây nhỏ, nhìn chằm chằm vào bả vai A-La. Tổn thương thế nào? Bả vai bị đâm xuyên qua, trong vòng một tháng không thể rút kiếm. Vậy ngươi trở về nghỉ ngơi cho ta. Trầm Côn chỉ vào cửa chính. Trầm Côn, kẻ thù ngay trước mặt, đang uy hiếp nghĩa phụ của ngươi, ngươi lại bảo ta quay về nghỉ ngơi. A-La nhíu mày. Ngươi có biết, thiết hòa thượng vì cứu ta, mới trở thành kẻ thù của La Chiết. Không có thiết hòa thượng, chắc ta cũng không thể sống mà trở về. La Chiết. Đây là tên của tên tiểu tử kia. Trầm Côn làm bộ như không nghe thấy. Chỉ vào cửa lớn nói. Ta mặc kệ cái gì là kẻ thù hay không phải kẻ thù. Ngươi trở về dưỡng thương cho ta. Chém chém giết giết là chuyện của đàn ông chúng ta. Có nghe hay không? Một ngữ khí nghiêm khắc ít thấy từ hắn. Trầm Côn đã phát hỏa rồi. La Chiết, ngươi cùng Bần Tăng tranh chấp, đoạt thấy dược sử của Bần Tăng còn có thể tạm nhẫn nhịn, hòa thượng báo thù 3 năm không muộn. Nhưng mà ngươi không nên làm tổn thương A-La cùng nghĩa phụ ta. Long có nghịch lân, Bần Tăng cũng có. Chương 88, Tam Thiên Long Tượng, 2. Trầm Côn không giải thích liền đẩy A-La vào nhà, khóa chặt cửa lớn. Sau đó hắn tự dịch dung thành lão tăng quét rác, mang theo công cụ từ cửa sau đi tới chiến trường. Tam Thiên Long Tượng giống như là xếp linh phủ quanh một tòa núi lớn, cần phải bố trí 4.924 đạo phù văn làm thành trận pháp. Chỉ cần ngươi chiến đấu trong trận pháp, ngươi sẽ có được thêm sức mạnh của 3.000 con cuồng long, 3.000 con cự tượng, voi lớn. Nghe khẩu quyết Tam Thiên Long Tượng trong hai. Trầm Côn chạy cực nhanh vòng quanh phía sau hậu sơn. Mỗi khi đi đến một chỗ đặc biệt, hắn liền đặt một tờ linh phủ dưới một viên đá. Nếu nhìn từ trên cao, Trầm Côn giống như một cây bút lông nhẹ nhàng, không ngừng múa bút vẩy mực trên thanh sơn, linh phủ hắn bố trí cũng dần dần buộc vòng quanh thành một bộ đồ án manh thú viễn cổ, vô cùng hung hãn, giống như rồng cũng giống như voi. Bất quá trong lòng hắn cũng vạn phần lo lắng. Nghĩa phụ, người phải hết sức cố gắng chống đỡ, trong khi nhi tử bố trí ra Tam Thiên Long Tượng, người đừng bị người ta đánh chết ta. Trầm Côn không tiếc phải trả giá đã bố trí Tam Thiên Long Tượng trận. Hiển nhiên hắn phải điều động linh khí toàn thân, vì thế có một chút ngoài ý muốn. Lúc đó, ở chỗ tiểu viện chỗ Trầm Côn gặp bọn Triệu Hồng. Kha Tây đang ngủ đứng, đột nhiên mở mắt, hắn thản nhiên đảo mắt về hướng của Trầm Côn, mụn thủy đậu trên mặt đều vỡ tan. Bút Tẩu Thái Hư, Càn Khôn Thần Phủ, Tam Thiên Long Tượng tụ, vạn quân vỡ vụ. Khí tức này, thủ pháp này, chính là Tam Thiên Long Tượng, trận pháp thứ nhất của Phù Ma Thất Tuyệt trận sao? Hắn ngửa mặt lên trời thở dài. Tổ tiên Cổ Nguyệt Hà, lúc trước vì phong ấn Vương Tiêu, người đã chịu hết bát đại khổ sở, thậm chí đánh cược cả tính mạng của mình. Không thể tưởng được người vẫn bị thất bại, Phù Ma Thất Tuyệt trận một lần nữa lại tái hiện tại nhân gian. Từ dưới giường, hắn lấy trong giường ra một chiếc dây chuyền nhỏ, đeo vào cổ. Tuy rằng chỉ là trận cơ bản thứ nhất, nhưng mà tuyệt kỹ Phù Ma, không thể không xem. Nói xong quỷ bí xuyên tường mà đi, hướng về phía Trầm gia sơn trang. Hắn nhẹ nhàng xuyên qua tường một cách quỷ dị, quả thực giống như một oan hồn lệ quỷ, dường như không có một người bình thường nào có thể trông thấy hắn. Kha lão, Triệu Lạc Trần đang muốn cầu kiến Kha Tây, nhìn thấy Kha Tây rời đi, nàng vội vàng đuổi theo. Nhưng mà tốc độ của nàng còn xa mới theo kịp Kha Tây có thể đi xuyên qua tường. Sau khi tới hậu sơn của Trầm gia, Kha Tây mỉm cười dừng lại trước cửa Thiếu Lâm Tự, phóng mắt nhìn ra xa. Thiếu Lâm Tự, đây chẳng phải là chỗ ở của Trầm Côn sao? Kha lão, tại sao ngài lại tới nơi này? Triệu Lạc Trần hiếu kỳ hỏi. Kha Tây cười thần bí, chỉ tay vào sơn cốc đối diện. Tiểu con chúa, có phải người muốn tìm hiểu linh phù của Bạch Mi Lao Tăng? Kia chẳng phải là hắn à? Vừa nhìn theo hướng ngón tay của Kha Tây, tiểu quận chúa thấy một lão hòa thượng mặt mũi hiền lành đang lượn vòng quanh núi. Trong lúc thân mình đang từ từ rơi xuống, lông mi trắng lay động, áo cà sa bay phần phật, đây không phải lão hòa thượng đã từng cứu mình thì là ai? Quái! Triệu Lạc Trần chút nữa tiến lên bái sư. Nhưng khi nhìn xem động tác của lão hòa thượng, ngạc nhiên nói. Kha lão, ta chính là muốn tìm vị lão nhân gia này, người có phải là đang ở đây hỏa phù? Đúng là đang hỏa phù bày trận. Kha Tây mỉm cười. Tiểu con chúa, người cũng là linh phù sư, vậy hãy mở to hai mắt, vảnh hai thai mà xem đi, mà nghe đi. Người thực là may mắn, không ngờ sau ngàn năm lại có thể tận mắt thấy linh phù thần thoại tái hiện ở nhân gian. Thần thoại. Miệng Triệu Lạc Trần mở to. Nàng nghĩ lão hòa thượng rất mạnh, thậm chí có thể không hề kém hơn so với trưởng môn Thiên Vũ Tông. Nhưng mà nàng nằm mơ cũng không ngờ, lão hòa thượng này có thể làm nên hai chữ thần thoại. Lúc này, sát khí ở đây đã bước lên vô tận. Những người khác ở Tân Nguyệt Thành cũng đều bị kinh động. Phụ tử Tô Gia xuất hiện tại một đỉnh núi khác, nhìn thiếu niên tóc tím, mỉm cười quỷ dị. Người của Công Tôn Gia cũng đến, Công Tôn Viễn đang do dự. Thiết hòa thượng là nghĩa phụ của con rể, có nên giúp hắn hay không? Mà Công Tôn Y Lìa đứng ở sau lưng phụ thân, hai con mắt đen thui biến thành màu vàng nhạt. Thực kỳ quái, Trầm Gia ở rất gần đây nhưng lại không có chút phản ứng. Ở hậu sơn Trầm Gia, có La Trung cùng La Nguyên là hai Hoàng Nguyên Vũ Tông lập trận, tình hình chiến đấu nghiêng về một bên. Hơn 500 tư binh đã chết gần hết. Những người còn lại thì cũng bị dọa cho vỡ mật, trốn ở góc phòng lạnh run. Nhưng Trầm Côn cũng chỉ quan tâm có vài người. Thanh Sơn đầu lĩnh đã bị một quyền đánh rơi từ đỉnh núi, không biết tung tích. Hắc Bá quỳ rạp trên mặt đất thở hổn hển, một cái xương sườn xuyên qua da mà lòi ra ngoài. Thiết Hòa Thượng thì thảm nhất. Hắn bị La Trung dùng roi trói lại, ném xuống dưới chân thiếu niên tóc tím. Nói, nữ nhân mặc áo trắng kia đâu? Thiếu niên tóc tím La Chiết giẫm chân lên ngực phải của Thiết Hòa Thượng, tay cầm đại đao quát. Đem nữ nhân kia giao ra đây, ta tha cho các ngươi một mạng. Nếu ngươi không giao ra, trước hết thiếu gia ta chém đầu của ngươi, sau đó diệt hết cả nhà ngươi. Phi. Thiết Hòa Thượng phu ra một ngụm nước bọt vào mặt La Chiết. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn về hướng Thiếu Lâm Tự, không thấy A-La đi ra, cuối cùng cũng nhẹ thở phào một hơi. Tiểu tử tóc tím này cũng là một kẻ không ra gì. Buổi sáng, lão sư của Trầm Côn ra vùng ngoại ô săn bắn linh hồ, dùng hải nạp bách xuyên làm mồi dụ. Kết quả gặp tiểu tử này, chẳng những cướp hải nạp bách xuyên, mà còn động sắc tâm với A-La. Mụ nội nó. A-La là lão sư Trầm Côn, cũng chính là em gái nuôi của ta. Ta tự nhiên xuất thủ cứu người, không biết tiểu tử tóc tím này lai lịch thế nào. Hắn chẳng những làm bị thương rất nhiều binh lính Trầm gia, mà ban ngày ban mặt tới đây giết người. Rất tốt, A-La không đi ra. Nếu không một đại mỹ nhân như nàng mà ở trong tay địch nhân thì... Thiết Hòa Thượng không dám nghĩ tới. Ngươi không nói phải không? Thấy Thiết Hòa Thượng không trả lời, La Triệu sốt ruột muốn biết chỗ của mỹ nhân. Ngươi không nói thì có người sẽ nói. Thiếu gia ta không thiếu tù binh như người. Nói xong hắn hướng một đao về phía cổ Thiết Hòa Thượng. Phu quân. Trong tự miếu truyền đều ra một tiếng kinh hô, bốn cô vợ của Thiết Hòa Thượng vào ra. Ai ra? Hai mắt La Chiết sáng rực lên. La Trung với La Nguyên cũng giật mình mở to hai mắt ra nhìn. bọn chúng gặp qua không ít mỹ nữ. Trong số các nữ nhân qua tay bọn chúng, chưa thấy qua bốn cô gái xinh đẹp như vậy. Quả thực đây chính là của quý thượng hạng mà nam nhân thường tha thiết ước mơ. Thật thú vị, thật thú vị. La Chiết phân phó. La Nguyên, mời bốn vị tiểu thư này theo ta. Đừng có làm mỹ nhân kinh sợ nghe chưa? Ánh mắt đắc ý nhìn Thiết Hòa Thượng. Ngươi không giao đại mỹ nhân áo trắng ra. Nhưng có thể xuất ra bốn tiểu mỹ nữ xinh đẹp, coi như cũng hiểu biết. Ha ha. Vô sỉ. Dâm tặc. Mau thả phu quân. Bằng không chúng ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Bốn cô gái xinh đẹp bị người ta bắt lấy, áp giải đến trước mặt La Chiết liền chửi ầm lên. Rất cá tính, ta thích. La Chiết nâng cầm một cô gái lên, nhẹ nhàng ngửi một chút mùi thơm trên cơ thể nàng. Hắn cười nham nhở, hoàn toàn không giống như một thiếu niên còn chưa trưởng thành. Tiếp đến, La Chiết xé rách một cái áo khoác của cô gái, cười khanh khách nói. Các huynh đệ, nơi đây không phải trong nhà. Ta sẽ biểu diễn cho mọi người xem. Một đối phó với bốn, thiếu gia ta còn chưa từng thoải mái như thế đâu. Chứng kiến cảnh này ngay trước mặt, những người đang xem cuộc chiến này sợ ngây người. Nhất là Triệu Lạc Trần, nàng cắn chặt hai hàm răng, nhìn chằm chằm La Chiết, một hải tử mới có 13, 14 tuổi. Thế nhưng lại có thể làm ra cái chuyện cặn bã như vậy. Không biết phụ thân hắn giáo dục như thế nào, mọi người nhà hắn là loại người gì. Thánh Tăng, sao người còn không ra tay cứu người a? Phần chú giải, bắt khổ theo cách hiểu nhà Phật. Một sanh khổ, nỗi khổ do sự sanh, mẹ khổ vì mang nặng đẻ đau, con khổ vì trong thai bị thức ăn nóng lạnh, cảm xúc của mẹ tác động, đến khi sanh ra lại bị chèn ép đau đớn thống khổ. Chính đó là một trong những nguyên nhân mà chúng sanh đều bị quên tiền kiếp khi chuyển thân cách ấm, vì quá khổ. Hai già khổ, lão khổ khổ do tuổi già, dễ bị bệnh tật, sức yếu, năng lực làm việc, suy tư giảm, không còn hoặc giảm sáng suốt, thậm chí không thể giúp người mình muốn giúp và dễ làm gánh nặng cho người khác. Ba bệnh khổ. Nỗi khổ khi mắc phải bệnh tật, đau đớn, thống khổ, rên xiết, không ai chia sẻ được, có khi các cảm giác thống xiết này tồn tại rất lâu, lại có khi gây ra các di chứng tệ hại phải chịu về lâu dài. Bốn chết khổ, tử khổ khổ vì đau đớn khi thời khắc phải chết đến, tức là nỗi khổ khi tứ đại trong thân phân ly, mà như kinh nói là như con rùa bị lột mai, như con cua bị bỏ vào nồi nước sôi, không thể nào tả xiết. Lại, trong 8 giờ sau khi chết, thần thức vẫn còn tồn lưu trong thân. Nếu có kẻ hay vật nào tác động đến thì dù nhẹ đến đâu cũng đau đớn không thể tả nổi, dễ nổi tâm sân hận mà đọa lạc theo niệm đó. Lại, sau khi xuất ra khỏi thân thì trong trạng thái trung ấm thân tồn tại lâu nhất là đến 49 ngày, cứ cách 7 ngày phải chết một lần, cảm giác đau đớn khổ não cũng như cũ, dễ theo nghiệp mà thọ sanh cảnh xấu. Nên tử khổ có thể dẫn đến sanh khổ trong đời sau. Nam khổ vì thương yêu chia lìa, ái biệt ly khổ khổ vì phải chia lìa người thân hay vật mình yêu thích. Nên sanh tâm đau buồn luyến tiếc mà chìm đắm trong khổ não. Thông thường khổ này nặng nhất khi sinh ly tử biệt với người thân. Sáu khổ vì oán thù gặp gỡ, oán táng hội khổ khổ khi thù ghét nhau, khó chịu với nhau mà phải ở chung, ở gần, phải chịu được nhau. Bảy khổ vì mong cầu không được, cầu bất đắc khổ khổ khi mong cầu một điều gì đó mà không toại ý nên sanh tâm buồn bực, khổ não, đau buồn. Tám khổ vì ngũ uẩn nung nấu, ngũ ấm xí thạnh khổ khổ vì ngũ ấm, sắc, thọ, tưởng, hành. Thức nung nấu chống trái nhau trong thân tâm, làm ta chịu các loại phiền não và khổ đau. Thật ra đây chính là nguyên nhân chính của tất cả các khổ trên, nhưng vì phải phân loại ra cho do nghĩa, dễ hình dung nên phải nói nhiều loại. Chương 89, Tam Thiên Long Tượng, 3. Triệu Lạc Trần phẫn nộ, sắc mặt những người khác cũng không tốt. Giữa ban ngày ban mặt bắt nạt bốn cô gái trói gà không chặt, cái loại chuyện này căn bản là cực kỳ trái với luân thường đạo lý. Nhưng mà phẫn nộ chỉ là phẫn nộ, không có ai hăng hái ra đứng ra cứu giúp. Mọi người đều thấy được thực lực của La Chiết. Trong 19 người, có 11 người là Vũ Linh Nhất Phẩm, 6 Bạch Nguyên Vũ Tông, còn có 2 Hoàng Nguyên Vũ Tông. Lực lượng này đủ để san bằng bất kỳ một gia tộc nào ở Tân Nguyệt Thành. Càng đáng sợ hơn là mọi người thấy hành động của La Chiết đều nghĩ ra thân phận của hắn rồi. Nghĩ tới phụ thân La Chiết là ai, mồ hôi bọn họ chảy ròng ròng, mới có được một chút dũng khí cũng đã biến mất. Buông ra. Đối mặt với cưỡng bức của La Chiết, bốn cô gái ra sức giãy giụa. Nhưng các nàng càng làm cho La Chiết vui vẻ cười to. Còn đứng ngây ra đó làm gì, đến hỗ trợ ta. Đám người La Nguyên đã không còn biểu tình hung ác như khi chiến đấu. Ngược lại, bọn hắn liên tục cười quái dị, 19 người quay thành một vòng tròn. Cười dài nhìn La Chiết cùng với bốn cô gái trình diễn tiết mục chim ưng vồ gà. Mụ nội nó. Trơ mắt nhìn La Chiết trêu đùa bốn cô vợ nhỏ của mình, nhãn cầu Thiết Hòa Thượng nhanh chóng đỏ bừng, dãy rủa như muốn đứng lên. Nhưng La Nguyên đã tóm được cổ của hắn. Giữ chặt đầu hắn cười quái dị nói. Ngươi cũng muốn xem. Được, xem một hồi đi. Ha ha, hòa thượng ngươi chưa từng gặp qua nữ nhân của mình bị nam nhân khác đùa bỡn à? Trầm phu nhân, Trầm Trọng, đây chính là hậu sơn của Trầm gia, các người không hỗ trợ sao? Hắc Ba Trọng thương tê tâm liệt phế hô to. Lúc này, Trầm Phu Đồ còn tại phủ thành chữa thương, hắn chỉ có thể hướng Trầm phu nhân cầu cứu. Nhưng mà Trầm phu nhân không có động tĩnh, ngay cả người hầu cũng không đi tới. Ha ha, ha 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 ha. Tiếng cười la chết càng lúc càng lớn. Hắn nhắm mắt bắt tới bắt lui, rốt cục cũng ôm được một cô gái. Cô gái há to mồm dường như muốn cắn hắn vào mặt hắn. Đúng lúc này, A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vang lên khắp nơi, tràn ngập từ bi pha lẫn phẫn nộ, như hổ gầm căm phẫn, làm lỗ tai mọi người run lên. Con lừa ngu ngốc nào vậy? La chết ngẩng đầu. Chuyện tốt sắp thành, đột nhiên lại xuất hiện một lão hòa thượng, điều này khiến cho hắn không thoải mái. Tích Hữu Ngũ Vương, Phật ngồi dưới cây Bồ đề giảng Phật pháp cho năm đệ tử, Đức Phật dạy rằng: Bất sân, bất nộ, bất tham, bất si, bình từ bi tâm, độ nhất thiết hữu duyên, phương chứng Bồ đề quả. Tạm dịch là: không sân, không si, không tham, hết thảy mọi chuyện phải từ tâm, xuất phát từ duyên, vượt qua hết thảy sẽ thành chính quả. Tuy nhiên lẽ trời sáng tỏ, ác nhân luôn luôn không thể độ hóa được hoàn toàn. Xin Phật tổ thứ tội, bần tăng không thể nhịn được nữa. Hôm nay đành phải đại khai sát giới. Tiếng bước chân nặng như vạn quân bước đến. Trầm Côn từng bước đi lên đỉnh núi. Hắn mỗi lần đặt chân, đá núi dưới chân nhất định vỡ vụn, lưu lại dấu chân sâu nửa thước. Thân thể hắn cũng biến hóa, cơ thể hắn to lớn đến 4-5 lần, so với người thường thần cao cũng phải hơn 2 thước. Lông mi trắng lay động, giống như tượng Bồ Tát trứng mắt, uy phong, nghiêm trang nhưng không làm mất sự huyền ảo của Phật pháp. Đây là nhờ có Tam Thiên Long Tượng. Hơn nữa hồn kinh hắn tu luyện cũng có chút thành tựu. Trầm Côn giả mạo lão tăng quét rác, khí chất cũng hoàn toàn thay đổi, tràn ngập Phật tính. Đại khai sát giới. Hắc hắc, thì ra là con lừa ngốc nhà ngươi cho mắm vào. La Chiết khinh thường bĩu môi, chỉ vào Trầm Côn chửi bậy. Lão con lừa ngốc kia, ngươi có biết thiếu gia ta là ai không? Ngươi có biết nhà của chúng ta? Thiếu gia, đừng nói nữa. Không giống với sự cuồng vọng vô tri của La Chiết, sắc mặt La Trung thay đổi. Hắn lưu ý đến đá vụn dưới chân Trầm Côn, quả quyết ngăn cản La Chiết ngưng lại, sau đó nhỏ giọng nói: "Tiểu thiếu gia, người này rất nguy hiểm. Ngài không cần nói gì, để đó cho tôi ứng phó." Nói xong, hắn hướng phía Trầm Côn ôm quyền: "Vị đại sư này, hôm nay là ân oán của ta cùng với Trầm gia. Tại sao ngài lại nhúng tay vào? Xin đại sư hãy đi nơi khác. Sau này Lăng Vân La gia chúng ta tất có hậu báo." Chữ Lăng Vân La gia được hắn đặc biệt nhấn mạnh. "Lăng Vân La gia thì sao? Người trong Phật môn chúng ta phải trải qua hết thảy khổ, hết thảy ách, tai ương. Hôm nay nếu bần tăng mặc cho các ngươi làm điều sang bậy, thật uổng là người xuất gia." Trầm Côn chậm rãi đến gần. "Thí chủ, nghe bần tăng một câu, thả 4 vị nữ thí chủ đi." "Thả ngươi? Ta xem ngươi thật thúi lắm." La Chiết không để ý ánh mắt của thủ hạ, cười lạnh nói: "Đã biết ta là tiểu thiếu gia của Lăng Vân La gia, ngươi còn dám động thủ? Thứ ngươi cho rằng ngươi là ai? Hòa thượng lợi hại ta đã thấy, nhưng đó là một trong 4 tứ đại truyền thuyết Thích Già Bồ Đề. Ngươi tự xem mình có khả năng đó." "La Trung, động thủ cho ta. Một người không đánh lại thì tất cả xông lên, bày thiên cương đại trận." "Động thủ?" La Trung chần chờ nhìn Trầm Côn. Nói thật, hắn không muốn động thủ cùng với lão hòa thượng chưa rõ lai lịch. Có thể là thiếu gia đã coi lão hòa thượng này đã đắc tội chết, không động thủ không được. "La Phong." Hắn gọi tên một người. "Ngươi xung phong." Trang hắn bị gọi tên có một chút do dự. Hắn không dám đánh giáp lá cả. Còn cách rất xa, từ trong túi lấy ra 2 linh phủ, một tả một hữu bắn về phía 2 vai Trầm Côn. Cũng chỉ là điện quang linh phủ bình thường nhất. Trầm Côn thở dài một hơi, chia 2 ngón tay trước ngực hơi lắc một cái, 2 linh phủ bị hắn giữ trên đầu ngón tay. Chấn động. La Phong phát ra linh phủ ngây người đứng nhìn. Ở một ngọn núi khác, Triệu Lạc Trần choáng váng. Tay không bắt lấy linh phủ, công lực phải thế nào đây? Những hiểu biết của lão hòa thượng đối với linh phủ, đối với cách nắm giữ linh phủ đã đạt được đến trình độ nào đây? Hèn chi ngài nói, lão là linh phủ sư thần thoại. Triệu Lạc Trần thì thầm. Không, tay không bắt linh phủ. Trong mắt cao nhân đó chỉ là kiến thức cơ bản thôi. Kha tay cười dài nhìn. Tiểu con chúa, tiếp tục xem đi, thần thoại vẫn còn chưa bắt đầu đâu. Đây chỉ là kiến thức cơ bản. Kha tay nói đúng, 2 ngón tay khẽ động, bắt sống linh phủ của địch nhân, chỉ là một trong những kiến thức cơ bản mà Trầm Côn được học. Nếu hắn không bắt được linh phủ của địch nhân tấn công cẩn thận, thì hắn có xứng là đệ tử của phù ma một thời. Sau khi bắt giữa lấy linh phủ, ngón tay Trầm Côn phết một chút mực dính trong tay áo, lắc đầu nói: "Các ngươi không chịu thả người, bần tăng chỉ còn cách tự mình động thủ." Nói xong, Trầm Côn sửa lại vài nét trên 2 linh phủ, tùy tiện ném ra. Hai linh phù đón gió lớn dần. Trong chớp mắt, bao trùm toàn bộ đỉnh núi. Và sau đó nhẹ nhàng khẽ động, làm cuồng phong nổi lên, cắt bay, đá chạy. La Chiết vội vàng nhắm mắt lại, nhưng La Trung sợ Trầm Côn nhân cơ hội này đánh lén. Ánh mắt hắn mở thật to, cho nên hắn nhìn thấy. Chỉ thấy một tờ linh phù xuất hiện quận Hắc Bá cùng 5-3 binh lính may mắn còn sống sót. Một linh phù khác quận Thiết Hòa Thượng cùng 4 nữ tử. Sau đó, hai đạo linh phù hóa thành hai đạo hoàng quang, biến mất ở cuối chân trời. Cự linh phù, ngũ hành bản vận pháp. La Trung nhận ra thủ pháp của lão hòa thượng, kinh hãi nói. Tiền bối trước tiên không nên động thủ. Cự linh phù này đã thất truyền nhiều năm. Cho dù là Lăng Vân Tông cùng Thiên Vũ Tông cũng hoàn toàn không có khẩu quyết. Ngài là người xuất thân từ môn phái linh phù nào mà hiểu được bí pháp này? Bần tăng không môn, không phái. Trầm Côn nhẹ giọng trả lời. Sau đó, trong tay áo hắn trượt ra một sấp giấy trắng thật dày, chừng 400-500 cái, thở dài. Thí chủ nghiệp chướng nặng nề. Có quá nhiều tội lỗi, hôm nay bần tăng phải thay trời hành đạo. Thay trời hành đạo. Sắc mặt La Trung biến đổi điên cuồng, hét lớn. Các huynh đệ, vây công, không để cho lão hòa thượng này có cơ hội xuất thủ. Nói xong, hắn là người thứ nhất nhào tới đỉnh đầu Trầm Côn, chiếc côn xương thú sắc bén đánh xuống. La Nguyên theo sát phía sau, chém ngang một đao mãnh liệt. Ngoại trừ La Chiết, 16 thân ảnh khác cũng theo 4 phương 8 hướng đánh tới. Trường thương, đoàn đao, linh phủ, ám khí, quyền cước, đủ loại binh khi đánh tới các chỗ hiểm của Trầm Côn. Trầm Côn không chút hoang mang, tung ra 16 trường linh phủ. Hoàng Nguyên hộ thân đại trận. Xoát một tiếng, trên người hắn được bao quanh bởi một tầng màu vàng nhàn nhạt. 19 người công kích, toàn bộ đều bị chắn ở bên ngoài. Hơn nữa, động tác của 19 người này không hề theo quán tính mà đột nhiên dừng lại, bao gồm cả cơ thể La Trung ở giữa không trung, hắn sửng sốt cứng đơ giữa không trung, giống như là được treo vào trong không khí. Theo góc độ của người bên ngoài nhìn vào, Trầm Côn giống như là một mặt trời màu vàng. 19 người vọt tới gần mặt trời, bị ánh mặt trời khẽ đụng, lập tức trở thành bất động. Cự linh phủ, sơn băng. Trầm Côn rung tay, toàn bộ giấy trắng văng ra. Hai tay giống như xuyên hoa loạn điệp. Ở mỗi một chương giấy trắng hắn vẽ một cái pháp trận. Trong khoảnh khắc, 400-500 tờ giấy trắng đã thành 6-7.000 linh phủ. Sau đó trên núi như có cảnh rồng bay voi gầm, 6-7.000 linh phủ lượn vòng trên đỉnh núi, mơ hồ biến hóa thành 3.000 cự long, 3.000 cự tượng. Ầm ầm, vang vọng. 3.000 cung long, 3.000 cự tượng mang theo lực lượng hàng tỷ cân, mạnh mẽ đập vào đỉnh núi. Chỗ bọn La Trung bọn chúng cũng tan thành mây khói, với cả tòa núi lớn cũng tan thành mây khói. Kha lão, đây là linh bùa thần thoại như người nói. Triệu Lạc Trần trông rất ngơ ngác, hiện tại thì ngọn núi ở Trầm Gia lại biến thành một thung lũng rộng lớn. Nếu người ta đem đổ đầy nước cho nơi này thì có thể nuôi được 3-4 con kình ngư lớn. Ai? Kha Tây thở dài, xoay người bước đi. Trong lòng hắn rất thất vọng. Lúc đến thì cực kỳ hứng thú, chỉ vì hắn đánh giá cao uy lực của Tam Thiên Long Tượng, bây giờ không được như ý, Lao Hòa Thượng này công lực chưa đủ, Tam Thiên Long Tượng chỉ phát huy được không đến 3 thành uy lực. Tam Thiên Long Tượng như vậy có nhìn cũng vậy, không nhìn cũng vậy. Lão quỷ này dần dần đi xa, lúc đi thì nửa người trên vẫn không nhúc nhích, bộ dạng rất quái dị. Còn trong lòng của Triệu Lạc Trần lại toát ra một tâm trạng không nói nên lời. Nàng không biết rằng hiện tại Trầm Côn học nghệ chưa thông, ngay cả 3 thành uy lực cũng chưa đạt tới. Tuy nhiên lấy thực lực của Triệu Lạc Trần mà nói, lấy một chiêu diệt được 9 cao thủ, trong đó có 2 Hoàng Nguyên Vũ Tông, còn san phẳng cả một ngọn núi, biến núi thành thung lũng thì đây đã là một chuyện quá sức tưởng tượng, một chuyện thần thoại. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là lão hòa thượng làm tất cả chuyện này chỉ bằng linh phủ. Nếu ta có thể học được bí pháp của chiêu thức ấy thì... Triệu Lạc Trần hưng phấn nghĩ tới chuyện đó, hai tay nàng xúc động nắm chặt, trong lòng thầm nghĩ. Thánh Tăng, từ lúc ở Lan Vân Sơn, Triệu Lạc Trần còn có chút hoài nghi với thực lực của ngài. Bây giờ thì Lạc Trần hiểu rõ rồi, ngài là một linh bùa sư nhân tài, kiệt xuất, là một tông sư. Bất kể như thế nào thì nhất định Lạc Trần cũng phải bái ngài làm sư phụ. Nghĩ đến đây, nàng phi thân hướng tới chỗ Trầm Côn. Đại sư, người còn nhớ Lạc Trần không? Trầm Côn đứng ở trung tâm của lòng chảo, trên mặt vẫn mang dáng vẻ nghiêm trang của nhà Phật, nhưng mà bên trong thân thể đã cực kỳ suy yếu, gần như muốn ngã quỵ. Hắn thầm nghĩ. Mẹ nó chứ, Triệu Lạc Trần ngươi đừng tới làm phiền bần tăng tung ra một chiêu cực mạnh vượt quá giới hạn bản thân, theo lời Vương lão huynh thì bây giờ cái giá phải trả cũng đã xuất hiện. Hiện giờ các kinh mạch khắp nơi trên người bần tăng như muốn nổ tung, ngũ tạng chấn động. Nói không chừng sẽ chết sau một giây nữa. Bùm, tiểu quận chúa quỳ gối trước mặt Trầm Côn. Đại sư, kính xin người. Phật dạy, duyên không thể cầu, cái gì buông phải buông thôi, tiểu quận chúa đừng nói nữa. Trầm Côn buông một lời khuyên bí hiểm, cắn răng chịu đựng đau nhức, xoay người muốn đi. Đại sư. Triệu Lạc Trần đuổi theo. Trầm Côn nổi giận quát. Tiểu con chúa, ngươi bức bần tăng phát hỏa sao? Điều này. Triệu Lạc Trần do dự trong thoáng chốc rồi kiên định nói. Đại sư, Lạc Trần được nuông chiều từ bé, có rất nhiều chuyện ứng xử không đúng. Hôm nay ngài không chịu thu nhận Lạc Trần, Lạc Trần cũng không hề oán giận, chỉ mong sau này Lạc Trần sửa đổi làm điều tốt, ngươi có nhận Lạc Trần không? Nhận cái giám, bần tăng cũng sắp chết, làm sao có thời gian dài dòng với ngươi. Trầm Côn không chút nghĩ ngợi phất tay, tùy tiện nói. Niệm tình ngươi còn có chút hướng thiện, thôi được, sau này nếu ta nghe được ngươi thành tâm hối cải, nhất định sẽ nhận ngươi làm đồ nhi. Đa tạ đại sư. Triệu Lạc Trần vui mừng quá đỗi. Trầm Côn tiêu sái rời đi, vừa khuất tầm mắt mọi người, hắn liền phụt ba ngụm máu tươi, chạy xiên vẻo sâu vào trong núi như điên. Hiện giờ các giác quan cùng linh giác đã giảm xuống thấy rõ, chỉ sợ có người theo dõi mà mình không biết cho nên không dám quay về nhà. Triệu Lạc Trần cung kính túi đầu ba lần về hướng Trầm Côn bước đi, sau đó cũng rời đi, tựa như là trận chiến hôm nay đã xong. Không, vở kịch hay giờ mới bắt đầu. Ý Thề Nhi, chúng ta cũng đi thôi. Đứng nhìn cuộc chiến, Công Tôn Viễn cũng thổn thức thở dài. Gần đây lại có những chuyện như vậy. Lúc trước là Hắc Kỵ Sĩ, giờ lại xuất hiện thêm một lão hòa thượng, Tân Nguyệt Thành sao mà nhiều cao thủ thế không biết. Cha, người không cần phải để ý đến lão hòa thượng này. Công Tôn Ý Thề nhẹ giọng nói. Theo cách nhìn của con gái thì sức mạnh của Hắc Kỵ Sĩ đã vượt ra khỏi cực hạn của nhân loại, cho dù là tổ tiên Công Tôn Hoàng Kim sống lại cũng không thể dễ dàng đối chọi lại được. Mà sức mạnh của lão hòa thượng này cũng chỉ là trong phạm vi Tân Nguyệt Thành. Người có thấy người vừa đứng bên cạnh Triệu Lạc Trần? Chỉ cần người này ra tay thì lão hòa thượng chết chắc. Cho nên, phụ thân nên đặt toàn bộ chú ý lên người Hắc Kỵ Sĩ thì hơn. Thì ra là thế. Công Tôn Viễn nhẹ thở ra một hơi, thấy con gái cũng không di chuyển, thấy lạ liền hỏi. Sao còn chưa đi? Gấp cái gì? Vở kịch hay vừa mới bắt đầu. Phụ thân, người xem phụ tử Tô gia kia, bọn hắn cũng không đi sao? Công Tôn Y cười thần bí. Quả nhiên. Đứng ở một ngọn núi khác, Tô An Chi vẫn bình ổn như Thái Sơn, còn Tô Nhất Minh lại có chút lo lắng. Phụ thân, La Chiết thiếu gia chết trên địa bàn chúng ta, người không ra tay cũng phải làm bộ chứ, bằng không lúc tông chủ truy cứu xuống, Tô gia chúng ta xong rồi. Ai nói tiểu thiếu gia đã chết? Tô An có vẻ quái dị hỏi lại. Cả ngọn núi cũng biến mất, La Trung thúc thúc cũng tan xương nát thịt, vậy chỉ bằng thực lực của tiểu thiếu gia làm sao có thể sống sót? Tô Nhất Minh kinh ngạc nói. Nhất Minh, ngươi đánh quá thấp thực lực của Lăng Vân La gia rồi, cũng quá coi thường thực lực của La Chiết thiếu gia. Tô An Chi nhìn khắp nơi nói. Ngươi nghĩ lại cẩn thận mà xem, nhất cử nhất động của La Chiết thiếu gia có phải giấy cuồng vọng, ngang ngược, không hợp với lẽ thường sao? Phụ thân nói rất đúng. Vừa rồi cường địch trước mặt mà hắn dám kêu gào lung tung, thực sự là muốn chết, thực cuồng vọng đến mất cả lý trí. Tô Nhất Minh gật đầu. Ai, phụ thân nói cho ngươi biết, La Chiết thực ra là một thiếu niên thông minh, thiên phú trời cho, bản thân cũng rất nỗ lực. Hơn nữa hắn cũng không muốn ngang ngược như vậy, đó là chuyện thân bất do kỷ a. Thân bất do kỷ, chuyện mình ca thể làm chủ được. Tô An Chi giải thích. Vũ hồn của La Chiết tên là Mệnh Huyền Nhất Tuyến. Đặc điểm là chỉ cần các chỗ yếu hại không bị tổn thương nặng thì hắn có thể hy sinh 10 năm dương thọ đổi lấy sự hồi sinh. Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp. Đây chính là năng lực vượt qua thiên đạo, hồi sinh trở lại, cũng gần như vì thế mà mang theo bệnh tiêu ngạo. Bắt đầu từ 3 năm trước đã âm thầm ảnh hưởng đến thiếu gia. Vì thế mà vô luận là hắn gặp chuyện gì, loại địch nhân gì, đều ỷ lại chuyện mình có thể tự sống lại mà không kiêng sợ. Cho tới hôm nay, thiếu gia đã biến thành kẻ có bộ dạng như thế này, tiêu ngạo ngang ngược. Làm cái gì cũng từ sự ích kỷ của bản thân. Hắn lại thở dài. Nói ngắn gọn, đây là một loại bệnh nặng từ vũ hồn mà ra. Thanh âm của Tô An Chi vừa dứt, phía dưới thung lũng đột nhiên chuyển ra hai tiếng ho khan. Một bàn tay đầy máu nhô ra từ mặt đất, sau đó phần đầu, vai. Chính là La Chiết thiếu gia tưởng chừng đã chết kia, rõ ràng đang bỏ lên. Rốt cục cũng sống lại, đi, cùng phụ thân đi cùng nên tiểu thiếu gia. Tô An Chi vươn người đứng dậy, bước nhanh bước đến trước mặt La Chiết. Quỳ xuống nói, Lăng Vân Tông chi nhánh Tân Nguyệt Thành, Tô Thế Gia, Tô An Chi, cung nên thiếu gia giá lâm Tân Nguyệt Thành. Người thừa kế của Lăng Vân Tông, một trong hai tông phái mạnh nhất về linh phù đây là thân phận của La Chiết. Mà phụ thân của hắn, tự nhiên là Lăng Vân Tông chủ, La Hàn. Nhất Thủy Thiên Niên Vật Tương Vong. Nhị Nhật Tây Lai Phá Đông Hoàng. Tam Yêu Loạn Thế Nan Xưng Vương. Tứ Đại Truyền Thuyết Trích Tố Thương. Câu vẹ này cũng rất phổ biến trong đại lục, nói về đúng 10 người cực mạnh của Cửu Châu. Thế nhưng những người hiểu biết còn bỏ thêm nửa câu. Câu này là chỉ La Hàn, ngoài 10 người mạnh nhất Cửu Châu thì không ai địch lại Lăng Vân La Hàn. Chú giải, Nhất Thủy Thiên Niên là nói về Vân La Tiên Phủ, nghe nói Thủy Vô Ngân, gia chủ Thủy gia thực lực đã cao thâm không lường được. Nhị Nhật, ám chỉ hai đại đầu lĩnh của Hoàng Kim huyết tộc, Đông Ca, Ba Sơn Vũ. Còn loạn thế Tam Yêu, người đời có rất nhiều cách giải thích nhưng không ai có thể chỉ rõ Tam Yêu này rốt cuộc là ai. Điều duy nhất có thể xác định, trong loạn thế Tam Yêu này chắc chắn có thành chủ Đông Hải Vạn Yêu Thành, Yêu Hồ Tố Tâm. Chương 91, Lương Tông chiêu sinh, mảnh chỉ treo chuông. La Chiết vừa mới sống dậy, không có sức lực để nói chuyện, Tô An Chi chỉ quỳ bên cạnh hắn im lặng chờ đợi, mà lúc này, xa xa chuyển tới tiếng vó ngựa rồn rập. 400-500 kỵ binh từ sơn đạo, đường núi, chạy tới, dẫn đầu là thành chủ Tân Nguyệt Thành Hà Sơn, hắn vừa thấy La Chiết người đầy bụi đất đứng ở trong bồn địa, lòng chảo, vội xuống ngựa, chạy nhanh tới. La thiếu gia, ti trước săn bắt yêu thú ở ngoại thành, giờ mới nghe được tin ngài giá lâm Tân Nguyệt Thành, chuyện này là thế nào vậy? La Chiết điều hòa khí tức, đá một cước vào ngực Hà Sơn. Chết rồi, chết hết cả rồi. Vì sao bây giờ người mới tới, thủ hạ của thiếu gia ta đều chết sạch rồi. Mồ hôi Hà Sơn lạnh chảy ròng ròng, La Chiết đại biểu cho Lăng Vân Tông, là khách do đại triệu Yến Sơn Hầu mời tới. Hôm nay, khách của Yến Sơn Hầu bị người khác đánh chết tại địa bàn của mình, thành chủ như mình sợ rằng xong rồi. Đây là lệnh bài Yến Sơn Hầu đưa cho ta. Vừa lúc nói tới Yến Sơn Hầu, La Chiết lục lọi trong bùn đất, từ chỗ La Nguyên đứng lúc trước tìm ra một lệnh bài màu huyết hồng, đánh lên đầu Hà Sơn. Ngươi tự mình nhìn đi, Yến Sơn Hầu mời chúng ta tới bảo vệ Tân Nguyệt Thành, thuận tiện giúp đỡ chuyện Lưỡng Tông chiêu sinh vào tháng 3 tới, nhưng ta vừa vào thành đã bị kẻ khác giết sạch thủ hạ. Ngươi nói cho ta biết, cục tức này của thiếu gia nên giải quyết thế nào đây? Hà Sơn lạnh run, Tô An Chi thì lại sáng mắt lên. Tiểu thiếu gia, thiết huyết lệnh của Yến Sơn Hầu cũng giao cho ngài rồi. Thế ngài có quyền thay mặt Yến Sơn Hầu hành sự không? Ngươi hỏi cái này làm gì? Ừ, bản thiếu gia hiện đang quan tâm làm thế nào để hạ giận. La Chiết mắng to vài câu nhưng vẫn trả lời. Yến Sơn Hầu có nói, cầm lệnh bài của ông ta, ta chính là Yến Sơn Hầu, có thể làm bất cứ việc gì ta muốn ở Tân Nguyệt Thành. Vậy thuộc hạ lại hỏi một câu, kẻ thù của tiểu thiếu gia là ai? Tô An Chi mỉm cười. Đương nhiên là lão hòa thượng kia rồi, còn có Bách Bảo Trai, Trầm Gia. Đúng rồi, nhất là Trầm Gia. Ánh mắt La Chiết mê mê. Trầm Gia nếu không chịu giao ra nữ nhân áo trắng kia, còn có 4 tỷ muội sinh tư kia nữa. Bản thiếu gia sẽ không để yên cho chúng. Nếu đã như vậy, ha ha, tiểu thiếu gia xin yên tâm, thuộc hạ đã có chủ ý thay ngài chút giận rồi. Tô An Chi cười thần bí, ở bên thai La Chiết nói. Tiểu thiếu gia, ngài cầm lệnh bài của Yến Sơn Hầu, liền có thế điều động toàn bộ lực lượng quan viên tại Tân Nguyệt Thành, mà thuộc hạ lại nắm trong tay quyền điều động toàn bộ quân đội tư gia ở Tân Nguyệt Thành. Nghe mấy câu nói nhẹ nhàng, làm cho La Chiết sáng mắt, nhịn không được mà cười hô hô. Tô An Chi. Tại sao trước kia thiếu gia ta không phát hiện ra, trong các chi nhánh của Lăng Vân Tông còn có loại người như ngươi? Ha ha, ngươi đủ xấu xa, đủ ác độc, bất quá ta thế. La Chiết vô vai Tô An Chi. Nói đi, chỉ cần làm xong việc này, ngươi muốn được thưởng cái gì? Tô gia là ngoại môn đệ tử của Lăng Vân Tông, vì thiếu gia làm việc là chuyện đương nhiên, nào dám đòi hỏi phần thưởng gì? Tô An Chi khách khí mấy câu, sau đó đề tài câu chuyện liền thay đổi, gọi nhi tử tới nói. Tiểu thiếu gia. Đây là khuyển tử Tô Nhất Minh, nó cũng sẽ tham gia Lưỡng Tông chiêu sinh tháng 3 tới, nếu ngài có thể chiếu cố nó một chút lúc tuyển sinh, ha ha, An Chi vô cùng cảm kích. Được, chỉ cần hắn không phải là đồ bỏ đi, thiếu gia ta đảm bảo hắn sẽ đỗ, không, đảm bảo hắn sẽ trở thành đệ tử của tông chủ, là đệ tử thân truyền của phụ thân ta. La Chiết vỗ ngực cam đoan. Tô An Chi khẽ thở phào một hơi, Tô Nhất Minh lại càng kích động, môi run rẩy. Lưỡng Tông chiêu sinh vào tháng 3 hàng năm. Các võ đạo tông môn của Đại Triệu sẽ tuyển chọn đệ tử từ trong đám thiếu niên Đại Triệu. Trong đó, lại bởi vì có Lăng Vân Tông và Thiên Vũ Tông là hai đại tông môn võ đạo, cho nên người dân nước Triệu lấy tên của bọn họ để truyền bá, gọi là Đại Triệu Bách Gia Tuyển Sinh, gia nhập Lăng Vân Thiên Vũ Lương Tông, vượt Long Môn, sau này để đơn giản, chỉ còn cứ gọi là Lưỡng Tông Chiêu Sinh. Lưỡng Tông Chiêu Sinh này giống như thi đại học ở địa cầu, thành tích khi khảo hạch không giống nhau, các môn phái khác nhau cũng có quy định không giống nhau. Đệ tử bình thường chỉ có thể tới những tông môn phổ thông, giỏi hơn thì tới danh môn đại phái, mà ưu tú nhất mới có thể gia nhập Lăng Vân Tông và Thiên Vũ Tông. Ngoài ra, cho dù có thể thi vào lưỡng đại tông môn, thân phận cuối cùng cũng không giống nhau, có người chỉ có thể làm ngoại môn đệ tử, có người lại có thể trở thành nội môn đệ tử, thậm chí là đệ tử hạch tâm. Về phần những đệ tử kiệt xuất trăm năm có một sẽ có cơ hội được lưỡng tông tông chủ coi trọng, trở thành đệ tử thân truyền. Có sự đảm bảo của La Chiết. Tô Nhất Minh liền có thể trở thành đệ tử thân truyền của Lăng Vân Tông Chủ, thành tựu tương lai không thể hạ lượng. Tô An Chi theo La Chiết đi khỏi. Nhìn theo bóng lưng bọn chúng, Công Tôn Viễn thở dài. Ai, Trầm gia sắp gặp phiền toái lớn rồi. Đột nhiên hắn ngẩng đầu. Đúng rồi, Y Hiền Nhi, Lưỡng Tông chiêu sinh sắp bắt đầu rồi, Tô Nhất Minh đã được đảm bảo, thế còn con có tham gia khảo hay không? Có cần phụ thận thu xếp cho không? Công Tôn Y trầm mặc trong phút chốc, giống như tự rêu lắc đầu cười khẽ. Đợi thêm nữa đi, vị hôn phu của con còn chưa lựa chọn mà, con vội gì chứ? Hai cha con cũng rời khỏi Trầm gia hậu sơn, đợi họ đi rất xa, cửa sau Trầm gia mới từ từ mở ra, Tôn trưởng lão dẫn mấy chục tên hạ nhân đi ra, nhìn đại sơn đã biến thành bồn địa, không ngừng thở dài. Hai, trưởng lão Trầm gia bị kẻ khác quần chiến tại hậu sơn nhà mình, cuối cùng lại phải nhờ đến người ngoài cứu mạng, việc này khiến Trầm gia sao mà chịu được đây? Tôn trưởng lão phân phó hạ nhân thu dọn chiến trường, khẽ than nói. Đáng tiếc phu nhân và nhị thiếu gia đều không có mặt, nếu không, cũng sẽ không mất mặt tới mức này. Trầm phu nhân và Trầm Trọng đều không có mặt. Bọn chúng đi đâu rồi? Không lâu sau, Trầm Côn cũng hỏi tới vấn đề này, mà người hắn nói chuyện là A-La. Vừa rồi trận chiến kết thúc, A-La nhìn thấy Trầm Côn khi ly khai bước đi siêu mẹo, vội phá cửa đuổi theo. May mà A-La tới kịp thời, nếu không Trầm Côn sẽ hôn mê mà chết ở Hoàng Sơn Giã Linh rồi. Lúc này, hai người trốn trong sơn động liệu thương, vừa nghe Trầm Côn hỏi về Trầm phu nhân, A-La nhíu mày. Mạng của ngươi sắp không giữ nổi rồi, còn hỏi Trầm phu nhân làm gì? Nghe lời ta, vận linh khí, tĩnh tâm điều dưỡng. Yên tâm, chỉ là bị nội tạng bị thương tổn, nghỉ ngơi dăm bữa nửa tháng sẽ khỏi thôi. Trầm Côn ho ra một bụng máu, thương thể của hắn tuyệt đối không nhẹ như hắn hình dung, kiểm tra sơ bộ, tâm tạng hắn bị rách mấy chỗ, nếu không phải có Hoàng Nguyên hộ thân đại trận bảo hộ, sợ rằng đã tuyệt khí rồi. Bất quá nhìn thấy trong ánh mắt của A-La ngươi vì ta mà thụ thương, lòng ta cảm thấy rất áy náy, Trầm Côn liền cảm thấy sướng khoái. Được rồi, mau nói đi, Trầm phu nhân đi đâu rồi? Trầm Côn truy đến cùng. Ta nghe Thiết Hòa Thượng nói, bọn chúng đi lo chuyện Lương Tông chiêu sinh rồi. A-La lườm Trầm Côn một cái, giải thích. Còn nhớ trước đây không lâu, Trầm phu nhân tặng cho Triệu Lạc Trần một mỏ bạc không? Đó chính là chuẩn bị cho Lương Tông chiêu sinh, chỉ cần Triệu Lạc Trần nói vài lời tốt đẹp, Trầm Trọng liền có thể trực tiếp trở thành đệ tử của Thiên Vũ Tông Chủ. Lương Tông chiêu sinh. Mẹ nó, chỉ dựa vào yêu nguyệt phi thăng của Trầm Trọng, hắn có còn cần phải tham gia thi hay không? Trầm Côn không hiểu. Trước tiên đừng nói những chuyện này nữa, mau trị thương đi. Nhìn vết thương của Trầm Côn chảy máu, A-La vội dục. Sử dụng thủ pháp hắc bạch nhị khí khi tụ linh, đêm đến, thương thế của Trầm Côn đã ổn, bất quá trong vòng một tháng không thể động thủ với ai, nếu không thì sẽ có nguy hiểm nội tạng vỡ tan. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Trầm Côn nhớ tới đám người Thiết Hòa Thượng bị mình chuyển đi. Hắn muốn gọi A Phúc đi tìm người, nhưng bỗng nhiên ý thức được, A Phúc đâu? Tối qua Bần Tăng bảo A Phúc đi dược sơn ngoại thành, mua một vài phụ dược để phối hợp với Tử Kim Dược Sử, tại sao hắn còn chưa về? Bần Tăng đã cho hắn ám hiệu để về tới đây rồi mà. Mẹ nó chứ! Thằng béo này không phải bị yêu thú ăn thịt rồi chứ? Lo lắng đợi cả nửa đêm, Hưng Đông cũng mau ló dạng, A Phúc lấm la lấm lét tìm tới nơi. Đại thiếu gia, coi như tìm được người rồi, người bị thương ư. A Phúc nhấc chân rồi khẽ hạ xuống, vừa vào cửa liền khiêng đá chắn động khẩu sang một bên, ngồi xổm sau Trầm Côn, thịt trên người đều đắp vào một chỗ, giống như một tảng thịt tròn vo. Ta không sao, còn ngươi? Bị kẻ khác truy sát. Kha kha, đại thiếu gia, đây không phải là người dạy nô tài sao? Thiền trên người quá nhiều, phải cẩn thận một chút mới không lộ. A Phúc cười tới mức mỡ trên người rung bần bật. Tiền. Ngươi thì có bao nhiêu tiền? 5 vạn lượng, hay là 8 vạn lượng? Trầm Côn tính toán cả người A Phúc cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. 5 vạn lượng. Con mẹ nó, đại thiếu gia đừng coi thường nô tài, A Phúc tối hôm qua kiếm cho người những hơn 600 vạn lượng đấy. A Phúc tức giận ngẩng cổ lên, sợ Trầm Côn không tin, lập tức lấy ra một sấp ngân phiếu, con số trên đó đập ngay vào mắt Trầm Côn. Thật sự là 600 vạn lượng. Trầm Côn bị dọa dựng lên, toàn thân đau đớn, A La cũng trợn mắt, không thể tin nổi nhìn A Phúc. Trong căn phòng yên lặng tới quỷ dị mất mấy phút. Cuối cùng vẫn là A Phúc xấu hổ giải thích. Đại thiếu gia, đừng nhìn nô tài như vậy nha, ha ha, ai bảo vận ba chó của nô tài quá tốt chứ. Vận ba chó của A Phúc thật sự là tốt đến mức không thể tưởng tượng. Tối qua, A Phúc tới Dược Sơn mua thuốc, kết quả tiệm thuốc vừa bị yêu thú cướp sạch, hơn 100 nhân khẩu đều chết hết. A Phúc nếu tới sớm một phút, hôm nay cũng không thể còn sống mà quay về rồi. Càng khiến người ta ngưỡng mộ chính là, dược nông chết hết rồi. Đồ vật của bọn họ cũng trở thành tài sản vô chủ, A Phúc lục lọi trong đó, phát hiện một cái chày thuốc màu tím, chắc là làm bằng tử kim xa xỉ. Vì vậy, sáng ngày thứ hai hắn liền đem chày thuốc đi bán đấu giá. A Phúc thề với trời, hắn chỉ muốn kiếm mấy đồng tiền bẩn mà thôi, nhưng phòng đấu giá lại truyền ra tin tức, cái chảy màu tím đó không ngờ lại là chảy thuốc cấp Bạch Nguyên, hơn nữa còn có hai tên ngu dốt còn đang đấu phú, cuối cùng bán được hơn 600 vạn lượng bạc trắng. Sau đó sự việc giống như nằm mơ, A Phúc cầm lấy ngân phiếu hơn 600 vạn lượng, người như mộng du ra khỏi phòng đấu giá. Rồi sau đó khi phòng đấu giá xảy ra trận chiến, A Phúc mới bừng tỉnh, con mẹ nó, 600 vạn lượng bạc trắng đến tay rồi, không thể để người khác biết kẻ bán chính là A Phúc. Vì vậy A Phúc liền vội vàng đi tìm tên tiểu nhị Bách Bảo Trai đã giúp hắn, ném ra ngân phiếu 10 vạn lượng, tên hỏa kế đó liền rời khỏi Tân Nguyệt Thành. Sau đó A Phúc lại đút lót khắp nơi, cuối cùng cũng che giấu được tin tức, không ai biết kẻ bán tử kim dược sử là đại tổng quản của Trầm Côn. Hô hô, chính là như vậy, đại thiếu gia, 600 vạn lượng này người thu lấy, không thiếu một đồng. A Phúc sau khi nói xong liền cười hì hì đặt ngân phiếu vào tay Trầm Côn. Trầm Côn trầm mặc nhìn A Phúc một lúc, sau đó hắn và A La nhìn nhau một cái. Mộ tổ của thằng béo này bốc khói xanh rồi, hay là mọc lục thụ rồi, không ngờ có cái vận ba chó tốt tới vậy. Cái tử kim dược sử hôm qua hắn đấu giá không phải là tử kim dược sử mà bẩn tăng mệnh sống mệnh chết cũng không cấp về được hay sao? Chương 92, thư lệnh của Hắc Kỵ Sĩ, mảnh chỉ treo chuông. Trận chiến hôm đó, tử kim dược sử vẫn còn nằm trên người La Trung, tuy Trầm Côn đã giết La Trung nhưng hắn cũng bị trọng thương không có cách nào lấy được nó cả. Cho nên trong lúc chữa thương, Trầm Côn vẫn tiếc nuối vô cùng, suýt toi nữa cái mạng mà cũng không lấy được chảy ra thuốc, quả này bẩn tăng đúng là lật thuyền trong mương mà. Nhưng giờ nhìn lại 600 vạn lượng bạc mà Bách Bảo Trai chi ra, nhưng toàn bộ chui tọt vào túi bần tăng. Hê hê, tính đi tính lại, bần tăng vẫn có lời, hê hê. A Phúc, vừa rồi trong tay ngươi cầm 600 vạn lượng ngân phiếu, cớ sao ngươi không bỏ trốn? Trong khi Trầm Côn đang ngất ngây, Đông Á La nhẹ giọng hỏi. Nàng cũng chỉ hỏi bâng quơ mà thôi, thử nghĩ mà xem, trong khi chủ nhân còn mơ mơ hồ hồ chưa biết gì, mà người hầu lại cầm trong tay hơn 600 vạn lượng bạc, hắn còn muốn trở về làm nô tài sao? Nếu là người bình thường, thì chào bác nhá, em tết đi làm đại phú ông đây, đố mà tìm ra. Ờ đúng rồi, sao ngươi không chạy trốn? Trầm Côn cũng ngạc nhiên. Nói thật, vừa rồi ta cũng muốn chạy trốn, cho dù ngoài thành có yêu thú, thì cũng có thể thuê mấy dòng binh để bảo hộ. Bất quá hè hè, A Phúc này không có ngốc. A Phúc thành khẩn quỳ xuống. Đại thiếu gia, ta đã nói với ngài một câu xuất phát từ đáy lòng, Vương Đại Phúc ta đời này đã làm nông phu, đã làm nô lệ. Thậm chí đã làm quy công, ai đọc Lộc Đỉnh Ký sẽ biết được quy công là gì. Đó là mấy tên dẫn gái trong lầu xanh. Cho nên cái gì cần thấy đều đã thấy, trong lòng cũng hiểu được đạo lý, thời buổi này, chỉ có tiền thôi thì không đủ, quan trọng là phải có thực lực, đó mới là vương đạo. Nếu ta ôm 600 vạn lượng bạc đó trốn, cao thủ Hoàng Nguyên Vũ Tông như ngài há có thể không truy sát ta. Chưa kể ta trốn đến nơi khác, không quen cuộc sống mới, lại có thể an tâm mà hưởng dụng 600 vạn lượng bạc đó sao? Mấy tên rắn độc ở đó dại gì mà không sâu xé ta, có khi làm ta chết mà không biết chết như thế nào. Hắn nói tiếp. Chưa nói mấy thế lực bên ngoài, ta cũng không thể đủ sức bảo vệ 600 vạn lượng bạc này được. Đại thiếu gia, ta xin nói thêm một câu thành thật, vì sao ta lại tận tâm hầu hạ ngài? Thứ nhất bởi vì ngài đối xử với ta không tệ, biết rõ ta tham ô không ít bạc nhưng vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua. Nguyên nhân thứ hai, đó chính là thân phận của ngài, đãng khấu tướng quân, nhất đẳng nam tước. Ta đi theo ngài chính là đại tổng quản của phủ Nam Tước, mấy tên huyện lệnh chíp hôi thấy ta cũng phải túi đầu bợ đít bẩm lao ra, cho dù là thành chủ trước mặt ta cũng không dám ngẩng đầu nói chuyện. Khoe mắt A Phúc có chút ướt át. Họ Vương ta không thiếu tiền. Cái thiếu chính là không có ai gọi ta một tiếng lao ra. Nghe A Phúc nói xong, Trầm Côn trầm mặc một lát rồi vỗ vỗ bả vai A Phúc. Có một đại tổng quản biết kiếm tiền như ngươi thì cái số răm chó của ngươi cũng chính là cái số của bần tăng. He he. A Phúc cười. Có chút xúc động, nhanh chóng lủi ra khỏi sơn động đi mua thuốc cho Trầm Côn. A Phúc đi được một lúc lâu, Trầm Côn vẫn còn đang đắm chìm trong cơn suy nghĩ, đống nhiên lắc đầu, cảm thán nói. Tên mập đáng chết này, vận khí đã tốt, đầu óc cũng không tồi, là công cụ kiếm tiền tốt đây. Vận khí của A Phúc có chút lạ thường. A La cũng như đang suy nghĩ nối tiếp một câu. A, ngài cũng nhận thấy vậy sao? Trầm Côn cười nói. Ừm, không nói những chuyện A Phúc đã trải qua mà ngươi từng kể. Chỉ là trong mấy ngày nay. A La chợt nhíu mày. Mấy ngày nay ngươi chú tâm luyện công, A Phúc là người hầu hạ ta, ta tận mắt thấy vài chuyện. Cách đây nửa tháng, vệ đội của thành chủ phủ đi bắt Tráng Đinh, có ai muốn ra ngoài thành chiến đấu với yêu thú cơ chứ? Ngay khi thời điểm bọn hắn đến bắt A Phúc, thì một người hầu của Trầm gia gặp được hắn, nói cho hắn biết nha hoàn mà hắn thân thiết đang bị bệnh. A Phúc đi thăm bệnh, không sớm không muộn thoát khỏi vệ đội vây bắt. Còn nữa, 10 ngày trước, một con hỏa diễm cuồng lang xông vào ngoại thành. Gặp người giết người, gặp Phật giết Phật, cuối cùng gặp phải A Phúc. Tất cả mọi người đều nghĩ A Phúc chết chắc rồi, đông dưng con cuồng làng kia xoay người cụp đôi mà chạy. Sau này ta mới biết, ngày đó A Phúc trôm tiền của người, thuận tay rắc dê, cầm luôn mấy cái băng hoạch để đầu cơ trục lợi, cuồng làng chịu không nổi hàn khí của băng hoạch trên người hắn, nên quay đầu chuồn lẹ. Ba. Trầm Côn gục gặc đầu liên tục. Những chuyện đó nói lên cái gì? Ta không thể nói rõ được, vận khí cỡ này, một lần hai lần còn có thể nói là trùng hợp. Nhưng vận số tốt như A Phúc cả đời cũng không phải lo. A La ngập ngừng cũng không nói gì thêm. Những ngày tiếp theo, Trầm Côn một mặt trốn trong sơn động chữa thương, mặt khác ôn tập lý thuyết của khẩu quyết võ công. Mà bên ngoài thành Tân Nguyệt đã có nhiều biến hóa phát sinh. Chuyện thứ nhất là Nhị Tông đã bắt đầu chiêu sinh, cao thủ của Thiên Vũ Tông đã đến thành Tân Nguyệt. Dưới sự trợ giúp của các cao thủ này, trong vòng 150 dặm bên ngoài thành không còn bóng dáng của yêu thú. Còn đại biểu của Lăng Vân Tông tuy bị Trầm Côn giết không còn một mảnh nhưng bọn hắn nhất định sẽ lại phái người khác đến. Chuyện thứ hai, đầu tháng 3, thành Tân Nguyệt tổ chức lễ săn bắn cày bừa vụ xuân rất long trọng. Trong đại lễ này, Bách Bảo Trai tiến hành đấu giá lá bùa của Trầm Côn, kết thúc đấu giá người thắng cuộc trả 27 vạn lượng bạc, và không ngờ đó chính là Tô An Chi. Tô lão huynh bản thân đã là một linh phụ sư, sau lưng lại là Lăng Vân Tông vô số bùa, hà cớ gì hắn lại đi mua bùa của Bần Tăng Ba. Trong khi nghi vấn đang lấp đầy cái đầu chóc lóc, Trầm Côn lại nhận được một tin xấu, dưới sự vận động của Trầm Phu Nhân, và sự bảo đảm của Triệu Lạc Trần, Trầm Trọng nhận được một mệnh lệnh của Thiên Vũ Tông. Trầm Trọng không cần tham gia cuộc thi chiêu sinh của Nhị Tông, trực tiếp trở thành thân truyền đệ tử của Thiên Vũ Tông chủ. Cùng với mệnh lệnh này, A Phúc cầm một tấm thiếp mời đưa đến cho Trầm Côn. Nói là, Trầm gia mời mọi người chúc mừng nhị thiếu gia bái nhập Thiên Vũ Tông, mời Trầm Côn đi uống rượu. Uống rượu? Mẹ nó chứ, bọn chúng muốn nhân cơ hội này muốn so sánh chênh lệch giữa ta và Trầm Trọng đây mà, muốn làm nhục bổn đại thiếu gia ư? Trầm Côn nhìn thấu ý đồ của Trầm phu nhân, không hề đắn đo xé toạc tấm thiệp mời, không có chuyện gì đặc biệt mà muốn Bần Tăng chủ động đến cửa chịu mất mặt ư? Con bà nó là con gấu, Bần Tăng chưa có điên. Nhưng mà có điểm lạ, rốt cuộc Trầm Trọng muốn làm cái gì, với tư chất của hắn mà còn cần bái sư sao? Nghĩ đến điều này, Trầm Côn hỏi. Sư phụ mỹ nữ, ngài có thể hiểu được ý đồ của Trầm Trọng không? Thiên Vũ Tông chủ rất mạnh, nhưng yêu nguyệt phi thăng của hắn cũng không có kém. Hắn cần gì phải bái nhập Thiên Vũ Tông, phải cúi đầu nhìn xem sắc mặt của người khác chứ? Ngươi xem thường thực lực của Thiên Vũ Tông. A La cười nhẹ. Thương thế của ngươi cũng khá hơn rồi, chúng ta về nhà thôi, trên đường ta sẽ giải thích cho ngươi. Nói xong, hai người ra khỏi sơn động. Thả bước trên thảm cỏ non xanh mượt buổi đầu xuân, Á La chậm rãi đọc một câu vẻ. Muốn hiểu được địa vị của Thiên Vũ Tông, trước tiên ngươi phải nhớ kỹ câu này: nhất thủy thiên niên vật tương vong, nhị nhật tây lai phá đông hoàng, tam yêu loạn thế nan xương vương, tứ đại truyền thuyết trích tố thương. Hành văn gì mà thối hoác, tên đầu đường xó chợ nào viết vậy? Trầm Côn trợn trắng hai mắt. Hàn Sơn lão nhân. A La lạnh lùng bông ra một cái tên, dường như không muốn nhắc đến tác giả của bài vẽ này. Rồi nàng nói tiếp. Bài vẽ của Hàn Sơn lão nhân này được xưng là Thập Cường Ca Quyết, mô tả về 10 người mạnh nhất hiện nay. Nàng chậm rãi nói. Nhất thủy thiên niên là nói về Vân La Tiên Phủ, nghe nói Thủy Vô Ngân, gia chủ Thủy gia thực lực đã cao thâm không lường được. Nhị nhật, ám chỉ hai đại đầu lĩnh của Hoàng Kim Huyết Tốc, Đông Ca, Ba Sơn Vũ. Còn loạn thế tam yêu, người đời có rất nhiều cách giải thích nhưng không ai có thể chỉ rõ tam yêu này rốt cuộc là ai. Điều duy nhất có thể xác định, trong loạn thế tam yêu này chắc chắn có thành chủ Đông Hải Vạn Yêu Thành, yêu hồ Tố Tâm. Còn về bốn truyền thuyết, A La nhẹ giọng nói. Bọn họ là vô địch truyền thuyết Ca Thư Ứng Long, độc bộ truyền thuyết Phật Môn Thích Giả, long tộc truyền thuyết Nam Lâm Ngục Thủ, còn lại người được xưng tụng là không hề có nhân tính, hung tàn nhất nhưng lại có quân công vang dội nhất, sát lục truyền thuyết Trung Châu Vũ Quân. Nàng chậm rãi tiếp. Thập Cường Ca Quyết này không chỉ nhắc đến 10 người mạnh nhất mà còn là chú giải vận mệnh của bọn họ. Chỉ là phần sau của Thập Cường Ca Quyết, có người biết được có thêm một câu, sau truyền thuyết, hỏi La Trương. La Trương? Trầm Côn kinh ngạc hỏi. Sư phụ, La này không phải là A La ngài đó chứ? Nói bậy. La là chỉ Lăng Vân Tông chủ La Hàn. A La gõ đánh bốp lên cái đầu chọc bóng lưỡng của Trầm Côn. Mà Trương này chính là Thiên Vũ Tông chủ Trương Nguyên. Nàng ngừng một chút rồi nói tiếp. Giờ ngươi đã hiểu được địa vị của Thiên Vũ Tông rồi chứ? Sau Thập Cường chính là Thiên Vũ Trương Nguyên, đã đạt đến Lam Nguyên Đình Phong, chỉ cách Tử Nguyên có một bước. Có thể bái một người như vậy làm sư phụ, thực lực của Trầm Trọng chắc chắn sẽ tăng lên, sớm muộn gì cũng phát huy được toàn bộ năng lực của yêu nguyện phi thiên. Bỗng nhiên Trầm Côn lâm vào trầm mặc, một lúc lâu sau, hắn mới ngẩng đầu chậm rãi nói. Nói cách khác, nếu ta muốn đánh bại Trầm Trọng, nhất định phải nỗ lực hơn nữa. A-la gật đầu. Tiếp đó, hai người không ai nói gì thêm mãi cho đến khi Thành Tân Nguyệt xuất hiện trong tầm mắt thì A-la cảm thấy không khí có chút gượng gạo, vội tìm đề tài khác nói.
Đúng rồi, vừa rồi ta có nói Thập Cường Ca Quyết là đánh giá cách đây 3 năm. Đến bây giờ, cường giả trên đại lục đã có nhiều thay đổi, 10 người cũ chưa chắc đã là Thập Cường. Võ giả không tiến vào Thập Cường Ca Quyết cũng chưa chắc đã kém hơn 10 người đó. Trong lòng Trầm Côn vẫn nghĩ đến Trầm Trọng, không có hứng thú bắt chuyện. A-la vừa cười vừa nói. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết những ai không tiến vào Thập Cường Ca Quyết mà lại không thua 10 người mạnh nhất sao? Trầm Côn biết là A-la đang an ủi mình, thuận miệng hỏi.
Gồm những ai?
Ta có một người bạn, ít nhất cũng có thể đả bại người đứng đầu Tứ Cường Ca Thư Ứng Long.
Khoe miệng của A-la xuất hiện một nét cười xấu xa.
Nói đến tên gia hỏa này có thể khiến người khác tức chết. Hàn Sơn lão nhân từng nói, tiểu tử này phóng đãng vô phương kiềm chế, cả đời, một thanh kiếm, một vò rượu.
Lý Trích Tiên mạnh hơn cả Thư Ứng Long sao?
Dĩ nhiên rồi, ta tận mắt chứng kiến Lý Trích Tiên xuất kiếm.
Khoan khoan, Trầm Côn ta còn chưa nói đến tên hắn, sao người biết hắn là Lý Trích Tiên?
Trầm Côn có thể phun ra ba chữ Lý Trích Tiên đủ khiến cho A-la chấn động.
Cái gì mà Lý Trích Tiên?
Ta không có nói gì à nha?
Trầm Côn cũng ngơ ngác, trong lòng hắn cứ vẩn vơ chuyện đánh bại Trầm Trọng, căn bản là không lưu ý đến A-la nói gì, làm sao có thể nói tiếp được.
Không phải ngươi vừa mới nói sao?
A-la bỗng nhận thấy có chuyện không bình thường, tay nàng đặt lên chuôi kiếm quát.
Ai?
Bước ra.
Đập.
Tiếng vó ngựa vang đều trên ngọn cỏ, như tiếng mưa rơi vô đều lên phiến đá.
Hơn nữa thanh âm này vô cùng quen thuộc, trong đầu Trầm Côn hiện lên một hình ảnh.
Dãy núi băng thiên tuyết, ngọc hiểm thú, một thanh đại kiếm màu máu. Một kỵ sĩ mặc đồ đen.
Hắc kỵ sĩ đã đến.
Chương 93, biến động của Trầm gia, mảnh chỉ treo chuông.
Lộc, cục, lộc, cục, tiếng vó ngựa càng lúc càng rõ ràng thì hình ảnh trong đầu Trầm Côn cũng vậy.
Tuy không có băng tuyết đầy trời nhưng vẫn là mộng hiểm thú, vẫn là một thanh huyết sắc đại kiếm không hề thay đổi. Hắc kỵ sĩ hoành kiếm ngang người, chặn lối đi của hắn.
Ôi, lão huynh, ngươi cũng đã xuất hiện, ta đang tìm ngươi đây.
Ngẩn ngươi một thoáng. Lập tức trên khuôn mặt của Trầm Côn xuất hiện một nụ cười hì hì đầy chất bị ổi.
Ta cũng đang tìm ngươi.
Thanh âm của hắc kỵ sĩ vô cùng lạnh lẽo.
Bắt đầu thiên su, một, tại sao lần tập hợp tháng trước, ngươi không có mặt?
Một thiên su hay tham lang là một ngôi sao trong chòm sao bắt đầu, tập hợp, tháng trước bẩn tăng đang còn chữa thương, có tập hợp cái quái gì đâu cơ chứ?
Trầm Côn ngơ ngác nói.
Lão huynh, ta không hiểu ngươi nói gì cả.
Đúng rồi, gần đây ta quên không ít việc ga mất trí nhớ.
Hắc kỵ sĩ cười lạnh.
Vậy ngươi còn nhớ mình là ai không?
Còn nhớ tên cha mẹ mình không?
Có còn nhớ kinh hồng tam kiếm của ngươi không?
Còn nhớ đầu tháng 3 này ngươi phải làm gì không?
Một loạt câu hỏi dồn dập, chứng tỏ hắc kỵ sĩ không tin Trầm Côn bị mất trí nhớ.
Trời ơi, tóm lại là cái quái gì đang xảy ra vậy?
Trầm Côn càng nghe càng hồ đồ, hai tay dang rộng, nói.
Lão huynh, ta nói thật với ngươi đó.
Ngay cả ngươi là ai, ta còn không nhớ nữa mà.
Ừ. Ta nghĩ ngươi chắc sống chết cũng quên mất luôn.
Hắc kỵ sĩ hừ lạnh một tiếng.
Nói xong, đột nhiên hắn phi thân lên, toàn thân như một con chim ưng lớn màu đen đánh tới, thanh huyết sắc đại kiếm bổ thẳng vào đầu Trầm Côn.
Một kiếm này không hề có linh khí cũng không hề có biến hóa tinh diệu.
Chỉ là kiếm phong bổ tới, khiến cho Trầm Côn thấy toàn thân cứng đờ, kiếm quang đỏ quạch tựa như một con cự thú mồm to như chậu máu muốn cắn, muốn nuốt ý chí chống cự của hắn.
Chưa đánh đã mất tinh thần, Trầm Côn nện mông đánh cái phịch xuống đất.
Kiếm pháp có uy thế mạnh như vậy, hắn không thể nào chống cự.
Có chuyện gì thì giải quyết với ta, khi dễ học trò ta thì ra thể thống gì.
Mắt thấy Trầm Côn sẽ chết dưới kiếm, xoẹt một tiếng trường kiếm của A-la cũng thoát khỏi vỏ, đâm thẳng vào đại kiếm của hắc kỵ sĩ, nhờ vậy mới chặn được một kích chí mạng.
Trường kiếm xuất khỏi vỏ, khí chất của A-la cũng biến hóa theo.
Khí thế của hắc kỵ sĩ quần quận giống như viễn cổ cự thú giáng xuống, muôn dân chỉ có thể quỳ xuống bái phục.
Còn A-la... ánh mắt hơi khép hở chứa đựng sát ý hung tàn lạnh bướt, toàn thân toát lên kiếm phong tanh máu, lạnh lẽo, tàn nhẫn.
Chí ít là về khí thế, A-la cũng không có chút nào thua kém hắc kỵ sĩ.
Kiếm của hai người khẽ chạm vào nhau, A-la lập tức thu tay lại bởi vì nàng phát hiện hắc kỵ sĩ không hề sử dụng linh khí.
Hiển nhiên hắn chỉ muốn dò xét thực lực của Trầm Côn.
Hắc kỵ sĩ cũng ngừng lại, hắn nhìn A-la với vẻ đầy hứng thú.
Không tồi, ngươi cũng là cường giả lĩnh nộ kiếm ý.
Đáng tiếc, nội phủ không bình ổn. Rõ ràng là đã bị trọng thương.
Ừ, chờ cho thực lực của ngươi khôi phục, ta sẽ lại đấu với ngươi một trận.
Nói xong, hắn nghiêng đầu sang nhìn chằm chằm Trầm Côn, thanh âm đầy vẻ nghi ngờ.
Bắt đầu thiên su, ngay cả kiếm ý của ta ngươi cũng không thể chống cự, chẳng lẽ ngươi mất trí nhớ thật sao?
A-di-đà Phật.
Trầm Côn vừa mới hoàn hồn, cười khổ nói.
Lão huynh,
ta lừa ngươi làm cái gì, có gì lợi lộc đâu cơ chứ.
Ha ha, bắt đầu thiên su lại bị mất trí nhớ, ha 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 ha.
Hắc kỵ sĩ đột nhiên cười phá lên.
Trầm Côn cũng hiểu được hắc kỵ sĩ cũng không có ý làm khó mình liền bạo gan trợn mắt nói.
Lao huynh, chớ vội cười.
Còn nhiều chuyện cần ngươi giải thích cho ta đây này.
Tại sao ta phải giải thích cho ngươi?
Ha ha, bắt đầu thiên su chẳng những không nhớ mình là ai, đã thế còn quên cả kinh hồng tam kiếm.
Người nào mà biết chuyện này, há không cười lộn ruột thứ ha ha ha, đường đường bắt đầu đệ nhất tinh, thiên su tinh lại bị ta dọa sợ đến mức té ngồi trên đất, ha ha.
Hắc kỵ sĩ cười ngặt nghẽo, mãi lúc lâu sau mới cố kìm lại nói.
Bắt đầu thiên su, ồ không, ngươi đã không còn xứng với tên gọi đó rồi, vậy thì cứ gọi ngươi là Trầm Côn đi.
Trầm Côn, cho dù ngươi không nhớ mình là ai, nhưng người nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Giọng hắn vụt cao lên, ngữ khí vô cùng nghiêm túc.
Ngươi nghe cho rõ đây, lúc nhị tông chiêu sinh, ngươi phải thi vào một trong hai tông đó.
Hơn nữa ít nhất ngươi cũng phải trở thành nội môn đệ tử, sau đó chờ lệnh mới.
Thanh âm của hắn chợt tâm trầm.
Nếu ngươi không hoàn thành, hừ hừ, cố suy nghĩ một chút, nhiệm vụ thất bại, ngươi sẽ bị trừng phạt như thế nào?
Nói xong, hắc kỵ sĩ phóng ngựa quay đi.
Lao huynh, khoan đi đã.
Trầm Côn vội vàng kêu lớn, hắn rút mật hàm mà Triệu Hồng đưa cho rồi ném theo, miệng hô lớn.
Triệu Hồng của Vương Triều Đại Triệu muốn gặp ngươi, cầu ngươi hỗ trợ thu thập yêu thú, ngươi trả lời cho ta, để ta về phục mệnh.
Ha 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 ha.
Hắc kỵ sĩ nhịn không được lại cười phá lên.
Trầm Côn, ngươi mà cũng phải bận tâm về chuyện của Triệu Hồng sao?
Ha ha, đường đường là bắt đầu thiên su mà lại rơi xuống tình cảnh này sao?
Thanh âm dần dần lãng đãng, bỗng có một viên đá nhỏ màu đen bắn ngược trở về.
Ngươi nói với Triệu Hồng, muốn gặp ta thì cầm viên đá kia lên núi Lộc Giác, ắt sẽ gặp.
Khắc khắc, ta cũng đang muốn tìm hai người của Triệu gia có phân lượng đây.
Phù.
Trầm Côn thở ra một hơi, con bà nó, mệnh lệnh của Triệu Hồng xem như đã hoàn thành. Chắc chắn bần tăng lại được thăng quan ba cấp rồi đây.
Nhưng mà thoáng chốc, hắn cười cũng không nổi.
Câu nói của hắc kỵ sĩ trước khi đi là có ý gì chứ?
Nhất định phải thi vào một trong hai đại tông môn, lại còn phải trở thành đệ tử hạch tâm, hắn muốn bần tăng đi vào hai đại tông môn làm cái khỉ gió gì?
Đáng sợ hơn là, nếu nhiệm vụ thất bại sẽ bị trừng phạt.
Với thực lực của hắc kỵ sĩ, nếu bần tăng thi rớt, cá trăm ăn chục là hắn vác bần tăng ra lột ra rút gân A.
Mẹ nó chứ!
Trầm Côn nghĩ muốn nát cái đầu chọc cũng không đoán được tâm tư của hắc kỵ sĩ, tức giận mang lớn.
Trầm Côn, bây giờ không phải là lúc mà ngươi mắng chửi.
A La nhìn theo hướng mà hắc kỵ sĩ rời đi.
Ta cảm giác được khi hắc kỵ sĩ ra lệnh cho ngươi, hắn tràn ngập sát khí.
Ta tin rằng, chỉ cần ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, nhất định hắn sẽ giết ngươi.
Nói đến đây, nàng nhíu mày.
Cố suy nghĩ đi, ngươi có muốn gia nhập hai đại tông môn đó không, ta thì khuyên là ngươi nên đi.
Đi, hay không đi?
Trầm Côn cười cười, vừa định trả lời, đống nhiên trong cơ thể vũ hồn chấn động.
Đi tham gia cuộc thi chiêu sinh của nhị tông đi.
Ngữ khí của Vương Tiêu có chút cố quạng.
Ngươi gia nhập vào hai đại tông môn mới có lợi.
Thứ nhất, hai đại tông môn đã có ngàn năm lịch sử, tích lũy vô số kinh nghiệm võ đạo, đó là điều mà ta và A-La có thể sánh được.
Ngươi gia nhập, chẳng những có thể tiếp cận được kiến thức ngàn năm của linh phủ, còn có thể gặp những linh phủ mới mà ta chưa từng biết đến.
Như thế đối với việc nắm giữ linh phủ, ngươi cũng có thể tiến thêm một bước.
Thứ hai, giao du tiếp xúc với bên ngoài, phải kiến thức được lực lượng mạnh nhất của đại lục, ngươi mới có thể mở rộng tầm mắt, khuyết trương hoài bảo.
Thành Tân Nguyệt này đối với ngươi mà nói, nó quá nhỏ bé.
Vũ đài có rộng thì tâm của ngươi mới càng lớn.
Thái độ của Vương Tiêu phi thường cổ quái, không giống đang nói chuyện phiếm thường ngày.
Dường như hắn đang nói về một vấn đề rất nghiêm trọng, phân tích nguyên nhân kết quả, trông có vẻ không yên tâm về chuyện gì.
Nghe Vương Tiêu nói xong, Trầm Côn lim dim hai mắt. Hai lão sư đều muốn bẩn tăng gia nhập nhị tông, vậy chắc có lẽ phải đi một chuyến thật sao?
Về lại thế giới hiện tại, khuôn mặt Trầm Côn ánh lên vẻ kiên quyết.
Quyết định xong chưa?
Có đi hay không?
A La nhận thấy sự thay đổi của Trầm Côn.
Bất quá nàng không biết Trầm Côn đã trưng cầu ý kiến của Vương Tiêu, mà lại nghĩ rằng hắn đang lo lắng.
Đi, vì sao lại không đi?
Trầm Côn vụt bước mau.
Không đi không được, bẩn tăng cóc cần biết là vì cái gì?
Hắc kỵ sĩ quên đi. Cũng chả phải vì mở rộng tầm mắt hắc, trầm trọng đã bái danh sư, bần tăng cũng muốn đi xem thử rốt cuộc là hắn học được cái gì, nắm giữ được bí pháp gì.
Nếu không sau này đánh bại hắn bằng niềm tin à.
Sơn động mà Trầm Côn dưỡng thương cách thành Tân Nguyệt khoảng 20 dặm.
Khi hắn chậm rãi tiến qua cổng thành, sắc trời đã trở nên tối mịt.
Mười mấy tên gia nhân của Trầm gia đang đứng trước cửa thành, cười hi hi ha ha tiếp đón những người vào thành.
Trên bãi đất trống bọn hắn bày một cái tiệc rượu hơn 7-80 bàn. Năm chục xe ngựa chất đầy rượu. Hễ có người đi qua, lập tức bưng rượu ngon đến. Ây ra, bằng hữu à, nhị thiếu gia của chúng ta trở thành đệ tử của tông chủ Thiên Vũ Tông, có ly rượu nhạt, xin cùng chia vui. Uống rượu chùa, việc vui này có thằng ngốc cũng muốn. Người qua đường lập tức chắp tay ôm quyền. Ây ra, chúc mừng Trầm gia, Trầm trọng thiếu gia anh tài xuất chúng, thành tựu sau này không kể xiết ta. Chứng kiến cảnh này, Trầm Côn bĩu môi dài cả thước, lẩm bẩm: tiểu nhân đắc chí. Lúc này, gia nhân của Trầm gia thấy Trầm Côn, khuôn mặt khẽ biến sắc, không hào hứng cho lắm. Trầm Côn, thành viên của Trầm gia đều đến tháp phủ đồ để chúc mừng. Ngươi cũng lo mà đi, nếu đến trễ, coi chừng phu nhân cở trách ngươi. Lao huynh, ngươi đang uy hiếp ta sao? Trầm Côn lắc lư cái đầu, vỗ nhẹ bả vai của tên người hầu. Trong lòng gã buộc nhân này bỗng run lên. Hắn nghe nói, trong lúc xuất chinh Trầm Côn đã giết 4 con bạch nguyên yêu thú, kẻ bất lực như hắn mà còn dám động thủ sát sinh, mình điên hay sao mà dám đi uy hiếp hắn? Tên người hầu vội vã cúi đầu. Đại thiếu gia, ta. Đúng, một đội kỵ sĩ chừng 50 người cưỡi khoái mã từ trong thành gấp rút xông ra. Bọn hắn dương cung lắp tên, bắn chết mười mấy tên người hầu của Trầm gia, rồi sau đó ghìm cương trước mặt Trầm Côn, kỵ sĩ thủ lĩnh kinh ngạc nói. Trầm Côn, ngươi cũng ở đây sao? Nói rồi, hắn cười lớn. Càng tốt, đỡ phiền phức cho bọn ta. Các huynh đệ, đây là con trưởng của Trầm Phù Đồ, bắt được hắn là thăng quan 3 cấp. Nói dứt lời, hắn xông lên roi ngựa vụt thẳng xuống đầu Trầm Côn, tốt kỵ sĩ còn lại chia thành 2 cánh, lắp tên bắn tới như mưa. Ơ, mẹ nó chứ. Bần tăng trêu chọc ai à? Trầm Côn ngẩn người ra, thậm chí còn có cảm giác buồn cười. Nếu không phải Triệu Thương dặn trước, không thể tiết lộ chuyện bần tăng được ban quan thưởng tước, thì mấy tên lính tép này dám động thủ với ngũ phẩm tướng quân sao? Lão huynh, muốn bắt người thì ngươi cũng phải cho biết lý do chứ. Trầm Côn cười hì hì, tung người nhảy lên, cũng không cần chiêu thức cái con mẹ gì sất. Một cước nện thẳng vào ngực kỵ sĩ, rồi lộn một vòng hạ xuống lưng ngựa, tay túm lấy giáp lưng của hắn, lôi hắn ra làm tấm chắn trước người. Bập bập bập, loạn tiễn cắm hết lên người kỵ sĩ, cũng may là hắn mặc trọng giáp nên chưa biến thành con nhím. Nhưng cũng có vài mũi tên ghim vào thân, hắn đau đớn giống to. Dừng tay, dừng tay. Trầm Côn, ngươi đã phạm trọng tội lại còn muốn chống cự sao? Trọng tội, lão huynh, ta phạm trọng tội khi nào vậy? Trầm Côn lúc lắc đầu, cười mỉm. Người còn không biết sao? Kỵ sĩ sợ Trầm Côn hạ thủ, vội vàng ngắt lời. Trưa nay, chuyện Trầm Phù Đồ tham ô bị vỡ lỡ, Hà Thành Chủ và Tô Tướng Quân đã cùng nhau tuyên án, Trầm Phù Đồ trong khi chấp hành quân lệnh đã tham ô chiến lợi phẩm. Dựa theo quân quy của Đại Triệu, phán xử lăng trì, tru di tam tộc. Chương 94, nguy cơ diệt môn, mảnh chỉ treo chuông. Trầm Phù Đồ, bị xử lăng trì. Trầm Côn dùng mình một cái thật mạnh, bóp chặt cổ tên kỵ sĩ quát. Nói cho ta biết, phụ thân ta tham ô cái gì? Có chứng cứ gì? Cái này, ta cũng chỉ là chấp hành quân lệnh, không thể giải thích rõ được. Kỵ sĩ chậm rãi giải thích. Vốn là sáng nay kỵ sĩ này đang thao luyện, đột nhiên thành chủ Hà Sơn nổi chống tụ, nói là trong thời gian xuất chinh Trầm Phù Đồ đã phạm vào tội tham ô cực lớn, ra lệnh binh lính lập tức bắt tất cả thành viên của Trầm gia. Sau đó Trầm Phù Đồ đã bị hai đại hán treo trước cửa của phủ thành chủ. Vừa nhìn thấy sắc mặt xanh xao của Trầm Phù Đồ, cơ thể trông rất suy nhược, kỵ sĩ liền hiểu được đây là vì Hà Sơn sợ hai thực lực Hoàng Nguyên đỉnh phong của Trầm Phù Đồ nên đã âm thầm hạ độc. Gần một tháng nay, Trầm Phù Đồ vẫn dưỡng thương ở phủ thành chủ, vết thương của mộng yểm thú gây ra. Mà mọi việc ăn uống đều là do người hầu của phủ thành chủ phụ trách, Hà Sơn muốn hạ độc cũng rất dễ dàng. Lúc đó, kỳ thật bọn chúng cũng không dám ra tay với người của Trầm gia. Dù sao Trầm Trọng cũng vừa mới trở thành đệ tử của Thiên Vũ Tông Chủ, là sư đệ của Triệu Lạc Trần, có kẻ nào dám xuống tay với sư đệ của Tiểu Con Chúa? Lại có ai dám đắc tội với Thiên Vũ Tông? Nhưng mà theo sát thành chủ còn có Tô An Chi, bên cạnh hắn còn có một thiếu niên tóc tím, tên thiếu niên ngang ngược này lấy thiết huyết lệnh của Yến Sơn Hầu, còn có lệnh tiễn của Lăng Vân Tông. Đây là lệnh của hai người Yến Sơn Hầu cùng Lăng Vân Tông Chủ cùng nhau liên hợp, ai dám không chấp hành, phải đắc tội với Trầm gia thôi. Mà nếu ai chấp hành, là có thể tùy ý vơ vét của cải của Trầm gia. Vừa nghe xong mệnh lệnh này, con mắt của các quân sĩ đều đỏ cả lên. Trên thì có Yến Sơn Hầu cùng Lăng Vân Tông làm chỗ dựa, dưới có vài mỏ bạc hấp dẫn, bọn chúng liền hành động, hơn nữa mệnh lệnh chính là bắt người, nhưng khi bọn chúng đến nơi này liền biến thành giết người cướp của vô tội vạn. Đại thiếu gia, những gì ta biết đều nói rồi. Tên kỵ sĩ sợ hãi nói. Hiện giờ binh lính trong thành đều điên lên hết rồi, họ thấy người họ Trầm là giết. Thấy cửa hàng nào có bản hiệu Trầm gia liền cướp bóc. Chúng tôi cũng chỉ mới đến chỗ này, chưa có cướp bóc chỗ nào ở trong thành cả, tới đây cũng chỉ muốn kiếm mấy đồng bạc của bọn tôi tớ mà thôi. Trầm Côn híp híp cặp mắt nhỏ của hắn thành đường chỉ nhỏ, hờ hững nói:
"Lão huynh, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề ta hỏi, rốt cuộc là phụ thân ta tham ô cái gì?"
Hắn nghĩ thầm, ngàn vạn lần cũng đừng là chuyện tham ô hải nạp bách xuyên thạch bị lộ nha, bằng không nếu có chứng cứ xác thực thì Trầm phù đồ có bị tuyên tội chết cũng là chuyện hợp pháp.
"Ta thực sự không biết, Tô An Chi cùng thành chủ đang thẩm vấn Trầm phù đồ, ngươi vào nội thành, có thể bọn binh lính đó biết."
"Mẹ nó chứ." Trầm Côn vung tay ném tên kỵ sĩ xuống đất, bước tới trước mặt A-La.
"Lão sư, trước tiên ngươi không nên vào thành, ta tự mình xử lý chuyện này."
"Trầm Côn, trước tiên ngươi cần bình tĩnh."
A-La suy nghĩ kỹ cẩn thận lời của tên kỵ sĩ rồi nói.
"Trong phủ thành chủ xuất hiện một thiếu niên tóc tím, sợ là tên La Chết chưa chết đó. Nếu hắn còn chưa chết, chuyện này chính là La Chết trả thù Trầm gia, một mình ngươi không thể nào ngăn cản áp lực của Yến Sơn Hầu cũng Lăng Vân Tông. Không quản La Chết có chết hay chưa. Trầm Côn luôn ở ngoài thành dưỡng thương, cũng không biết La Chết đã sống lại. Bất quá hiện tại cũng không còn thời gian nghĩ tới chuyện này. Hắn lấy một cái bọc nhỏ giao cho A-La, nhỏ giọng nói.
"Đây là hải nạp bách xuyên phụ thân ta tham ô, ngươi đem nó giấu kỹ đừng để kẻ khác phát hiện. Chỉ cần không có chứng cứ thì chuyện này còn có khả năng cứu vãn."
Nói xong, Trầm Côn vội vàng chạy về phía nội thành. Trong lòng hắn như là đang có lửa đốt. Nếu là ân oán giữa vài người mà đánh nhau, Trầm Côn cũng không sợ hãi đến như vậy, mà đây chính là chuyện Trầm phù đồ tham ô, chuyện này đã liên quan đến quốc pháp. Trừ phi Trầm Côn muốn chống lại cả vương triều Đại Triệu, bằng không hắn cũng đừng mơ tới chuyện dùng vũ lực cứu người. Mà coi như hắn có gan dùng vũ lực cứu người thì người khác để cho hắn tọa nguyện sao? Trầm Côn cũng chỉ là Hoàng Nguyên trung đoạn, thêm vào Tam Thiên Long Tượng miễn cưỡng cũng tới Lục Nguyên hạ đoạn. Mà bên trong Tân Nguyệt Thành có mười mấy cao nhân đỉnh cấp của Thiên Vũ Tông A. Khi lén vào trong thành, Trầm Côn cũng bắt được quản sự mới từ phủ thành chủ đi ta, cũng hỏi ra được tình huống sau đó. Thực tế, lần này là Tô An Chi đứng đằng sau bày kế cho La Chết hãm hại Trầm gia, nói Trầm phù đồ tham ô, bất quá cũng chỉ là gán tội. Điều cốt yếu là chính Tô An Chi có nằm mơ cũng không nghĩ tới người luôn ngay thẳng như Trầm phù đồ lại đúng là có tham ô. Tình huống cụ thể là như thế này. Lúc bắt đầu thẩm vấn, Tô An Chi kiếm một đống tội vu oan hãm hại Trầm phù đồ, sau đó hỏi Trầm phù đồ, ngươi có biết tội của ngươi chưa? Ngươi cũng biết tội danh tham ô chiến lợi phẩm là nghiêm trọng đến như thế nào. Kết quả Trầm phù đồ nghĩ chuyện tham ô hải nạp bách xuyên bị lộ, Trầm phù đồ cũng không nói lời nào, nhắm mắt chờ chết, xem như đã chấp nhận tội danh. Hắn thật sự tham ô sao? Tô An Chi sợ ngây người nhưng cũng cười thầm, sau đó đó để Trầm phù đồ nhận tội, bắt đầu danh chính ngôn thuận bắt bớ người Trầm gia. Thời điểm Trầm Côn hỏi ra tất cả những điều này thì những cửa hàng của Trầm gia trong thành cũng đã bị cướp sạch. Thiên Hòa Thượng chăm sóc Trầm phù đồ chữa thương cũng bị bắt. Mà Trầm gia Sơn Trang cũng bị quân đội bao vây trùng điệp, chỉ cần một đạo lệnh của La Chết sẽ tấn công lên núi, ra tay tàn sát.
Triệu Lạc Trần ở đâu?
Nha đầu kia coi như là không biết Bần Tăng là Lão Hòa Thượng, khinh thường không cứu Bần Tăng đã đành, còn tên Trầm Trọng là sư đệ của nàng ta cũng không cứu a. Nghĩ đến vấn đề này thì Trầm Côn đã đến trước cửa phủ thành chủ. Cửa lớn phủ thành chủ đông nghẹt binh lính, xuyên qua khe hở biển người có thể thấy phía sau đại môn đã bố trí một pháp trường. Trầm phù đồ đang bị treo trên một cây cột lớn, sắc mặt tím bầm, quả nhiên là đã bị trúng độc. Chư vị hương thân phụ lão, các người đã hiểu rõ con người của Trầm phù đồ. Ngay tại cửa lớn, Tô An Chi cười tít mắt, chào hỏi dân chúng đang vây quanh phòng tuyến phong tỏa của quân đội, cao giọng nói.
Thực các ngươi không hiểu rõ bản chất của Trầm phù đồ.
Tại sao ta lại nói như vậy? Là bởi vì Trầm phù đồ được biết đến là người liêm chính nhất Tân Nguyệt Thành, thế nhưng lại phạm vào tội lớn tham ô. Ta tự hỏi vì sao người Trầm gia bị bắt. Hóa ra là Trầm phù đồ phạm tội.
Không đúng, không đúng, Trầm phù đồ luôn chính trực ngay thẳng, hơn nữa Trầm gia cũng không thiếu tiền, hắn còn cần phải tham ô sao?
Nghe được tiếng dân chúng nghị luận, Tô An Chi giơ cao một tập giấy.
Các ngươi không tin phải không?
Lần đầu tiên ta nghe cũng không tin. Nhưng mà chính Trầm phù đồ đã đồng ý nhận tội. Hơn nữa, tại đây để mọi việc được trung thực, ta sẽ thay các ngươi hỏi hắn một câu, Trầm phù đồ, ngươi nhận tội không?
Trầm phù đồ quay đầu đi, mặt không chút thay đổi.
Chấp nhận.
Tô An Chi lạnh lùng cười.
Các hương thân đều thấy hắn thừa nhận, ta cùng các ngươi còn gì để không tin.
Nói xong hắn ra lệnh cho binh lính.
Người đâu, đánh Trầm phù đồ 20 roi, đợi bắt được tất cả người của Trầm gia, sẽ tiếp tục xử bọn chúng một lần.
3, 3, 3.
Chiếc roi da mạnh mẽ quất lên người Trầm phù đồ, cay độc hơn là trên chiếc roi da có tầm nước muối. Mỗi một roi đánh xuống, nước muối sẽ theo đó mà thấm vào vết thương rách da, làm cho đau đớn còn hơn chết. Càng quá đáng chính là có kẻ lẩn trong dân chúng kích động và cung cấp chứng thối và quả thối. Bình thường dân chúng rất căm phẫn bọn tham quan, bọn họ không hề nghĩ ngợi gì liền ném tất cả lên mặt Trần Phù Đồ. Trong vòng mấy mươi giây ngắn ngủi, Trần Phù Đồ bị đánh bong ra chóc thịt, danh sự mất sạch. Chứng kiến cảnh này, đôi mắt Trầm Côn đỏ dại lên. Nhưng khi nhìn thấy mấy tên lạ mặt đứng ở cửa phủ thành chủ, hắn tự bắt mình phải tỉnh táo trở lại. Phụ thân im lặng không nói, hiển nhiên là cũng không nói tới chuyện mình tham ô hải nạ Bách Xuyên. Nói cách khác là chính Tô An Chi cũng không có bằng chứng rõ ràng. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Trầm Côn lách khỏi đám đông, đi đến chỗ tiểu viện bí mật, nơi lúc trước bái kiến Triệu Hồng. Tô An Chi, ngươi dám dùng quyền lực của quốc gia đối phó với bần tăng sẽ cho ngươi biết, bị bức bách đến mức này, bần tăng cũng không phải loại dễ chọc đâu. 3. Lúc Trầm Côn vừa bước vào tiểu viện, Triệu Lạc Trần cũng vừa bước vào. Nàng vừa bước vào liền tức giận đập vỡ ấm trà. Tiểu quận chúa bị sao vậy? Ba người bọn Kha Tây đang ở trong phòng nói chuyện phiếm uống trà, Kha Tây đang đứng, Triệu Hồng cùng Lô Đạo trưởng cũng không dám ngồi, tư thế ba người có chút quái dị. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, Hà Sơn không coi khinh sự tồn tại của quận chúa rồi. Triệu Lạc Trần nổi giận đùng đùng nói. Vừa rồi ta đang tham dự tiệc rượu của Trầm gia, chúc mừng Trầm Trọng Thành tiểu đệ của ta, ai ngờ Hà Sơn đột nhiên mang quân tới bao vây Trầm gia Sơn Trang, còn muốn giết cả nhà sư đệ ta. Nàng tức đến đỏ bừng cả mặt nói tiếp. Ta lệnh cho Hà Sơn lui binh, nhưng hắn lại lấy ra lệnh bài của Yến Sơn Hầu, còn nói là mệnh lệnh của Yến Sơn Hầu. Đáng chết, phụ thân ta đường đường là Bắc Địa Vương, chẳng lẽ còn không bằng một tên Yến Sơn Hầu sao? Tiểu quận chúa bình tĩnh, chớ vội nóng nảy. Triệu Hồng cười cười. Sau lúc đài thú tôn bị hủy, Bắc Địa Vương ra bế quan chữa thương, Yến Sơn Hầu lại liên tiếp thăng chức, tự nhiên là các quan viên hạng trung sẽ a dua theo hắn. Hồng thúc, ta cũng hiểu được đạo lý nào, cũng không muốn quá so đo tính toán với hắn. Nhưng mà còn có tên Tô An Chi. Triệu Lạc Trần cắn răng nói. Lúc trước nếu là ta không để bạt Tô An Chi, thì làm sao hắn có ngày hôm nay? Thế nhưng hắn lại cấu kết với La Chiết. Được rồi, cháu gái bảo bối của ta, Tô An Chi vốn là đệ tử Lăng Vân Tông, hắn giúp La Chiết thì có gì lạ? Hơn nữa, Lăng Vân Tông cũng Thiên Vũ Tông ngầm đấu với nhau mấy trăm năm, hắn không dám khi dễ ngươi, nhưng khi dễ một tên Trầm Trọng chưa chính thức nhập môn cũng hợp lý thôi. Triệu Hồng thong thả mỉm cười. Triệu Lạc Trần thở gấp, cả giận nói. Thúc, người còn cười được. Ta bị Hà Sơn cho binh lính áp tải về, làm sao mà nuốt trôi cục tức này đây? Không nuốt xuống ngươi còn có thể làm thế nào đây? Triệu Hồng hơi giận hỏi lại. Chẳng lẽ ngươi còn muốn thúc cùng Lô Đạo trưởng lộ mặt, đoạt lại binh quyền của Hà Sơn, giết Tô An Chi sao? Hắn thở dài. Lạc Trần, tuổi ngươi còn nhỏ, chuyện quan trường còn chưa hiểu nhiều. Chúng ta đang chấp hành mật lệnh của Vương Triều, nếu công khai ra mặt thay ngươi, thế thì chẳng phải là chuyện làm trái với mệnh lệnh của bệ hạ sao? Khẩu khí của hắn cũng trở lại bình thường. Hơn nữa Yến Sơn Hầu đang có quyền hành lớn trong triều, ta cũng không muốn vì cái xung đột nho nhỏ ở Trầm gia mà trực tiếp xung đột với hắn. Ôi chao, Triệu Nguyên Soái không chịu giúp Trầm gia ta sao? Ta phải thức thời thôi, chạy nhanh vậy. Ở bên ngoài, Trầm Côn nghe được đoạn đối thoại, cũng hiểu rõ rằng Triệu Hồng không có ý ra tay giúp đỡ. Bất quá ngoài miệng hắn nói là chạy trốn nhưng thực tế thì hắn lại tươi cười bước vào. Chương 95, ngươi dám không giúp sao, mảnh chỉ treo chuông. Trầm Côn. Cái mặt già nhăn nheo của Triệu Hồng đỏ ửng lên, hắn vừa nói không chịu cứu người thì Trầm Côn liền bảo, nhất thời ít nhiều có chút xấu hổ. Nhất đẳng nam tước, đãng khấu tướng quân Trầm Côn bái kiến Nguyên Soái, bái kiến Lô Đạo trưởng, bái kiến Kha Tây lão tiền bối, à, bái kiến tiểu con chúa. Mọi người của Trầm gia đều sắp bị giết sạch mà biểu hiện của Trầm Côn lại ung dung hơn bất cứ người nào. Hắn cũng không ngại phiền hà mà hành lễ 4 lần làm những người ở đây rất sửng sốt. Hừ. Triệu Lạc Trần khinh thường hừ một tiếng. Trầm Côn, trước kia ta chỉ biết ngươi là kẻ bất lực, không thể tưởng được ngươi cũng không còn tính người. Trầm gia của ngươi sắp bị diệt môn, vậy mà ngươi còn cười được. Chẳng lẽ ta cần phải khóc sao? Tiểu con chúa, nếu rất vài giọt nước mắt mà có thể cứu được cha ta, ta đã sớm khóc sập tường thành. Trầm Côn vui vẻ nói một câu đông đùa, ngồi xuống bàn tự rót tự uống một mình. Sau một vài chén, hắn mới chậm rãi hỏi. Triệu Nguyên Soái, nghe như ý vừa rồi của ngài là ngài sợ Yến Sơn Hầu nên không dám ra mặt thay Trầm gia sao? Hừ, bổn soái tự có chủ trương, không tới phiên ngươi giáo huấn ta. Triệu Hồng đanh mặt lạnh lùng nói. Ôi, xem cái mồm của ta, Nguyên Soái ngu giận, Nguyên Soái ngu giận. Trầm Côn vô vô vào miệng của mình, nhưng trong lòng lại nghĩ, quả nhiên ngươi không có gan cứu người. Bất quá có cứu hay không ngươi nói là được sao? Trong vòng 10 phút. Bần tăng mà không làm cho ngươi chủ động hỗ trợ thì bần tăng là kẻ nói lao nhất Thiếu Lâm tự. Nghĩ tới điều này, Trầm Côn tiếp tục cười hì hì nói. Nguyên Soái, kỳ thực ta cũng hiểu nỗi khổ của ngài, quốc sự làm trọng, ngài hỗ trợ thì đó là phúc khí của Trầm gia, ngài không chịu ra tay thì cũng là vì đại cục. Mặt tướng không dám có một câu oán hận. Trầm tướng quân có thể nghĩ được như vậy là tốt lắm. Sắc mặt của Triệu Hồng dịu đi. Thế này đi, những người khác của Trầm gia thì ta lực bất tòng tâm. Nhưng ngươi dù sao cũng là người do ta sắc phong, cũng tính là môn hạ của ta. Ngươi cứ ở lại đây, bổn soái đảm bảo ngươi bình an vô sự. Ai ra, đà tạ nguyên soái. Trầm Côn cảm động đến rơi nước mắt, nhưng hắn cũng thay đổi giọng điệu rất nhanh. Nguyên soái lấy quốc gia đại sự làm trọng, mặt tướng cũng không làm lỡ chuyện quốc gia đại sự mà hoàng đế bệ hạ đã giao. Nguyên soái, mặt tướng đã gặp và nói chuyện với Hắc kỵ sĩ. Đã gặp? Ngươi đã gặp Hắc kỵ sĩ sao? Triệu Hồng giật mạnh cánh tay của Trầm Côn. Trầm Côn cười híp mắt, hai tay hơi run lên, khối tiểu thạch Hắc kỵ sĩ tặng liền xuất hiện trên bàn. Mặt tướng bất tài, tối hôm qua đã tìm được Hắc kỵ sĩ, đây là tín vật của hắn.
Tốt, tốt.
Trầm tướng quân làm việc mau lẹ, bệ hạ tất có trọng thưởng. Triệu Hồng hưng phấn trà trà hai tay nói. Nói nhanh, Hắc kỵ sĩ có thái độ như thế nào, hắn có chịu giúp chúng ta chống lại yêu thú không?
Cái này.
Trầm Côn bỗng nhiên chần chừ. Nguyên soái, thời gian ta và Hắc kỵ sĩ gặp nhau rất ngắn, còn chưa kịp nói chuyện nhiều. Như thế này đi, ta phải đi gặp hắn lần nữa, ngài chờ tin tức của ta. Nói xong, hắn ngẩng đầu lộ vẻ tang thương. Đương nhiên, hiện tại toàn thành đều lùng bắt người Trầm ra, nếu mà tướng bất hạnh ngộ nạn, xin nguyên soái phái người khác đi tìm Hắc kỵ sĩ đi. Những người khác? Mụ nội nó, ngoại trừ ngươi thì ai có thể gặp được Hắc kỵ sĩ? Triệu Hồng cắt lời nói.
Không thể, ngươi không thể một mình ra khỏi thành, ta sẽ mời Lô đạo trưởng bảo hộ cho ngươi.
Không được, cái này không thể được. Trầm Côn liền tục xua tay. Hắc kỵ sĩ nói trước là hắn chỉ gặp một mình ta, những kẻ khác thì hắn thấy kẻ nào giết kẻ đó. Lô đạo trưởng nếu đi với ta, thế cũng không phải là hắn bảo hộ ta mà là ta lo lắng cho sự an toàn của hắn.
Chuyện này,
Triệu Hồng nhất thời không biết nói gì. Trầm Côn lại bỏ thêm một mồi lửa, hắn bi phẫn nói.
Còn có một việc thỉnh nguyên soái thứ lỗi.
Ngài cũng biết Trầm gia chúng ta đang đứng bên bờ sinh tử tồn vong, nếu gặp Hắc kỵ sĩ, trước hết nhất định ta sẽ nghĩ cách nhờ hắn giúp đỡ Trầm gia, cho nên.
Trầm Côn thở một hơi dài.
Ai, tóm lại ngài phải chuẩn bị tâm lý, Hắc kỵ sĩ có thể sẽ ra tay ở Tân Nguyệt Thành.
Đầu của Triệu Hồng như muốn nổ tung.
Hắc kỵ sĩ ra tay ở trong thành.
Lao thiên à, trời ạ, thứ nhất xét về cấp bậc của hắn thì khi chiến đầu sẽ ngộ thương không biết bao nhiêu thường dân.
Thứ hai là nói đến nhiệm vụ của mình, một khi Hắc kỵ sĩ cũng quân đội của Vương Triều có xung đột trực diện, thì hắn còn muốn giúp Vương Triều Đại Triệu quét sạch yêu thú sao? Hắn còn muốn hợp tác cùng quân đội Đại Triệu sao?
Không được, tuyệt đối ngươi không được để Hắc kỵ sĩ ra tay.
Triệu Hồng vội vàng hét lớn.
Không nhờ hắn ra tay tương trợ, Trầm gia chúng ta phải chết.
Trầm Côn giống lên một tiếng còn lớn hơn, hắn đấm đấm vào ngực.
Giờ phút này, phụ thân ta đang bị treo trước cửa thành chủ, nhận hết mọi sự lăng nhục, nghĩa phụ của ta thì bị trói ở giá hỏa hình, chỗ thiêu sống, lúc nào cũng có thể bị chết cháy, còn có hắc bá của ta, thanh thúc bọn họ cũng đều sắp chết, ta có thể không cứu người sao?
Giọng hắn đanh lại.
Nguyên soái, không hiếu với phụ thân làm sao yên lòng mà chung với quốc?
Đại Triệu không phải lấy hiếu trị quốc sao?
Xin ngài tha thứ, ta nhất định phải nhờ Hắc kỵ sĩ ra tay, cũng xin ngài tha thứ nếu ta chấp hành quân lệnh thì sẽ hại người nhà của mình.
Nói xong, Trầm Côn rơi lệ cáo lui.
Hắn một mặt bước đi, mặt khác thầm đánh giá Triệu Hồng, trong lòng thầm đến 5, 4, 3, 2, 1.
Đứng lại.
Không ngoài dự đoán, tiếng hét của Triệu Hồng vang lên sau lưng hắn.
Trầm Côn biết rõ nhưng vẫn giả vờ ngây dại, tỏ vẻ mù mịt hỏi.
Nguyên soái, ngài còn dặn bảo điều gì?
Ha ha. Trầm tướng quân tựa như đã quên một sự kiện.
Ngươi đã liên lạc được với Hắc kỵ sĩ, nên luận công khen thưởng, muốn đi cũng phải đợi ta khen thưởng đã.
Nói xong, sắc mặt Triệu Hồng đột nhiên nghiêm túc, quắc.
Trầm Côn, quỳ xuống tiếp chỉ.
Trầm Côn vội vàng quỳ xuống, chỉ thấy Triệu Hồng lấy ra một tấm lụa màu vàng, rõ ràng đọc.
Thú tôn phù hộ, đại Triệu Vương Tuyên, đáng khấu tướng quân Trầm Côn tận tâm vì nước, công huân đáng khen, tấn phong trấn Bắc tướng quân, ban thưởng tam đẳng tử tước thế tẩm, chức tử tước này được cho con cháu kế thừa. Có quyền cố vấn quân sự, khâm thử.
Tạ ơn bệ hạ.
Trầm Côn nhấc tay tiếp chỉ, đột nhiên cảm giác thấy tay nặng trịch, vừa ngẩng đầu nhìn đã thấy dưới thánh chỉ còn có một khối lệnh bài lớn, nửa vòng tròn cơ bàn tay.
Mặt trên của lệnh bài chính là nửa mảnh hổ phù khắc nửa cái đầu hổ, mặt đối diện là hai chữ triện cổ của đại Triệu thú tôn.
Nguyên soái, lệnh bài kia là?
Trầm Côn có chút mơ hồ không hiểu.
Chưa từng nghe qua hành quân hổ phù sao?
Triệu Hồng hạ thấp giọng.
Ngươi đã là trấn Bắc tướng quân, có quyền điều động một bộ phận quân đội của Vương Triều, cầm hổ phù trong tay, ở Tân Nguyệt Thành, ngoài ta ra ngươi là lớn nhất.
Thanh âm còn hạ thấp hơn. còn đứng ngây ra đó làm gì? Ngoài thành chúng ta có 10000 ngự thú quân, vốn là để phòng bị hắc kỵ sĩ, bất quá hiện tại.
Ha ha, ngươi có thể tùy ý điều động bọn họ làm một ít chuyện cho ngươi.
10000 đại quân.
Lao huynh à, ngươi không giúp thì thôi, đã giúp thì thật là tàn nhẫn nha.
Trầm Côn chân thành cảm ơn.
Sau đó hắn đem cục đá đen kia đưa vào tay Triệu Hồng, sau đó ghé vào tai nói nhỏ.
Sau khi trời tối, một mình đi Độc Giác Sơn, hắc kỵ sĩ ở nơi đó chờ nguyên soái.
Ô, không phải ngươi nói hắc kỵ sĩ không tỏ thái độ sao?
Triệu Hồng sửng sốt nhưng cũng lập tức hiểu được.
Ha ha, tiểu tử ngươi đúng là thỏ xuất hiện thì không thấy diều hâu. Có lợi mới lòi cái đuôi xấu ra.
Hắn đã hiểu rõ, là Trầm Côn cố ý bắt buộc hắn giúp đỡ, nhưng mà biết rõ rồi thì sao? Kết quả thật hoàn mỹ làm Triệu Hồng rất vui vẻ, còn để ý đến một chút thủ đoạn này sao?
Trong tay nắm 10000 đại quân, Trầm Côn ưỡn ngực, ngẩng đầu rời khỏi tiểu viện.
Tâm tình của hắn cũng không giống lúc trước, vừa nghĩ tới chỉ cần một cái liếc mắt, 10000 quân tinh nhuệ liền có thể vì mình lên núi lao, xuống biển lửa, làm tất cả mọi chuyện vì mình, khoe miệng hắn liền không tin nổi nhếch lên.
Đây là chỗ tốt của quyền lực sao?
Trầm Côn dùng tốc độ nhanh nhất đi ra ngoại thành, tìm được chỗ trú ẩn của 10000 quân ngự thú đóng sâu trên núi.
Quá trình tiếp xúc diễn ra vô cùng đơn giản.
Hắn xuất ra một nửa hổ phù, phó tướng chỉ huy xuất ra một nửa khác.
Hai mảnh hợp lại thành một cái đầu hổ dữ tợn đang gào rít, cũng có 4 chữ thú tôn phù hộ rất to.
Vì thế phó tướng cúi người thét lớn.
Thỉnh tướng quân hạ lệnh.
Lao huynh, các ngươi lập tức phân thành từng nhóm nhỏ, bí mật vào Tân Nguyệt Thành, tại phủ thành chủ cùng Trầm gia trang đợi lệnh, chú ý, trước lúc ta xuất hiện, không được để ý đồ bại lộ phòng ngừa Tô An Chi lấy cha ta áp chế các ngươi.
Trầm Côn nhẹ giọng phân phó vài câu, sau đó vội vàng trở về thành Tân Nguyệt.
Mặc dù có 10000 đại quân đảm bảo, nhưng hắn vẫn không yên lòng, đường đường chính chính giải quyết hay phải sử dụng thủ đoạn ám muội đây.
Thành chủ Hà Sơn có thể sợ quân đội sẽ dừng tay, nhưng Lăng Vân Tông sẽ cấp mặt mũi cho quân đội sao?
Muốn đánh bại Lăng Vân Tông, nhất định phải tìm một lực lượng ngầm.
Trầm Côn đi từ cửa sau vào Bách Bảo Trai.
Rất thú vị là khi Trầm Côn đi vào từ cửa sau, lão trưởng quầy đang nhiệt tình chiêu đãi 4 lão quỷ đầu bạc. Vừa nhìn thấy Trầm Côn đến, hắn liền cười ha hả.
Tức ra, tôi biết ngài sẽ đến Bách Bảo Trai, ngài cũng đừng nói gì cả, toàn bộ đã chuẩn bị cho ngài.
Ô, lao trưởng quay đều chuẩn bị cái gì?
Trầm Côn kinh ngạc nói.
Trước tiên xin giới thiệu một vài vị tiền bối.
Lao trưởng quay liền giới thiệu.
4 vị lao tiền bối này đến từ Bắc Phương U Minh Quỷ Bảo, theo thứ tự là Quỷ Đan lão tiền bối, Quỷ Trực lao tiền bối ha ha, ngài gọi họ một tiếng quỷ lão là được rồi.
Lao trưởng quay cười cười nói tiếp.
Lúc trước 4 vị tiền bối cùng Lăng Vân Tông có chút va chạm, ngài cũng đừng khách khí, đưa bọn họ theo cùng.
Sau đó hắn ghé thai nói nhỏ.
Bọn họ đều là lục nguyên hạ đoạn, am hiểu nhất chính là công pháp quỷ dị khó lường của quỷ đạo, cũng đủ đối phó với cao thủ nội tông của Lăng Vân Tông.
Đồng thời ngài cũng lưu ý khi dùng bọn họ, đừng để lộ mạnh mối gì là được.
Ôi, Lão Huynh, thực sự là ngươi rất quan tâm đến ta.
Trầm Côn có nằm mơ cũng không ngờ Bách Bảo Trai làm việc nhanh gọn như vậy, ngay cả trợ thủ cũng đã tìm xong rồi.
Lão trưởng quay nhẹ giọng cười.
Tức ra, ngài là bằng hữu của chúng tôi cũng không dối gạt ngài, đây không phải là chúng tôi giúp ngài mà là ngài giúp chúng tôi.
Hắn thấp giọng giải thích.
Tôi nhận được tin tức La Chiết chẳng những không chết mà còn mang đến 2 cao thủ nội tông, nếu hắn tiêu diệt được Trầm gia, mục tiêu tiếp theo khẳng định sẽ là Bách Bảo Trai của Tân Nguyệt Thành.
Môi hở thì răng lạnh, cho nên mới nhờ Tức gia làm cánh chim đầu đàn, cho cái tên La Chiết hung hăng kia một cái tát thật đau.
Không dám, không dám.
Trầm Côn cũng hiểu được đạo lý có qua có lại mới toại lòng nhau, cười nói.
Lão huynh, chờ ta trở lại, chúng ta sẽ lập tức khai trương chuyện buôn bán linh phủ, được chứ?
Ôi!
Sư phụ ngài đã đồng ý rồi sao?
Hai mắt lao trưởng quẩy sáng lên.
Trong vòng 1 tháng sẽ cung cấp đủ linh phủ bán trong 1 năm.
Trầm Côn mỉm cười.
Lao trưởng quẩy cười ha ha, ngay sau tiếng cười của hắn, Trầm Côn liền mang theo 4 lao quỷ đầu bạc rời khỏi Bách Bảo Trai.
Hô!
Dọc đường Trầm Côn thở nhẹ một hơi, được rồi. Vì cứu người bẩn tăng đã tung hết tiền vốn rồi, để xem ta cũng phải hưởng thụ rồi.
Chương 96, Lão Huynh, đừng trách bẩn tăng không cảnh cáo ngươi, mảnh chỉ treo chuông.
Mặt trời xuống núi, trăng sáng đã lên cao.
Toàn bộ phủ thành chủ đều đắm chìm trong một màn không khí quỷ dị.
Bên ngoài, mọi hành động truy bắt thành viên Trầm gia cơ bản đã chấm dứt.
Càng ngày càng nhiều dân chúng hội tụ trước cửa thành chủ.
Một phần nhỏ dân chúng đến để xem náo nhiệt.
Đại đa số còn lại là do Tô gia kích động. Đến để phê phán tội phạm đại tham ô Trầm phù đồ.
Những người này ở ngoài cửa giơ cao cánh tay hô to.
Một số người còn cố tình ném trứng thối và cà chua thối nát, điên cuồng giống như những con dã thú không có lý trí.
Trong phủ thành chủ, quân đội trông giữ tầng tầng lớp lớp.
Trần Phù Đồ bị trói trên thập tự giá, hiên ngang ngẩng cao đầu. Thiết Hòa Thượng, Hắc Bá, Thanh Sơn đầu lĩnh bị trói bên cạnh. Bốn người trầm mặc không một tiếng động, chỉ có Thiết Hòa Thượng không chịu nổi lẩm bẩm. Mẹ nó, không chết ở trên chiến trường, lại bị chết trong tay những chiến hữu xưa. Thật là đáng thương cho bốn tiểu tức phụ của ta. Thiết Đại Sư, lại thương nhớ tiểu tức phụ của ngươi à? Tô An Chi đứng ở bên cạnh, nghe được lời than của Thiết Hòa Thượng. Hắn mỉm cười. Đại sư yên tâm, bốn vị phu nhân của ngươi rất nhanh sẽ cùng với ngươi sum họp. Thiết Hòa Thượng hừ lạnh một tiếng, sau đó thở dài. Môi hở răng lạnh. Chẳng lẽ bốn tiểu tức phụ của ta đã rơi vào trong tay Tô An Chi? Đang nghĩ ngơi, phía bên ngoài viện truyền lại tiếng mấy cô gái kinh hô. Phu quân, cứu Trung Thiếp. Theo sát phía sau chính là La Chết đang cười ha hả. Tiếp tục kêu gào đi, tiếp tục kêu gào đi ha ha. Thiếu gia ta rất thích giọng điệu này. La Chết hai tay ôm hai cô gái. Phía sau hắn, binh lính áp giải hai cô gái còn lại. Hắn cười ha hả tiến vào. Bốn cô gái muốn dây rủa, nhưng làm sao có thể thoát ra được nhưng binh lính tinh nhuệ. Hơn nữa, vừa thấy Thiết Hòa Thượng cùng với Trầm Phù Đồ bị trói trên hình cụ, bốn bào thai nữ tử xinh đẹp liền tuyệt vọng. Phu quân. Nguyên lai là các nàng đã bị. Phu quân yên tâm. Trung Thiếp nhất định sẽ không có lỗi với chàng. Bốn nữ tử tuyệt vọng than khóc. Thiết Hòa Thượng nhất thời không hiểu ý bọn họ. Nhưng mà La Chết kinh nghiệm phong phú, sớm đã minh bạch. Hắn nhẹ nhàng khẽ bóp cằm hai thiếu nữ, sau đó phân phó cho binh lính phía sau. Làm theo như ta, phòng ngừa bọn họ cắn lưỡi tự sát. Nói cho ngươi biết, thiếu gia ta đây nữ nhân nào mà chưa thấy qua. Muốn chết cũng phải chờ sau khi thiếu gia ta sảng khoái. Ba La Chết, trong ba cái này tục làm đấy, các bợn nghĩ thế nào thì nó là thế đó không không, 73. Mắt Thiết Hòa Thượng đỏ ngầu tức giận mắng. Dám chửi ta. Người đâu, dùng đùi gai vả vào miệng hắn cho ta. La Chết sâu ngã bốn thiếu nữ vào trong nhà, rồi phân phó. Nhớ rõ, đừng có đánh chết Thiết Hòa Thượng, để cho hắn phải rõ ràng, trong phòng rồi sẽ phát ra những âm thanh gì. Thiết Hòa Thượng nghe chắc không thích, nhưng mà ta thích hai, 25 hai, 25. Bọn lính tủm tỉm cười ám muội, chỉ cần là nam nhân, ai cũng có thể tưởng tượng ra tiếp theo sẽ phát sinh ra cái gì. La Chết, phụ thân ngươi dạy ngươi như vậy sao? Loại nghiệt xúc nhà ngươi, quả thực cấp cho Lăng Vân Tông, cấp cho tổ tông Tiêu Khinh Hoàng mất hết thể diện. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm lên, có chút lo lắng, lại kèm theo những tiếng ho khan. Nghe thấy thanh âm như thế, La Chết sửng sốt, Tô An Chi cũng hoang mang suy nghĩ. Bọn họ đã tính kế rất hoàn mỹ. Chỉ cần trước cửa phủ thành chủ làm nhục Trầm Phu Đồ, Trầm Côn nhất định sẽ xuất hiện. Sau đó bọn họ có thể một lưới bắt hết. Nhưng thanh âm vừa rồi, không giống như là của Trầm Côn. Con rùa nào ngang nhiên trong này nói lời vô nghĩa vây. La Chết bĩu môi nói. La Chết, ngươi dám vũ nhục sư trưởng, muốn chết sao? Thanh âm bên ngoài càng thêm phẫn nộ. Nhưng La Chết thấy yên tâm. Nếu người vừa rồi nói chuyện là cao thủ, hắn đã sớm đánh giết vào trong cần gì phải chậm rãi nói lời như thế. Người đó chính xác là một cao thủ, nhưng hắn cũng không thể không chậm. Hắn ngồi trên xe lăn, được hai thiếu niên đẩy vào. Hắn là một người hơn 40 tuổi, ba sợi râu dài, mi thanh mục tú. Có bộ dạng vài phần giống giáo thư. Nhưng mà người này cũng có bệnh trong người, chẳng những phải ngồi xe lăn, sắc mặt trắng bệnh cũng lộ ra bệnh trạng. Nếu là sư thúc, La Chiết thiếu gia nhất định phải có thái độ với hắn. Đây là bí mật của Lăng Vân Tông, các ngươi đừng có hỏi nhiều. Nếu muốn biết, hãy dựa vào bản lĩnh của mình để vào Lăng Vân Tông rồi hãy nói. Tô An Chi lạnh lùng cắt đứt các truy vấn của tướng lĩnh. Trong lúc mọi người đang bàn tán, Ngọc Tiên Sinh đã bị La Chiết làm cho tức giận, ho khan liên tục. Tiểu Súc Sinh, nay ta thay Tiêu Khinh Hoàng tổ sư thanh lý môn hộ, giết tên đệ tử ngỗ ngược ngươi. Nói xong, hắn nhẹ nhàng nhấc tay, một đạo lôi quang màu đỏ từ ngón tay đi ra. Hồng Nguyên Vũ Tông, các quân sĩ nhìn thấy choáng váng. Có thể đem lôi quang tu luyện đến màu đỏ, người này ít nhất cũng có cảnh giới Hồng Nguyên Vũ Tông. Nhưng mà càng làm cho bọn chúng kinh ngạc chính là vừa thấy Ngọc Tiên Sinh hướng mình xuất thủ, La Chiết ngay cả Bạch Nguyên Vũ Tông cũng không phải lại không thèm để ý. Hắn bĩu môi nói, Ngọc Sư Thúc, ngươi còn tưởng ngươi là Lăng Vân Tông đệ nhị cao thủ à? Ngươi đã là một phế nhân, không cần phải lấy động tác võ thuật đẹp mắt đến dọa ta đâu. Lời nói còn chưa dứt, trong phòng liền phóng ra hai bóng người. Hai người bọn họ đều là Lục Nguyên Vũ Tông hạ đoạn, nhưng chính lực lượng Lục Nguyên hạ đoạn lại dễ dàng đánh tan lôi quang. Lôi quang tan hết, hai lão nhân hơn 50 tuổi đứng ở hai bên La Chiết, hướng về phía Ngọc Tiên Sinh chắp tay, sau đó liền không nói gì. Các tướng sĩ lúc này mới minh bạch. Ngọc Tiên Sinh tuy từng là Hồng Nguyên Vũ Tông, nhưng mà thân thể hắn đã tàn phế vì vậy không thể phát huy được uy lực chân chính của Hồng Nguyên Vũ Tông. Sư Thúc, ngươi không còn có chút bản lĩnh gì nữa sao? nếu không có thì cũng đừng ở nơi này giả mạo cao thủ.
Muốn giáo huấn ta?
Ừ, ta giáo huấn lại ngươi cũng không sai biệt đâu.
La Chiết mắng vài câu, rồi hiếu kỳ hỏi.
Đúng rồi, ngươi đến Tân Nguyệt Thành này làm cái gì?
Khu khu.
Ngọc Tiên Sinh chua xót lắc đầu.
Thầm hận thân thể của mình đã không còn dùng được.
Phía sau hắn, một thiếu niên khó chịu nói.
Ngươi quản đến sư phụ ta làm cái gì?
Các ngươi không nói ta cũng biết.
La Chiết dương đầu lên.
Khẳng định là không một người nào có hy vọng.
Ngươi muốn nhân dịp hai tông chiêu sinh, tìm cơ hội kiếm lấy mấy nhân tài.
Nhưng mà ta nói nệ sư thúc, ngươi nhìn xem dáng vẻ của ngươi đi, xem có ai để ý đến ngươi, ai sẽ bái ngươi làm sư phụ.
Ai chả, La Chiết thiếu gia, lời nói này của ngươi có thể không đúng.
Tìm lão sư không chỉ có xem võ công, mà còn phải dựa vào phẩm chất con người.
Theo bần tăng thấy, vị nhân phẩm vị lão tiên sinh này, so với tất cả mọi người ở đây đều tốt hơn rất nhiều.
Bên ngoài truyền lại thanh âm của người thứ hai.
Nghe thấy lời nói như vậy, trong mắt Ngọc Tiên Sinh hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn vừa mới bị La Chiết làm trò, chế rêu trước mặt mọi người.
Đột nhiên xuất hiện một người nói tốt thay cho hắn.
Người này không chỉ tặng than trong tuyết, mà còn làm cho lòng hảo cảm của hắn tăng lên nhiều.
Mà ánh mắt của La Chiết cũng sáng lên.
Hắn nhận ra, đây chính là thanh âm của Trầm Côn.
Ngay lập tức, trong bể người chia ra một lối đi.
Trầm Côn cười hì hì đi tới, ngồi xổm trên ngưỡng cửa.
Vẻ mặt cười cợt làm cho người ta hận không thể rút giày ra đập một cái vào mặt hắn.
Ha ha, Trầm Côn ngươi rốt cuộc cũng đã tới.
Nói cho ngươi biết, trận này chính là vì ngươi mà chuẩn bị, tất cả chỉ là để dụ ngươi tới.
La Chiết hưng phấn la lớn.
Yên tâm, yên tâm.
Lao huynh à, loại trò trẻ con này ngươi cũng đừng khoe ra.
Đứa trẻ 6 tuổi nhìn qua cũng có thể hiểu được.
Nhìn ngươi hưng phấn như thế chẳng lẽ chỉ số thông minh của ngươi không bằng 6 tuổi sao?
Trầm Côn cười híp mắt trả lời một câu. Liền chọc cho hắn tức khí.
Ngươi, ngươi.
Ừ, bổn thiếu gia không thèm tranh cãi với ngươi.
La Chiết tranh cãi không so được với Trầm Côn, cả giận nói.
Ngươi đã dám đến, đừng nghĩ có thể rời đi.
Ngươi đâu, bắt Trầm Côn lại cho ta.
Nếu muốn nói chuyện, hãy đợi sau khi ngươi bị bắt đã.
Tô An Chi cười lạnh lùng, nhìn Trầm Côn bị trói lên bên cạnh đám người Trầm Phù Đồ.
Lúc Trầm Côn xuất hiện, Tô An Chi còn lo lắng một chút.
Biết rõ nơi này là cả bẫy. Trầm Côn lại dám một mình đi đến.
Ở phương diện này khẳng định có âm mưu gì đó.
Nhưng bây giờ, Tô An Chi có thể an tâm.
Người cũng đã bị bắt, cho dù có âm mưu quỷ cái gì, trước tiên hắn có thể chạm rơi đầu Trầm Côn.
Nghĩ đến đây, tâm tình Tô An Chi thật tốt, cười nói.
Tốt lắm, có gì ngôn gì, cứ nói đi.
Hắc hắc, kỳ thật ta không có gì muốn nói.
Lời còn chưa nói hết, đồng nhiên hắn lắc đầu liên tục.
Quên đi, không nói, dù sao có nói các ngươi cũng sẽ không tin.
Tóm lại các ngươi nhớ kỹ, ta đã nhắc nhở qua các ngươi.
Đừng có trách bần tăng tự dưng lại đánh người.
Tiếp đó, cũng đừng có trách bần tăng không có báo trước.
Nói xong lời cuối cùng, còn vui vẻ thả vài câu cổ văn.
Hắn nhắc nhở cái gì?
Lời vừa nói ra, mọi người đều xem là người điên.
Tất cả mọi người đều nhìn Trầm Côn, tiểu tử này bị nước vào góc sao.
Hắn đã bị trói lên ngay tại trên đỉnh, nhưng mà hắn còn dám nói cái gì là đừng nói ta không có nhắc nhở.
Tố cáo người này lại giống như là người bình thường sao?
Tô An Chi quái dị đánh giá Trầm Côn vài lần, mơ hồ cảm thấy tiểu tử này còn có con bài chưa lật.
Nhưng hắn thật sự không nghĩ ra, một kẻ bị gắn là kẻ bất lực còn có thể có biện pháp gì có thể chuyển bại thành thắng.
Cẩn thận để ý biểu tình của mọi người, Trầm Côn bình thản nhún vai.
Sau đó lén lút đem tấm linh phù nhẽ vào quần áo Trầm Phù Đồ cùng mấy người thiết hòa thượng.
Côn Nhi.
Trầm Phù Đồ thần sắc khẽ động.
Trầm Côn nhỏ giọng nói.
Phụ thân yên tâm. Ta sợ Tô An Chi cẩu thả làm thương tổn người.
Trước tiên đến tặng cho ngươi bảo mệnh linh phủ.
Còn những việc khác, hắc hắc, người cứ chờ mà xem cho vui.
Cộp cộp cộp.
Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng võ ngựa rồn rập.
Hà Sơn mang theo mấy kỵ sĩ xông thẳng vào.
Hà huynh, ngươi không phải đang mang binh bao vây Trầm ra sao?
Tại sao lại trở về?
Tô An Chi kinh ngạc nên đón.
Tình huống không đúng, có thể xảy ra chuyện lớn.
Hà Sơn nhảy xuống ngựa, điên cuồng uống mấy chén nước trà lớn. Lau mặt nói,
ta vừa mới nhận được tin tức, cho biết có rất nhiều quân đội tiến vào Tân Nguyệt Thành.
Người của ta muốn ngăn cản bọn họ căn bản là không được.
Đây chính là một trong lục đại thần ngự, chiến lực cực mạnh của Vương Triều, ngự thú cấm vệ quân.
Chương 97, quan to đẻ chết người, mảnh chỉ treo chuông.
Ngự thú quân, ngự thú cấm vệ quân.
Đây là đội quân nào?
Tô An Chi sửng sốt.
Lão đệ chắc chắn là chưa từng nghe qua, ngự thú quân do thú tôn Lý Mục xây dựng. Là một trong sáu cánh cấm quân được xây dựng rất cơ mật. Theo quy định của Đại Triệu, chỉ có quan trên cấp ngũ phẩm mới có thể biết được sự tồn tại của Ngụ An. sắc mặt của Hà Sơn rất khó coi, hắn tiếp. Hơn nữa, muốn điều động ngự thú quân, nhất định phải có hai điều kiện, thứ nhất là trong tay phải có hành quân hổ phù, thứ hai là phải được bệ hạ trao thực quyền. Thanh âm hắn chợt nhỏ lại. Lão đệ, ngự thú quân xuất hiện, điều đó nói lên rằng người đến Tân Nguyệt Thành thấp nhất cũng là một trong những tướng quân Ngụ An. Rốt cuộc Tô An Chi cũng biến sắc. Dù sao hắn cũng biết một ít kiến thức bình thường của quân đội. Theo quy định của quân đội, các cấp của quân nhân gồm có soái, tướng, hiệu úy, quan nha, hùng binh, liệt binh, tổng cộng có 6 cấp. Trong đó tướng quân lại chia thành 3 cấp trinh, trấn, an. Mỗi một cấp có rất nhiều tướng quân không có thực quyền. Tô An Chi cũng là thành chủ nhưng thuộc về loại tướng quân không có thực quyền, theo như cách hiểu ở địa cầu mà nói thì chính là cấp cán bộ huyện xã mà thôi. Mà theo lời Hà Sơn thì Ngũ An chính là loại tướng quân cao cấp được phong, những tướng quân Ngũ An này chẳng những được vĩnh viễn hưởng những đãi ngộ của những tướng lĩnh cao cấp trong quân đội mà còn là những người có thực quyền. Nói trắng ra bọn họ chính là những tướng quân được trọng vọng, quân đội đại triệu đều chịu sự sai khiến của bọn họ. Cái này tương đương với quan lớn cấp tỉnh, chức tham mưu của quân khu. Lại nói về cấp cao hơn như trấn bắc tướng quân gì đó, cũng là thuộc lực lượng trung ương, là cấp cao rất nhiều so với quan địa phương. Một cái thành Tân Nguyệt nho nhỏ, sao lại xuất hiện loại quan lớn như vậy? Hơn nữa lại trùng hợp như thế ba. Tô An Chi nghĩ nghĩ rồi kiên quyết nói. Hà huynh, chúng ta cùng cấm quân hoàng gia không có xung đột, hẳn là bọn họ không vì chúng ta mà tới, bất quá để khỏi đêm dài lắm ngộng, trước hết hay giết phụ tử trầm ra đi. Được, liền như Tô Lao nói. Hà Sơn hạ quyết tâm. Hắn giơ tay lên muốn ra lệnh cho các binh sĩ đem xử tử phụ tử Trầm ra. Nhưng đột nhiên bên ngoài có tiếng hô phát lên, thành chủ Tân Nguyệt, ra đón tướng quân chúng ta. Thanh âm này rất to, trong trẻo hoàn toàn không giống tiếng người nói, mọi người vừa ngẩng đầu nhìn, thì thấy một con chim lớn màu trắng bay qua đỉnh đầu, cổ đang gáy to. Linh thiếu. Hà Sơn khẽ nhắm mắt lại. Ta có dự cảm như có chuyện gì đó. Tô lão đệ, Linh thiếu là dấu hiệu của ngụ thú quân, đừng do dự, hãy nhanh chóng nên đón đại tướng của cấm quân. Thế còn phụ tử Trầm ra. Bọn chúng thì lúc nào giết cũng được, nhưng đại tướng của cấm quân thì không được cung nên chậm trễ, bằng không quân pháp vô tình. Hà Sơn phân phó các quân sĩ, tạm thời đem phụ tử Trầm ra nhốt vào địa lao, xà lim dưới hầm, sau đó dọn dẹp pháp trường, kéo Tô An Chi bước nhanh đến khoảng đất trống trước cửa phủ thành chủ. Lúc này dân chúng cũng bị xua đi, một đội ngự thú quân tạo thành một mảng đen kịt trên gò đất, ước chừng 3.000 người. Đội hình trông như hình một con yêu thú hung tàn khổng lồ. Chỉ cần những người này đồng thanh hét lên một tiếng, e rằng cánh cửa thành chủ cũng sẽ biến thành cho bụi. Một tướng quân trẻ tuổi đang cưỡi một lão hổ đang đứng trước đội ngũ trống rất dũng mãnh, vừa thấy Hà Sơn xuất hiện, hắn mỉm cười. Vị nào là thành chủ Tân Nguyệt Thành? Chính là mặt tướng, dám hỏi tướng quân là. Hà Sơn không người. Ngự tiên thú quân, tứ phẩm hổ uy Triệu Duyên. Tướng quân trẻ tuổi tiếp tục mỉm cười. Là tứ phẩm. Hà Sơn chính là thành chủ ngũ phẩm, quan thấp hơn hắn một cấp bậc. Hắn vội vàng sửa túi người thành túi đầu, đổi giọng. Không biết Triệu đại nhân giá lâm, tiểu nhân không đón tiếp từ xa, mời đại nhân nhập phủ. Không đổi, ta cũng chỉ là tiên quân, còn phải đợi quân chủ lực đến. Tướng quân trẻ tuổi khoác tay nói, dáng điệu rất ôn hòa. Hà Sơn cũng đã nghĩ tới chuyện này, một tứ phẩm tướng quân không thể nào là chủ tướng, cho nên hắn vẫn đứng yên tại chỗ, cùng Tô An Chi đợi bên cạnh Triệu Duyên. Chỉ chốc lát sau, mặt đất là rầm vang, lại có 3.000 lính tới gò đất. Đi đầu là một võ tướng trung niên, chừng hơn 40 tuổi, hắn cưỡi một con voi ma mút, hai bên có hai tốp lính đi dẹp đường. Trời ạ, người này xem dân chúng như cỏ rác, nhất định là đại nhân vật. Hà Sơn chạy lên trước vài bước, chủ động cúi đầu. Đại nhân, tiểu nhân là thành chủ thành Tân Nguyệt, xin hỏi đại nhân là. Ngự thú quân, hành quân Tư Mã, An Nam tướng quân, Triệu Cương. Người tướng trung niên này không vòng vo liền nói ra danh tính của mình. An Nam tướng quân. Đúng rồi. Người kia là tướng quân mang chữ An, khẳng định chính là chủ tướng, Hà Sơn vội vàng, túi gặp người. Thượng tướng quân, tiểu nhân thất lễ, trong thành đã. 3. Vung mấy roi lên mặt Hà Sơn, An Nam tướng quân phẫn nộ quát. Tên đuôi mù, chủ tướng nhà ta còn chưa tới, ta vào chẳng phải là làm rối loạn quân quy sao. Hắn cũng không phải chủ tướng. Hà Sơn xoa xoa khuôn mặt bị đánh, muốn phát hỏa nhưng lại cố nén cơn tức này. Tuy rằng hắn theo dưới trướng của Yến Sơn Hầu, nhưng mà huyện quan không bằng hiện quản. Người ta có quân hàm cao hơn hắn, lại có 6-7 ngàn tinh binh ở đây, phát hỏa là tự tìm chết. Hà Sơn lau vết máu trên mặt, cười giả là nhìn khuôn mặt lạnh lùng của An Nam tướng quân. Kể cả Tô An Chi cũng không có tư cách nói chuyện với hắn. Lại một khoảng thời gian ngắn trôi qua, hơn 4.000 cự nhân từ xa chạy đến, bọn họ không có gì đặc biệt nhưng 4.000 người nhấc bước giống như chỉ có một người, cơ hồ mọi tiết tấu đều hoàn toàn giống nhau, vừa nhìn đã nhận ra đây là một trong những đội quân tinh nhuệ nhất đại lục. Người đi đầu trông cũng rất mộc mạc, mặc một áo bào trắng bình thường, cưới một con bạch mã cũng trông rất bình thường. Nhưng khi người này gìm cương đứng lại trước cửa phủ thành chủ, một vạn thú quân lập tức bày trận bốn phía rất chỉnh tề, đấm ngực hô to, thú tôn phù hộ, tướng quân tất thắng. Hà Sơn cùng Tô An Chi đỏ mặt, so với thời điểm bọn hắn xuất chinh thì đây mới thực sự quân nhân, thực sự là quân đội. Đại nhân, Hà Sơn cung nên ngài giá lâm Tân Nguyệt Thành. Chứng kiến uy nghiêm của người này, Hà Sơn vội quỳ bên trái của chiến mã, hiển nhiên là muốn làm tấm thảm bước xuống cho tướng quân. Nhưng người này cũng không có dẫm chân lên lưng Hà Sơn mà nhảy xuống cười nói. Thành chủ đứng lên đi, trong quân đội không có nhiều quy củ như vậy. Đa tạ đại nhân. Nghe thanh âm hiền hòa với hắn như vậy làm hắn thấy trong lòng rất ấm áp. Tướng quân, xin hỏi ngài là... Trần Nguyên. Ôi, là Trần Đại Tướng quân tới. Hà Sơn vội vàng quỳ xuống, đồng thời nháy mắt ra dấu với Tô An Chi. Lão đệ ngươi cũng mau quỳ xuống đi, người kia là quan lớn của Trung ương. Tô An Chi có chút không tình nguyện, trong lòng hắn không ngừng tính toán, quân đội Đại Triệu có tổng cộng 3 nguyên soái, 5 thu cấp tướng quân, kế tiếp là Trấn tướng quân Trấn Nam, Trấn Tây, Trấn Đông, Trấn Bắc, cùng với Trần Nguyên này là nhân vật số 13. Nhân vật thứ 13 này dưới mắt hoàng đế chưa tính là nhân vật lợi hại, bất quá ở cái Tân Nguyệt Thành này không thể trêu vào một quan to như vậy à. Nghĩ đến đây hắn dằn lòng quỳ xuống, sau khi giới thiệu mình thì nói. Đại tướng quân, trong thành đã chuẩn bị rượu phạt, rất hân hạnh được đón tiếp ngài. Ai ra, thành chủ cung Tô tướng quân thật là khách khí. Trần Nguyên cười cười. Bất quá chủ tướng chưa tới, ta không thể không biết quý củ, sao mà dám uống rượu trước chủ tướng đây. Ngươi còn không phải chủ tướng. Hà Sơn cảm thấy trời đất như sụp đổ, nhân vật số 13 còn không phải là chủ tướng. Trời ạ, rốt cuộc ai mới là chủ tướng? Đại nhân, xin ngài đừng làm khó tiểu nhân, xin hỏi ngài một câu, rốt cuộc chủ tướng là... Hà Sơn cầu khẩn nói. Trần Nguyên hướng về Vương Đô Ôn Quyền, nghiêm mặt nói. Chủ tướng của ta chính là Ngự Tứ Trấn Bắc Đại Tướng Quân, nhị đẳng tử tước Thế Tập, trầm tức ra. Trấn Bắc Đại Tướng Quân, nghe cái danh đã làm Hà Sơn chết lặng, lại nghe tên phía sau nhị đẳng tử tước Thế Tập làm hắn hoảng sợ đến biến sắc. Phải biết rằng, trong Đại Triệu, quân hàm dễ phong, tước vị khó cầu, nhất là tước vị Thế Tập. Một khi có được tước vị Thế Tập thì phải được hoàng gia thừa nhận là quý tộc chính thống, hơn nữa có quyền chuyển cho con cháu. Thành một đại thế gia quý tộc. A, thì ra Trầm Tước gia mới là chủ tướng, Trầm Tước gia này là. Hà Sơn nhìn trận xung quanh của quân đội, không nhận ra ai là đại nhân vật quý tộc được Thế Tập, bất quá trong lòng hắn chợt lo lắng, mình đang muốn giết cả nhà Trầm gia, sao lại có một đại nhân vật họ Trầm đến đây? Nghĩ cũng lạ, Trầm Tước gia đã vào thành từ sớm, sao ngài chưa tới phủ thành chủ này? Vẻ mặt Trần Nguyên cũng rất kỳ quái, lại phải đợi, hắn thở dài. Xem ra Tước gia phải giải quyết chuyện gì đó. Chúng ta vào trong thành chờ cũng tốt. Dạ, dạ. Hà Sơn liên tục quỳ mấy lần, cả người đã mệt run lên, cũng muốn nghỉ ngơi. Theo Trần Nguyên đi đầu, mười mấy tướng lãnh cao cấp, cùng mấy trăm thân binh đi vào phủ thành chủ, bất quá Hà Sơn còn phát hiện một sự kỳ lạ, phần ngự thú quân còn lại cũng không hạ trại mà dường như đang bao vây phủ thành chủ. Có phải là muốn bảo vệ mọi chuyện cho đại nhân vật? Trong lòng hắn dâng lên một sự lo lắng. Lúc này bọn họ đang đi qua cửa chính, lúc nãy, nơi này vốn là pháp trường. Ít nhiều còn lưu lại một chút dấu vết, Trần Nguyên không khỏi có chút hiếu kỳ hỏi. Thành chủ, vừa rồi chỗ này là pháp trường. Bẩm báo đại tướng quân, chúng tôi đang xử lý mấy tên tội phạm, nhưng mà ngài yên ta, mọi chuyện đã được xử lý tốt. Hà Sơn cười giả là nói. Tội phạm? Ai phạm tội? Trần Nguyên thuận tiện hỏi. À, là Trầm gia ở Tân Nguyệt Thành. Trầm gia? Sắc mặt Trần Nguyên sầm xuống. Chờ một chút, Trầm Tước gia có thân thích ở Tân Nguyệt Thành, cũng là họ Trầm. Người ngươi đắc tội không phải là thân thích của Trầm Tước gia đó chứ? Không phải, chắc chắn là không phải. Hà Sơn liên tục xua tay. Tôi đã tra lý lịch rõ ràng, Trầm gia này không có ai thân thích làm quan. Không được, ngươi dẫn ta đi xem, những chuyện như vậy ngàn vạn lần không được làm qua loa. Ánh mắt Trần Nguyên nghiêm lại, mấy trăm thân binh sau lưng hắn cũng đã bắt đầu đặt tay lên vũ khí. Đại tướng quân ngôi giận, tôi liền dẫn đường cho ngài. Hà Sơn vội vàng tiến lên trước dẫn đường, bất quá tâm tình hắn cũng không lo lắng lắm. Không phải Trầm gia chỉ mới phát triển 20 năm gần đây sao? Không có khả năng cũng Trầm Tước gia ở Vương Đô có quan hệ gì được. Đi vào địa lao, Hà Sơn còn chẳng hề thèm nhìn, chỉ tay vào đại lao chỉ. Đại tướng quân, những người này chính là tội phạm, người có cặp mắt nhỏ ở giữa kia là thủ phạm chính. Bọn họ không phải là thân thích của Trầm Tước gia phải không? Hướng ngón út của Hà Sơn chỉ đúng là Trầm Côn đang ngồi xổm trên bồn cầu, ôm bả vai, khẽ nháy mắt một cái, ra vẻ ngáp ngáp cười cợt. Ha ha! Đông nhiên Trần Nguyên bật cười, trong nụ cười có hàn ý, có điểm cay độc, hắn cười nói, Đúng vậy, đây không phải là thân thích của Trầm Tức gia.
3.
Một tiếng tát tử vang lên từ miệng Hà Sơn phun máu. Đây chính là Trầm Tức gia.
Chương 98, Bần Tăng đã cảnh cáo các ngươi rồi, mảnh chỉ treo chuông.
Trầm Côn. Ngự tư trấn Bắc đại tướng quân nhị đẳng tử Tức Thế Tập.
Trầm Tức gia.
Ông. Máu huyết trong người Hà Sơn cơ hồ tất cả xông lên đầu, thiếu chút nữa xuất huyết mà nổ tung. Bên cạnh hắn, Tô An Chi tuy đã cố gắng trấn tĩnh nhưng mồ hôi vẫn đọng từng giọt to như hạt đậu trên trán, nhìn trường bào trên người Trầm Côn. Từ khi nào mà hắn trở thành ngự tứ trấn Bắc đại tướng quân?
Nhị đẳng tử Tức Thế Tập.
Trầm Tức gia.
Lung Bắt đại tướng quân, đồ sát quý tộc Thế Tập, giam giữ Trầm Tức gia.
Ôi mẹ ơi, có đem tất cả tài sản cùng sinh mạng của hai nhà Tô gia cùng Hà gia cũng không đủ gánh một tội trong ba tội đó.
Điểm chết người giờ đây là một vạn đại quân của Trầm Côn đang ở ngoài cửa, mấy trăm thân binh tinh nhuệ lại gần ngay trước mắt, Trầm Côn muốn giết người chỉ cần nói một câu.
Trầm Côn, tại sao Trầm Côn thành Trầm Tức gia?
Hà Sơn vô vọng uể oải thở dài.
Chuyện này ngươi không cần quản, chỉ cần biết rằng người đang bị ngươi giam giữ chính là Trấn Bắc đại tướng quân đương triều, Trầm Tức gia, Trầm Trấn Bắc.
Nói xong, Trần Nguyên lạnh lùng rút kiếm ra, đặt lên cổ Hà Sơn.
Trầm tướng quân, mặt tướng chờ mệnh lệnh của ngài, giết hay là tha, xin tướng quân phân phó.
Không nổi, không nổi.
Trầm Côn đang thảnh thơi ngồi trên bồn cầu, hắn hoàn toàn không để ý tới cái mặt si ngốc của Hà Sơn, càng không nhìn phụ thân Trầm Phù Đồ đang kinh hãi, mà nhìn sang phía đối diện vây vây tay.
Ngọc Tiên Sinh, chúng ta tiếp tục nói chuyện phim A.
Người vừa rồi la mắng cở trách là chiếc Ngọc Tiên Sinh vẫn đang ung dung ngồi phía đối diện. Chuyện Ngọc Tiên Sinh không thân quen gì hắn, nhưng vì không chịu nổi hành vi càn rỡ ngang ngược của La Chiết mà vào tận nhà giam nghĩ cách cứu Trầm Côn hắn, làm hắn vô cùng cảm động. Tuy rằng còn chưa kịp cứu, nhưng nhìn Lao Tú Tài mang đôi chân tàn buôn ba vất vả vì mình, Trầm Côn hết sức xúc động.
Dám mắng quân lại, vì người không quen mà bênh vực, người như thế đúng là loại hiệp khách mà ngày nay đã tuyệt chủng rồi.
Ha ha, thì ra tiểu ca là trấn Bắc tướng quân của Đại Triệu, ta đúng là làm việc thừa thãi, thôi, xin cáo tử.
Ngọc Tiên Sinh vốn định tới cứu người, nhưng vừa rồi biết Trầm Côn căn bản không cần mình hỗ trợ, nên xấu hổ muốn rời đi.
Trầm Côn cũng không ngăn trở lão, cười nói.
Lão huynh không làm việc thừa đâu, tâm ý của lão, ta sẽ nhớ kỹ.
Khách khí rồi, khách khí rồi.
Ngọc Tiên Sinh cười tự giễu rồi đẩy xe lăn rời đi.
Hắc hắc, người tốt đi rồi, cũng tức là các ngươi ở đây toàn người xấu.
Trầm Côn miệng tròn mắt híp từ trên buồn cầu nhảy xuống, ngồi xổm trước mặt Hà Sơn, ngoắc ngoắc ngón tay.
Hà Sơn vội vàng ngồi xổm, cũng là ngồi xổm nhưng chỉ thấp bằng nửa Trầm Côn, tư thế có chút quái dị cầu xin.
Thức ra, tha mạng.
Tha mạng sao?
Lão huynh, vừa rồi ta đã cảnh cáo các ngươi rồi, các ngươi không thèm nghe, giờ ta còn biện pháp nào khác?
Trầm Côn tặc lưỡi, chỉ vào những tù nhân khác nói.
Ngươi xem, toàn bộ trụ cột Trầm gia đều bị ngươi giam giữ ở đây, những thành viên khác bị giết cũng không ít, ngươi lại còn dám đoạt hết gia sản nhà ta.
Ngươi nói thử xem, ngươi muốn ta xử lý ngươi thế nào?
Tiểu nhân được nói ư?
Hai mắt Hà Sơn sáng lên, hắn đã hiểu, Trầm Côn không muốn lấy mạng hắn, bằng không đã không cho hắn có cơ hội nói chuyện.
Ha ha, có thế sống rồi.
Hà Sơn nghiến chặt răng, vì mạng sống, hắn có thể trả bất cứ giá nào, nhỏ giọng nói.
Tức ra, tiểu nhân làm quan 20 năm ở Tân Nguyệt Thành, có tích góp được một ít.
Tiểu nhân lập tức phái người đi kiểm kê sổ sách, một người của Trầm gia chết, tiểu nhân bồi thường 5.000 lượng, mỗi một vết thương bồi thường 1.000 lượng, toàn bộ đồ đạc. Cửa hàng trong nhà Trầm gia tiểu nhân sẽ bồi thường gấp đôi.
Thế thôi à?
Trầm Côn ngoáy ngoáy lỗ thai.
Thế ta và phụ thân vô duyên vô cớ bị ngươi vây bắt, bị tra tấn bằng nhục hình thì tính công không à?
Dạ, dạ, vâng, đây đều là lỗi của tiểu nhân.
Hà Sơn đau lòng nói.
Tiểu nhân ở ngoài thành có 2 tòa trang viện, trong thành cũng có hơn 10 cửa tiệm, tức ra xem có đủ bồi thường không ạ?
Bao nhiêu đó?
Trầm Côn ngẩng đầu nhìn trần nhà.
Này, thế mà còn chưa đủ sao?
Hà Sơn cầu xin nói.
Tức ra, chúng ta đều là người thành Tân Nguyệt, tiểu nhân có bao nhiêu gia sản ngài đều hiểu rõ, thật sự tiểu nhân không còn gì khác nữa.
Không có cũng phải có à, lão huynh, ngươi nhìn mà xem, bên ngoài còn hơn 1 vạn người đang tha thiết chờ quyết định của ngươi, chả lẽ ngươi định để họ xuất quân mà không được gì à?
Nên nhớ, người ta chính là ngự thú quân từ Kinh Đô tới a.
Trầm Côn từng bước để tỉnh hắn.
Đúng, đúng.
Tức ra nói rất đúng, các huynh đệ thú vệ ngự lâm quân đã vất vả rồi. Phải khao thưởng thật lớn mới được.
Hà Sơn cũng tính là không quá ngu ngốc, trong nháy mắt đã hiểu Trầm Côn muốn gì, hắn mỉm cười nói.
Tức ra muốn khao thưởng ngự lâm quân nên dùng công quỹ mà làm, Tân Nguyệt Thành tuy rằng không giàu có gì lắm, nhưng 1 năm cũng thu thuế được 1.800 vạn lượng bạc, tức ra cứ thoải mái dùng, ha ha, tôi sẽ báo cáo lên trên nói số bạc đó là dùng vào việc quân, xin tước gia cứ yên tâm. Trầm Côn miễn cưỡng hài lòng, vỗ vỗ vào má Hà Sơn. Quả nhiên Hà thành chủ hào phóng, vậy sau này còn phải nói ư? Hà Sơn định mặc cười. Tước gia tướng quân sau này nhất định là muốn lên kinh thành phát dương quang đại, nhưng Tân Nguyệt thành dù sao vẫn là quê hương của ngài, nên dù ngài ở đâu, chỉ cần tiểu nhân còn ở Tân Nguyệt thành một ngày cũng nhất định hết lòng bảo hộ Trầm gia. Ồ, đa tạ lão huynh. Trầm Côn cười hì hì đứng lên, sau đó chỉ Tô An Chi. Chuyện với Hà thành chủ đã xong, giờ đến lượt ngươi, Tô bá bá. Tô An Chi vội vàng quỳ xuống cầu xin. Trầm tước gia, ta nguyện làm theo cách của thành chủ, lại bồi thường gấp đôi có được không?
Không, ta không cần ngươi bồi thường.
Trầm Côn xoay người, lưng hướng về phía Tô An Chi, tay phải giơ lên cao, sau đó lại nặng nề hạ xuống. Treo Tô An Chi lên trên cửa phủ thành chủ cho ta, hắn đã làm gì với cha ta thì trả lại hắn đúng như thế, sau đó tịch biên toàn ra. Mệnh lệnh đưa ra, làm tất cả mọi người giật mình. Ý tứ của hắn không chỉ đơn giản là tra xét tài sản, tịch thu toàn bộ của cải mà là giết toàn bộ thành viên nam trên 15 tuổi của Tô gia, thế thì có khác gì diệt hết cả nhà người ta. Mệnh lệnh này quả thật quá ác độc, nhưng Trầm Côn không thể không làm vậy. Tô An Chi không giống với Hà Sơn, dọa nạt dạy bảo đều không thể khiến cho hắn sợ được, bần tăng sẽ phải rời khỏi Tân Nguyệt Thành, vì sự bình yên của cha cùng Trầm gia sau này, nhất định phải nổ cái gai Tô gia này. Trầm Côn, ngươi dám tận diệt Tô gia? Nghe xong mệnh lệnh của Trầm Côn, Tô An Chi nổ khí đầy mình, nhưng Trần Nguyên đã lập tức quật ngã hắn. Tô An Chi mắt đỏ rực nói: "Ta bất quá mới hại ngươi một chút, giờ ngươi thắng rồi, trả thù lại một chút là được, hà cớ gì đuổi tận giết tuyệt cả nhà ta như thế?" Đống nhiên ý thức được nói vậy cũng chưa đủ đe dọa được liền tiếp lời: "Ngươi dám làm gì Tô gia thử xem, Tô gia là đệ tử ngoại môn của Lăng Vân Tông, ngươi động đến Tô gia, Lăng Vân Tông nhất định sẽ trả thù." "Trả thù?" Trầm Côn hiểu rõ loại chuyện thế này, hắn cười nói: "Lão huynh à, ta không diệt Tô gia nhà ngươi, các ngươi lại không trả thù ta sao? Ngươi nhất định ra tay với ta, ta đây vì sao phải lưu lại mạng cho Tô gia các ngươi? Như thế chẳng phải là làm ăn lỗ vốn ư? Ngươi..." Tô An Chi vừa rồi còn hy vọng ngày hôm nay thoát được, ngày sau sẽ tìm Trầm Côn báo thù, ai ngờ, Trầm Côn sớm đã biết trước, tiên hạ thủ vi cường. Bất quá, nhớ tới Lăng Vân Tông, Tô An Chi hai mắt sáng lên hét lớn: "La chết thiếu gia, mau cứu ta, Trầm Côn muốn tạo phản rồi." Thanh âm xuyên qua nhà tù, vang vọng khắp phủ thành chủ. Trong dự liệu của Tô An Chi, lúc này, La Chiết chắc là đang sung sướng ôm bốn cô gái đồng sinh trong phòng ngủ, chỉ cần cứ gọi một tiếng là có tới hai nhân vật Lục Nguyên Vũ Tông xuất hiện. Mấy người Lục Nguyên Vũ Tông xuất hiện thì Tô An Chi sẽ có cơ hội chuyển bại thành thắng. Nhưng mà, vừa nghe tiếng gọi của Tô An Chi, Trầm Côn liền bĩu môi châm chọc Thiết Hòa Thượng: "Nghĩa phụ, có phải người đang lo lắng cho bốn vị tiểu thẩm thẩm hay không?" "Ai?" Thiên Hòa Thượng nặng nề hít vào một hơi, bốn mỹ nữ cùng bảo đồng sinh đã bị La Chiết mang đi nửa ngày rồi, sợ là lành ít dữ nhiều. "Yên tâm, đừng ủ rũ như thế, bốn vị tiểu thẩm thẩm của ta đang ở trong bách bảo trai, được ăn uống đầy đủ, lại rất an toàn." Trầm Côn cười nói. "Bọn họ ở bách bảo trai sao?" Thiên Hòa Thượng lắc đầu không tin. "Không đúng, vừa rồi rõ ràng ta nhìn thấy, các nàng bị La Chiết mang vào phòng mà." "Nghĩa phụ chưa từng nghe qua một loại công pháp quỷ đạo kêu là quỷ ảnh hoán hình sao?" Trầm Côn cười hì hì giải thích. Đúng lúc này, trên mặt đất truyền đến tiếng động ầm ầm, tiếp đó là hai tiếng kêu thảm thiết, chỉ nghe La Chiết hô lớn: "Cứu mạng, Tô An Chi, Hà Sơn, mau mang quân đội của các ngươi đến cứu ta." Mặt Tô An Chi không còn tí huyết sắc nào. Hắn hiểu được, bốn cô gái cùng bảo thai vừa rồi là do Trầm Côn cho người dịch dung thành. Hiện giờ, hai người Lục Nguyên Vũ Tông khẳng định bị thủ hạ của Trầm Côn ám sát, thậm chí La Chiết thiếu gia cũng đã bị bắt làm tù binh. Vừa lật bàn tay đã giết chết hai Lục Nguyên Vũ Tông. Trầm Côn sao lại có thủ hạ lợi hại như vậy? "Hết rồi, hết rồi." Tô An Chi ngửa mặt lên trời thở dài, kéo áo, để lộ phần ngực, nhắm mắt nói: "Trầm Côn, nếu ngươi có một chút hảo khí nam nhi, thì cho ta được chết thống khoái. Côn nhi, con hãy buông thà cho Tô ra đi." Trầm Phù Đồ đống nhiên mở miệng nói, Tô An Chi sửng sốt nhìn lại Trầm Phù Đồ. Trầm Côn cũng ngây ngẩn cả người. "Phụ thân, họ Tô kia vừa mới treo người lên trên cửa thành đó." "Ta biết, nhưng Tô An Chi nói cũng đúng, hắn cũng bất quá mới treo ta lên mà thôi, Tô gia từ trên xuống dưới mấy ngàn người, ngươi đều muốn giết hết, có còn thiên lý hay không?" Trầm Phù Đồ thở dài. "Nghe phụ thân một lần đi, cho bọn chúng một con đường sống, bằng không đợi tới lúc ngươi chết đi, Địa Tạng Vương Bồ Tát chắc sẽ trừng phạt ngươi." "Địa Tạng Vương sao? Đó chẳng phải là sư phụ của Bần Tăng ư?" Trầm Côn trong lòng cười thầm. Bất quá cũng không muốn làm trái ý Trầm Phù Đồ, nghĩ ngợi rồi nói: "Cũng được, ta không lấy mạng Tô gia, nhưng phải phế bỏ võ công của Tô An Chi, Tô gia nhất định phải lập tức rời khỏi Đại Triệu Vương Triều, hơn nữa không được mang một chút tài sản nào.
Đa tạ Trầm huynh.
Tô An Chi run giọng nói, có thể bảo trụ tính mạng là tốt rồi, tài sản hắn dù muốn cũng không giữ được. Trong sự giám sát của quân đội, Tô gia lặng lẽ rời khỏi thành Tân Nguyệt, sau đó, cấm vệ quân tịch thu toàn bộ gia sản Tô gia, từ trang viện, cửa hàng đến hơn 7.000 nô lệ và không biết bao nhiêu là vàng bạc. Đương nhiên, mấy thứ này nhanh chóng tập hợp lại trên người Trầm Côn.
Trần Lao Huynh, đa tạ.
Gió yên sóng lặng, Trầm Côn tại phủ thành chủ mở tiệc chiêu đái Trần Nguyên cùng tướng lĩnh từ trên xuống dưới. Trong bữa tiệc, hắn liên tục nâng chén cảm ơn. Rồi sau đó, thừa dịp đi vệ sinh, Trầm Côn lặng lẽ kéo Trần Nguyên đến một góc yên tĩnh, cầm một cái tiểu hồng bao đưa sang.
Lao Huynh, cảm tạ các huynh đệ lần này phải vất vả, đây là chút lòng của ta.
Ha ha, thức ra quá khách khí rồi. Có qua có lại mới toại lòng nhau, đây là quy củ trốn quan trường, dù sao Trần Nguyên cũng cứu cả nhà Trầm gia, nhận chút báo đáp cũng là chuyện thường, nên hắn chỉ làm bộ khách sáo một chút rồi cũng thu nhận. Nhưng mà, chờ Trầm Côn xoay người rời đi, Trần Nguyên mở phong bao ra nhìn mà sững sờ.
Xin tước gia dừng bước.
Lễ vật quá lớn, tới mức dọa Trần Nguyên thất thanh hô to.
Chương 99, một mình cưỡi ngựa đi ngàn dặm, mảnh chỉ treo chuông.
Tiền thưởng cũng không ít ngân phiếu, khoảng 50 vạn lượng bạc. Bất quá Trần Nguyên là vị quan to, cho nên việc này cũng không có gì khiến thất thố. Quan trọng nhất là, trong tiền thưởng còn có 3 tờ linh phù toàn bộ là đại trận hộ thân Hoàng Nguyên Đỉnh Phong. Uy lực của linh phù này, Trầm Côn cũng đã thử qua. Lúc ấy, La Trung cùng La Nguyên là hai cường giả Hoàng Nguyên, còn có 6 tên Vũ Tông, mười mấy Vũ Linh. 19 người liên thủ đều không thể công phá được màn hào quang phòng ngự của hắn. Mặc dù Trần Nguyên không có tận mắt thấy trận đại chiến kia, nhưng hắn cầm quân đã lâu. Sự hiểu biết đối với vũ khí linh phù thì thường nhân không thể sánh bằng. Hắn liếc mắt một cái liền có thể nhận ra, 3 tờ linh phù này là linh phù bảo mệnh quý gia vô cùng. Nếu sử dụng trên chiến trường, chỉ cần đối phương không phải là cường giả biến thái cấp Hồng Nguyên, 3 tờ linh phù này chính là 3 tính mạng của mình. Đây là tương đương với chuyện Trầm Côn cấp cho mình 3 cái mạng A. Tức ra, linh phù này quá lớn, mỗi một tờ đều là vật báu vô cùng quý báu. Trần Nguyên do dự nói.
Như vậy đi, bạc ta xin nhận. Coi như thay tước gia khao thưởng các huynh đệ, còn linh phù này, xin ngài hãy giữ lại.
3 tờ linh phù bảo mệnh, rất hữu dụng đối với ngài. Nghe xong những lời này, trong lòng Trầm Côn có hảo cảm với Trần Nguyên. Người này không tồi, có thể hiểu được đạo lý đối nhân xử thế, không một chút tham lam, có thể kết thành bằng hữu.
Lao huynh, ngươi cứ yên tâm nhận lấy đi.
Trầm Côn cười hắc hắc nhỏ giọng hỏi.
Đúng rồi, Lao huynh cùng với Bách Bảo Trai có quan hệ như thế nào?
Bách Bảo Trai? Trần Nguyên sửng sốt. Cười nói,
tổng bộ tam trưởng quỹ của Bách Bảo Trai là đại ca ta.
Xem như có quan hệ không tệ.
Sao thế, thực ra ngài có việc cần Bách Bảo Trai hỗ trợ.
Không có việc gì. Chỉ là muốn nhắc Lao Huynh, nếu có cơ hội thì hãy đến hỏi đại ca ngươi, ta cùng Bách Bảo Trai đang làm cái gì.
Quả nhiên Trần Nguyên là người thông minh, suy nghĩ một chút liền hiểu, kinh ngạc nói.
Hay là thực ra chính là Linh Phụ Sư, 3 tờ bữa này chính là do ngài.
Đâu có, đâu có. Từ nay về sau nếu cần linh phủ, bảo huynh đệ ngươi cứ nhắn.
Trầm Côn cười hì hì đem linh phủ nhét vào trong tay Trần Nguyên.
Ha ha, nếu tước gia là linh phủ sư, ta đây cũng không khách khí.
Trần Nguyên chắp tay nói cảm tạ, trong thần sắc không hề có được ưu đãi mà cuồng vọng, cũng không vi được lợi mà nhún nhường.
Lại hàn huyên vài câu, Trần Nguyên chân mày cau lại.
Tước gia, còn có một việc, chuyện La Chiết bị chúng ta bắt giữ, dù sao hắn cũng là nhi tử của La Hàn, cũng là một tiểu thiểu gia.
Xin ngài cân nhắc. Hay là thả hắn ra?
Trầm Côn cũng nhăn mặt cho mày.
La Chiết đúng là một cái phiền toái lớn.
Hắn không giống như những người khác, nếu không có thân phận thì xử trí không cần nhiều bận tâm như vậy.
La Chiết chính là nhi tử của La Hàn.
Nếu không thả hắn, La Hàn có thể lập tức đến Tân Nguyệt Thành, tận diệt toàn bộ Trầm gia.
Lam Nguyên La Hàn, người này có thể ngay lập tức có thể hủy diệt lực lượng lớn, quy mô bằng cả một quân đoàn A.
Vậy thả La Chiết?
Cũng không được, La Chiết có tính tình ngang ngược.
Hôm nay hắn rời đi, ngày mai hắn lại có thể mang về càng nhiều tay chân, lại làm cho bần tăng càng thêm phiền phức.
Ôi, thật là đau đầu.
Trầm Côn gõ gõ vào trán.
Tức ra đại náo to ghê ha, ha ha, ta chưa vào thành đã thấy thủ đoạn A.
Triệu Hồng cùng mấy quân binh vây quanh đi tới.
Hắn tới đây làm gì?
Trầm Côn ngước mắt nhìn sắc trời, đêm lại qua đi, phía đông đã dần ửng sáng.
Lúc này đã là 5-6 giờ sáng.
Hắn lộ vẻ kinh ngạc nói.
Nguyên soái. Ngài không phải là đi gặp Hắc kỵ sĩ, đã về rồi sao?
Nhanh như vậy đã quay về.
Sự việc diễn ra thuận lợi, tất nhiên nhanh chóng quay về rồi.
Sắc mặt Triệu Hồng thể hiện sự vui sướng, cơ hồ như là cả ánh mắt cũng muốn cười to vài tiếng, sau đó hắn nghiêm mặt nói. Trầm Côn, tiếp chỉ.
Thần, Trấn Bắc tướng quân Trầm Côn tiếp chỉ.
Trầm Côn vội vàng hành lễ.
Thú tôn phù hộ, Đại Triệu Vương Tuyên.
Trấn Bắc tướng quân Trầm Côn, trong lúc yêu thú nổi loạn đã có công lớn.
Hoàng thất ban thưởng công hân, sắc phong tam đẳng bá tước, khâm thử.
Đem thánh chỉ đặt vào trong tay Trầm Côn, Triệu Hồng cười nói.
Trầm tước gia, trong vòng một tháng, từ người bình thường thăng thành nam tước, rồi thành tử tước, bá tước.
Chuyện này xưa nay chưa từng có ai làm được, đã hoành động toàn bộ vương triều Đại Triệu A.
Tại sao ta lại được thăng chức?
Trầm Côn mở to hai mắt nhìn.
Gần đây bần tăng cũng chẳng lập được công lao gì, cũng không có lấy lòng đại nhân vật nào.
Tại sao lại thành tam đẳng bá tước đây?
Đây là ý tứ của Hắc Kỵ Sĩ.
Hắn đem công lao của hắn tặng cho ngươi.
Triệu Hồng cười giải thích.
Quá trình Triệu Hồng cùng Hắc Kỵ Sĩ gặp mặt không thể dùng hai từ thuận lợi để hình dung.
Thực là làm phân chấn lòng người, Đại Triệu phải chúc mừng.
Tối hôm qua, Triệu Hồng gặp được Hắc Kỵ Sĩ, cũng đưa ra ý tứ thỉnh hắn hỗ trợ quét sạch yêu thú.
Hắc Kỵ Sĩ trả lời có điểm cổ quái.
Hắn chỉ cần Vương Triều Đại Triệu cho hắn một khối lệnh bài có thể tiến vào bất kỳ một chỗ cơ mật nào trong Vương Triều là được.
So sánh với nguy cơ của yêu thú, điều kiện như vậy quả thực quá ưu đãi.
Triệu Hồng không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng.
Các hạ yên tâm, điều kiện này đại vương nhất định sẽ đáp ứng.
Ngay chờ một ngày, ta liền phái ngay thiểm điện điêu đi lấy lệnh bài.
Không cần, người đưa ta tín vật, tự mình ta đi đến kinh đô.
Cầm tín vật, Hắc Kỵ Sĩ thúc thú xoay người, quát hỏi.
Yêu thú làm loạn Đại Triệu, mấy con yêu thú mạnh nhất là gì?
Chủ yếu có 3 con hồng nguyên yêu thú.
Lần lượt là, dưới chân núi Thái Thương là Tam Kiếm Hổ, gần Vương Đô là Giáp Long và Bán Ngạc Nhân.
Triệu Hồng nói thêm.
Đúng rồi, còn có một con yêu thú cực mạnh, chính là thượng cổ dị thú Lam Nguyên Yêu Tông Thao Thiết.
Được rồi, sau này không phải tìm ta nữa.
Hắc Kỵ Sĩ rời đi, nhanh như một đạo tàn ảnh.
Lúc Triệu Hồng kịp phản ứng, thì hắn đã đi được mấy chục dặm rồi biến mất trong núi.
Không được tìm hắn nữa.
Nghĩ đến câu nói cuối cùng trước khi hắn rời đi, Triệu Hồng có phần ngạc nhiên.
Có việc gì cũng không được tìm hắn.
Ngươi muốn đi tiêu diệt 3 con hồng nguyên yêu thú, ít nhất ta cũng phải phái binh giúp người.
Sau đó ta còn phải thưởng công cho người.
Nếu không đi tìm ngươi, ta sẽ phải làm sao đây?
Trong lòng có chút hiếu kỳ, Triệu Hồng liền mệnh lệnh Thiểm Điện Điêu theo sát Hắc Kỵ Sĩ mà đi.
Sau 10 phút, Thiểm Điện Điêu đã quay lại, mang về cho hắn một tin tức vô cùng sợ hãi tới mức Triệu Hồng phải hô to, mô phật.
May mắn cho chính mình là không có đắc tội với Hắc Kỵ Sĩ.
Nước Đại Triệu tổng thể có hình dáng giống như một con tuấn mã.
Tân Nguyệt Thành ở vị trí lỗ thai con ngựa là nơi đánh giết đầu tiên.
Sau đó đánh giết đến cái đuôi, cuối cùng là về tới vị trí trái tim con ngựa Vương Đô Đại Triệu thành Hàm Đan.
Trong vòng một đêm, Hắc Kỵ Sĩ dạo một vòng quanh Đại Triệu.
Hơn nữa những nơi đi qua, hài cốt yêu thú nằm khắp nơi trên mặt đất, máu chảy thành sông.
Cuối cùng, hắn xuất hiện tại cửa tẩm cung Hoàng đế Đại Triệu một cách thần không biết quỷ không hay.
Đông, 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 4 khỏa tinh hạch yêu thú đưa ra trước mặt Hoàng đế.
Hắc Kỵ Sĩ lấy ra tín vật của Triệu Hồng.
3 con hồng nguyên yêu tông, dị thú Thao Thiết đều đã chết, tinh hạch bọn chúng đây.
Lệnh bài mà Triệu Hồng đáp ứng đâu?
Trong vòng một đêm, Hắc Kỵ Sĩ giết 3 con hồng nguyên yêu tông, còn có 1 con lam nguyên dị thú.
Miệng Trầm Côn khô khốc, ngơ ngác nhìn Triệu Hồng.
Thần xác Triệu Hồng cũng có chút cứng ngắc.
Thực lực của Hắc Kỵ Sĩ biểu hiện đã quá mức vượt qua khỏi phạm chủ nhân loại bình thường.
Thử nghĩ, nếu hắn dùng lực lượng này để đối phó với Đại Triệu Vương Triều.
Sau một hồi chiến đấu, quân đội Đại Triệu liệu còn có mấy người?
Ai, sức mạnh của Hắc Kỵ Sĩ là thứ chúng ta không thể có được.
Triệu Hồng thở dài, hắn tiếp tục cười nói.
Sau khi cầm lệnh bài, Hắc Kỵ Sĩ nhờ Thiểm Điện Điêu chuyển lời cho ta, nói không cần phải khen thưởng gì cả.
Tất cả đều ban cho ngươi, hắn còn có một phong thư cho ngươi.
Nói xong, hắn lấy ra một cái túi tiền dày cộm.
Trầm Côn mở ra vừa nhìn, bên trong là một khối kim loại màu lam không biết tên.
Một mình một ngựa buôn 3.000 dặm. Quét sạch yêu thú, một kiếm vung lên thiên yêu thúc thủ, vương triều bái phục.
Trầm Côn, ngươi có hâm mộ thực lực của ta không?
Trên thanh kim loại viết một đoạn mang khẩu khí tự đắc, tựa hồ cũng chứa cả một chút cùng tiếu, trêu chọc.
Ha ha, muốn hâm mộ, thì cứ việc hâm mộ đi, được ngươi hâm mộ thật sự là điều thú vị nha.
Suy.
Trầm Côn vừa mới xem hết, thanh kim loại liền hóa thành một làn khói màu xanh biến mất.
Nhìn làn khói xanh, nghĩ đến những lời nói trên thanh kim loại.
Trầm Côn có thể hiểu được tâm tình của Hắc Kỵ Sĩ.
Đối với Hắc Kỵ Sĩ mà nói, giết mấy con Lam Nguyên yêu thú, rung động chút xíu Đại Triệu Vương Triều.
Bất quá cũng chỉ là một cái nhấc tay mà thôi.
Hắn cũng không có hứng thú trợ giúp Đại Triệu Vương Triều, hắn chỉ nghĩ là biểu hiện một chút thực lực trước mặt Trầm Côn.
Làm cho Trầm Côn cảm thấy kinh hãi.
lại liên tưởng đến hành động hắn đem công lao tăng cho Trầm Côn. Đây là tâm ý hay là giễu cợt Trầm Côn a? Chỉ vì một tiểu nhân vật như Bần Tăng, mà một đại nhân vật như vậy dư hơi châm chọc sao? Trầm Côn bĩu môi. Lúc này, Triệu Hồng còn nói thêm. Trầm Tức gia, bốn con yêu thú cực mạnh đã chết, coi như là đã giải trừ một nửa nguy cơ của Vương Triều. Ha ha, mọi công lao đều nhờ ngươi tiến cử hắc kỵ sĩ. Theo ý ta, ít nhất phải đề nghị bệ hạ phong ngươi là đại công tước hoặc là thăng cấp thu tướng quân. Ôi, đà tạ nguyên soái. Trầm Côn sáng mắt lên. Đừng vội cảm ơn. Lúc trước ta có nghĩ như vậy, nhưng bây giờ, ta đã đổi chủ ý. Triệu Hồng ha ha cười. Biết ta vì cái gì mà đổi chủ ý không? Nhìn xem vẻ mặt tươi cười của Triệu Hồng, hẳn không phải là chuyện gì xấu, Trầm Côn cười nói. Thực ra đang khó xử về việc làm thế nào với La Chiết. Đừng lo, có thể bỏ đi phần thưởng này để xử lý La Chiết. Hắn nghiêm mặt nói. Ngươi đem La Chiết giao cho ta. Việc còn lại ngươi không cần quản, ta lấy danh nghĩa của cả Đại Triệu Vương Triều cùng Lăng Vân Tông mặc cả, sẽ đảm bảo không có chuyện gì. Ôi, nguyên soái thật sự là chi kỷ của ta. Tâm tình của Trầm Côn hoàn toàn được giải tỏa. Cả ngày hôm sau, Trầm Côn vội vàng xử lý thu xếp kiểm kê mọi cửa hàng bị phá, khôi phục hoạt động, vô an những người Trầm gia bị ngộ thương. Quan trọng là số tiền Hà Sơn đưa ra bồi thường vô cùng lớn, tới 7 con số. Thấy số kim tệ này đã làm Trầm Côn nổ đom đóm mắt, không thể tính toán rõ ràng. Cuối cùng đành phải ném cho A Phúc, mặc cho hắn tham ô một ít. Đêm đến, cuối cùng Trầm Côn cũng có một ít thời gian liền nằm lì ở trên giường. Nhưng mà câu nói của Trần Nguyên làm cho hắn phải bừng tỉnh, kê biên tài sản của Tô Gia đã hoàn thành, Trầm Côn nhất định phải lập tức phải đi tiếp nhận tài sản Tô Gia. Ai, thật sự là vận may phát tài đã đến, thần tiên cũng không thể ngăn được. Hắc hắc, Tô Gia kinh doanh mấy trăm năm. Bọn họ có thể dâng cho Bần Tăng bao nhiêu tiền đây? Một mặt tính toán như vậy, một mặt Trầm Côn đem theo thân thể mệt mỏi lê tới phủ đệ Tô Gia. Chương 100, đoạn thủ, mảnh chỉ treo chuông. Cái gì, không tìm được sao? Trang viên Tô Gia, hậu hoa viên. Trầm Côn hướng về phía hai tên lính ngự thú quân cầu khẩn. Lao huynh, xin ngươi tìm kỹ một chút. Ta có thể khẳng định chắc chắn là nó ở trong này. Thực ra, tại mỗi tấc đất Tô Gia chúng ta đều đã điều tra qua. Mật thất, hầm ngầm, thậm chí cả biệt thự ngoài thành chúng ta cũng đã tìm khắp qua. Thật sự là chúng ta cũng không tìm được. Binh lính ủy khuất giải thích. Tiếp tục tìm kiếm đi. Bổn tước gia tuyên bố, ai có thể tìm được, ta khen thưởng 1 vạn lượng bạc. Trầm Côn lớn tiếng nói. 1 vạn lượng. Ánh mắt binh lính sáng lên, ngay cả lời nói cáo lui cũng quên sạch, bắt đầu lùng sục lại một vòng bên trong. Nhìn bộ dáng bọn lính tìm kiếm kỹ lưỡng, Trầm Côn trong lòng ai oán thở dài. Ai, những thứ đáng giá đều đã tìm được. Tại sao cái không đáng giá mà tìm mãi không ra? Thứ Trầm Côn muốn tìm là liên tỏa bạo viêm phủ. Tại đại hội đấu giá trước đó không lâu, Trầm Côn cung cấp cho bách bảo trai linh phủ này liền được Tô Gia dùng giá trên trời mua đi. Từ đó, trong lòng Trầm Côn có một vướng mắc. Hắn không quan tâm linh phủ có thể bán được bao nhiêu tiền. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không ra, đường đường là Lăng Vân Tông Tô Gia, trong nhà linh phủ trồng chất như núi. Bọn họ có cần phải dốc vốn mua linh phủ của Bần Tăng sao? Vừa rồi quá trình điều tra cũng chứng minh được vấn đề lo lắng của Trầm Côn. Ở một chỗ bí mật trong mật thất, bọn lính tìm được cả thẻ 3 thùng linh phủ. Trong đó có cả loại vương tiêu không dứt miệng khen là nhất đẳng linh phủ. Thấy có nhiều linh phủ cao quý như thế, hành vi của Tô Gia càng lộ ra vẻ cổ quái. Vẫn chưa tìm được sao? Trầm Côn lo lắng hỏi binh lính. Không điều tra được việc Tô Gia dùng linh phủ này làm gì, trong lòng hắn càng không an tâm. Đại thiếu gia, đại thiếu gia. Thì ra là A Phúc ôm cái bụng béo ị chạy vào, mặt đỏ bừng, không cẩn thận va vào cánh cửa. Nhưng lúc đứng dậy vẻ mặt vẫn cười ha hả. Đại thiếu gia, đã tính toán xong xuôi. Chúng ta phát tài rồi. A Phúc đung đưa sổ sách trong tay. Sản nghiệp của Tô Gia có 27 chỗ, ngân lượng hiện tại là 137 vạn lượng, cộng với số ngài kiếm được. Hiện giờ ngài đã vượt xa thế này rồi. Ha ha. Hắn như một tên trộm vươn một ngón tay ra. Ô. Trầm Côn đang chuẩn bị chuẩn, nên không để ý ám chỉ của A Phúc. Đại thiếu gia, ngài có điều gì phiền toái? A Phúc hiếu kỳ hỏi. Ai, linh phủ Tô Gia mua đi còn không có tìm thấy. Trầm Côn bất đắc dĩ thở dài. Hơn 1 vạn người mà không tìm được. A Phúc nghĩ. Có phải là Tô Gia đã mang đi rồi, hay là đã sử dụng rồi? Không có khả năng. Lúc Tô Gia rời đi, chỉ đem theo quần áo bên mình, đã lục soát toàn bộ mọi người rồi. Ân, cũng không thể nào đã sử dụng. Đây chính là thị liên tỏa bạo viêm linh phủ. Nếu bọn họ sử dụng, cách vài chục dặm đều có thể nhìn thấy lôi quang. Trầm Côn lắc đầu giải thích. Đống nhiên nghĩ đến một chuyện, vội la lên. A Phúc, tránh ra. Sao thế? A đại thiếu gia cứu mạng. Một khối đá lớn tối đen hướng A Phúc bay tới. Thì là bọn lính mãi không tìm thấy linh phủ. Trong lúc nóng giận đã sử dụng linh khí phá đi phòng ở đá vụn bay loạn xạ, một khối đá lớn không phương hướng bay tới phía Hốt A Phúc. Khối đá lớn này có tốc độ cực nhanh, Châm Côn tự mình trốn ra xa xa. Nhưng ngay lúc hắn rời đi liền đưa tay trợ giúp A Phúc. Hắn xuất ra một đạo linh phủ. Sau đó lấy tay vỗ trên cái mông của A Phúc, hy vọng linh phủ này có thể giúp A Phúc né tránh. Ầm ầm. Nhờ hiệu quả của linh phủ, A Phúc tránh được khối đá, nhưng thân thể hắn mập mạp tựa như một quả bóng cao su lớn. Hắn lăn 7-8 vòng trong hoa viên, sau đó theo con dốc rớt vào trong một căn phòng. A Di Đà Phật, tội lỗi, tội lỗi. Biết được phòng này là phòng gì, Trầm Côn vội vàng niệm Phật. Truyền thống của Cửu Châu Đại Lục cùng Trung Quốc cổ đại tương tự nhau, cực kỳ tôn kính người chết. A Phúc phá căn phòng này ra, đây chính là từ đường của Tô Gia. Trong từ đường thờ cúng này có hơn 80 bài vị, đều là liệt tổ liệt tông của Tô Gia. Ở giữa từ đường này còn bày một quan tài gỗ lim. Đây chính là quan tài phụ thân của Tô An Chi. Phụ thân của Tô An Chi qua đời nửa tháng trước. Theo như phong tục Cửu Châu cư gia Bắc Nhật, phúc chiếu hậu đại, để người chết trong nhà trăm ngày, tao phúc lớn cho con cháu. Vì thế thi thể của hắn được lưu lại trong từ đường, sau 100 ngày mới chôn cất. Lúc này, bọn lính đã kể lại chuyện điều tra từ đường này. Tuy không có gì là quá mức, nhưng mỗi một vị trí bài vị cũng đã thay đổi. Quan tài phụ thân Tô An Chi cũng đã bật nắp, ngay cả túi tiền trên áo người chết cũng đã kiểm tra. Có thể nói, nơi này không có khả năng giấu vật cần tìm. Nhưng mà lúc A Phúc đụng vào, quả bóng thịt này có quán tính quá lớn thô lỗ đập vào quan tài. Do nắp quan tài còn chưa có lắp chặt, làm cho quan tài bật ra rồi thuận thể lăn luôn vào trong. Hắn đối mặt với phụ thân Tô An Chi, trực tiếp hôn môi một cách thân mật. A Phúc, xem ra vận may của ngươi quả thật là quá lớn. Trầm Côn thiếu chút nữa cười vỡ bụng. Hôn nhau với người chết, đây chính là người xui xẻo nhất Cửu Châu. Mẹ nó chứ. A Phúc nằm gục trên thi thể, chán nản sắp sửa phát khóc. A. Đại thiếu gia, ngài mau đến xem. A Phúc nếu muốn đứng lên thì hai tay cần phải khẽ chống trên quan tài. Cũng không biết hắn để tay lên chỗ nào. Đông có mấy tiếng quắc két, thi thể để trong quan tài trầm xuống. A Phúc cũng bị rớt xuống. Trong quan tài lập tức xuất hiện một tầng mật thất lớn. Mẹ nó chứ, tìm mãi không thấy bảo bối tốt nhất của Tô gia đâu. Nguyên lai chỗ cất giấu ở ngay dưới quan tài phụ thân hắn. Trước tiên Trầm Côn dùng hai hộ thân linh phù bảo vệ mình, sau đó thả người nhảy vào bên trong. Cái này từ trên xuống dưới chỉ có vài thước. Lúc Trầm Côn nhẹ nhàng rơi xuống đất, A Phúc đang gục trên một cái đệm màu đỏ kêu đau. Nhưng mà cái đệm này có độ dày không tệ, tuy hắn bị té nhưng chỉ chịu một vết thương rất nhỏ. Từ cái đệm này nhìn lại, phía trước là một cái điện thờ. Như vậy cái đệm này dùng để quỳ bái. Trên bàn thờ có một bài vị không biết tên cùng với cái cháp màu đó được dán giấy niêm phong. Thấy cái cháp màu đỏ thẫm, Trầm Côn hoảng sợ lùi từng bước. Sau đó theo bản năng triệu hồi ra Minh Vương pháp tướng, vội vàng hỏi: "Vương lão huynh, ngươi nhận ra không?" "Thiên đạo chiêu chiếu." Vương Tiêu vọt nhanh tới trước bàn thờ, quan sát cẩn thận trên mặt cháp phong ấn, kinh ngạc nói: "Quả nhiên là thiên đạo chiêu chiếu." Hắn giải thích cho Trầm Côn: "Ngày xưa tại một trận chiến tại Lan Vân Sơn, ta cùng Nguyệt Nhi tự sát vong thân. Ngay lúc đó quốc sư Đại Hán Thiên Cơ môn chủ Cổ Nguyệt Hà dùng chính sinh mệnh của mình bố trí phong thủy bí thuật của Thiên Cơ môn, chính là đại trận phong ấn linh hồn cực mạnh Thiên Đạo Chiêu Chiếu." Hắn tiếp tục nói: "Thiên Đạo Chiêu Chiếu được bố trí xong, thi thể cùng với linh hồn của ta liền bị xé rách thành 7 mảnh, giấu vào trong 7 cái cháp thiên đạo. Cái cháp màu đỏ thẫm này, cùng với cái phong ấn bí pháp của ta giống nhau như lúc. Trong mật thất của Tô gia lại xuất hiện phong ấn cực mạnh của Thiên Cơ môn. Có kinh nghiệm phóng thích Vương Tiêu, Trầm Côn cũng không sợ mật hạp này thương tổn tới mình. Hắn vận dụng trí tuệ của Minh Vương, dễ dàng đẩy ra gông xiềng trên phong ấn. Sau đó tay không phá khóa, mở chắp ra. Một bàn tay con người trắng non xuất hiện trước mắt. Là tay trái. Long lanh trong suốt, khớp xương hết sức nhỏ, giống như một món đồ tinh mỹ của một tác phẩm nghệ thuật. Trầm Côn thấy vậy liền thất vọng. Hắn tìm thấy cái hộp thiên đạo, còn tưởng rằng có thể tìm được một linh hồn cường đại. Hóa ra chỉ là một cánh tay trái. Điều này nói lên, linh hồn người này cũng đã bị xé nát. Có khả năng đã bị tiêu thất hoàn toàn. Vương lão huynh, ngươi nhìn xem cánh tay này. Trầm Côn nhìn kỹ trên cánh tay này không phát hiện ra được cái gì đặc biệt, liền hỏi Vương Tiêu. Vương Tiêu cẩn thận quan sát một lần, khẽ thở dài. Đoan trang tự nhiên, sắc nghệ song tuyệt. Hắn chỉ vào làn da trong lòng bàn tay cùng với móng tay. Trầm Côn ngươi xem đi. Làn da trong lòng bàn tay mịn màng trắng trẻo, rõ ràng là tay trái của một nữ tử trẻ tuổi. Mà ở đầu các ngón tay cùng với móng tay có các vệt dây nhỏ. ta dám khẳng định đây là kết quả của việc gảy đàn nhiều năm. Nữ nhân này lúc chết chỉ khoảng 20 tuổi, hơn nữa còn tinh thông việc gảy đàn ca múa. Theo giảng giải của Vương Tiêu, trong đầu Trâm Côn quanh quẩn một bức họa, một vị tuyệt thế mỹ nhân đang gảy đàn dưới ánh trăng. Bỗng nhiên có mấy lao quỷ thiên cơn môn từ trên trời giáng xuống, làm rứt dây đàn. Mỹ nhân chịu khổ bị phân thây thành 7 mảnh, bị phong ấn tại 7 cái hộp thiên đạo. Mẹ nó chứ. Trầm Côn lắc đầu. Hắn rất kỳ quái, tại sao mình lại có liên tưởng như thế? Bần Tăng đã thay đổi rồi. Trong suy nghĩ của Bần Tăng thường là tiền, sao tự dưng lại nghĩ tới nữ nhân? Đúng rồi, nói đến tiền, A Phúc vừa rồi đã từng nói. Tổng tài sản của Bần Tăng đã vượt quá. Mẹ nó chứ. Trầm Côn đang muốn chú ý xung quanh, không ngờ A Phúc lớn tiếng kêu gào. Không biết hắn từ góc nào nhảy ra, tay đang phủi phủi, trên tay còn lại cầm một mảnh đá màu đen chạy vội tới. Đại thiếu gia, người xem cái này có phải là Hải Nạp Bách Xuyên Thạch hay không? Có phải là Hải Nạp Bách Xuyên Thạch giúp người thăng cấp? A Di Đà Phật, ngươi tìm được ở chỗ nào thế? Trầm Côn kinh ngạc, trong tay A Phúc đúng là Hải Nạp Bách Xuyên Thạch. Tính cả khối này, Trầm Côn đã có được 3 khối Hải Nạp Bách Xuyên Thạch. Chỉ cần lấy được Tử Kim Dược Sử là có thể điên cuồng thăng cấp. Ngay lúc tiểu nhân rớt xuống dưới này, với lúc nó nằm ở ngay phía dưới. A Phúc đắc ý ưỡn cái bụng to ra. Đại thiếu gia, xin chúc mừng ngài, ngài có thể lại thăng cấp. Cái số cho nhà ngươi thật tốt. Người ta rơi xuống như cái bánh nướng, còn ngươi giống như cả nồi bánh rơi xuống. Giờ gờ, chắc nó mập quá rơi xuống mới có cảm giác đau, mỏ vừa được viên đá này mà. Trầm Côn cười lớn. A Phúc, ngươi có công tìm được Hải Nạp Bách Xuyên, ta ban thưởng cho ngươi. Vốn định nói thưởng cho 1 vạn lượng bạc, nhưng mà hắn nghĩ lại. Đúng rồi, Triệu Hồng đã từng nói, thiếu gia ta là bá tước, trấn Bắc đại tướng quân, có thể phong quan nhỏ. Đại thiếu gia, ngài có thể phong cho A Phúc được làm quan sao? Hai chân A Phúc run rẩy, môi cũng lập bập nói. Ừ, là một tổng quản văn án của phủ bá tước, mang hàm thất phẩm, chắc là cũng không hề kém đâu nhỉ. Trầm Côn sờ cằm tính toán. Rầm. A Phúc một phen văng nước mắt rớt nước mũi quỳ xuống. Đại thiếu gia, tiểu nhân chỉ biết, cả đời đi theo ngài. Cuộc sống của tiểu nhân thật là có phúc. Ngài chính là cha mẹ sống lại của ta, chính là Bồ Tát sống của tiểu nhân. Lại là cái tiểu nịnh bợ cũ dích. Trầm Côn nhíu môi, tự nhủ, ngươi đã cảm kích. Bần Tăng chưa nói còn có khen thưởng lớn nhất cho ngươi đâu. Từ lúc A Phúc cầm về 600 vạn lượng bạc, Trầm Côn hoàn toàn coi hắn là tâm phúc. Nhiều khi nghĩ A Phúc nghe lời như vậy, lại làm việc lưu loát, chờ ngày nào đó hắn sống thọ và chết tại nhà, Bần Tăng liền nói chuyện với sư phó cho hắn xuống địa ngục làm một chức nhỏ. Hắc hắc, coi như là biến thành trường sinh bất lão. Trầm Côn lại tìm tòi một lúc. Tuy cuối cùng không tìm được linh phủ, nhưng có Hải Nạp Bách Xuyên Thạch hắn đã thỏa mãn. Hiện giờ Tô gia đã biến thành tài sản riêng của Trầm Côn. Cho nên hắn cũng không trở lại Thiếu Lâm tự của mình. Đêm đó hắn vào phòng ngủ của Tô An Chi, đem bàn tay cùng với Hải Nạp Bách Xuyên giấu dưới giường, sau đó vùi đầu vào giấc ngủ. Trầm Côn thật sự mệt mỏi. Mơ mơ màng màng, hắn tiến nhập vào trong mơ. Sau đó bên tai chợt nghe có tiếng người nhẹ giọng cười. Tiểu tử kia, ngươi có liên hệ thế nào với Tô gia? Giờ gờ, thằng này lại sắp có gái rồi. Theo đó, tiếng đàn du dương quanh quẩn. Tiếng đàn này văng vẳng bên tai, thấm vào ruột gan. Nghe tiếng đàn, 3 ngày sau, vẫn làm cho người ta nhớ mong.